Chương 117, nhân sinh như kịch quét dọn xong, hắn bắt đầu cho ăn cho tiểu động vật. Tiểu động vật nhóm đều sớm nói bụng, réo lên không ngừng, những con chuột rất cẩn thận, bọn chúng nhìn chằm chằm Tây Hương nhất cử nhất động, hướng trong phòng của mình lui lại. Tây Hương thì là ánh mắt thâm thúy nhìn qua con gà con nhóm, thêm lấy đầu lưỡi, tựa hồ tại bày ra cái gì. Vương Dương nhíu mày, đem đồ ăn điểm đi qua. Hắn phi thường hoài nghi, mình nếu là chậm thêm chút vung đồ ăn, mấy cái tiểu động vật sẽ bệnh tăng ly miệng. Cho ăn tốt đồ ăn, hắn về tới trong sơn động chờ đợi các đại nhân tin tức tốt. Một ngày trôi qua rất nhanh. Mùa đông 3 ngày rất ngắn, mặt trời một hồi liền không còn hình bóng, các đại nhân trở về đến cũng rất sớm, không sai biệt lắm mới ra ngoài 3 giờ liền trở về sơn động. Bởi vì rơi tuyết lớn. Tuyết lớn một cái, gió liền hô hô la, đánh vào người rất khó chịu được. Trọng yếu nhất chính là, tuyết một cái, tại vốn là con mồi không nhiều tình huống dưới tìm tới con mồi, càng thêm khó khăn. Các đại nhân chỉ có thể ủ rũ túi đầu trở về. Lạnh thấu xương hàn phong tại bên ngoài mà bị hẻm núi ngăn cản, chỉ có một phần nhỏ gió xoáy lấy bông tuyết mạn, lưu loát bay vào sơn động. Vương Dương rụt rụt thân thể, hướng trong đống lửa thêm mấy cây củi. Lúc đã buổi chiều, bầu trời vẻ lo lắng không ngừng, cho dù có tuyết trắng tô điểm, cả phiến thiên địa vẫn là một mảnh màu xám, tựa như nhìn một đài tivi trắng đen, ảm đạm vô quang. Vương Dương thỉnh thoảng đi đến cửa sơn động, nhìn tuyết lúc nào ngừng, nóng trông mặt trời mọc. Hắn rất muốn ôm đoán trời tuyến bảo bảo mở đầu, mỗi lần mặt trời luôn luôn cười đùa tí từng dâng lên, ngày ngày như thế, nhiều lần như thế, liền không mang theo trời đầy mây ngày mưa tuyết rơi trời, đơn giản liền là lừa gạt bọn nhỏ tình cảm. Mặt trời mọc, 7 ngày sau rốt cục đi ra. Ngay cả phá 7 ngày tuyết lớn, trên mặt đất cũng không biết có bao nhiêu tăng thêm. Nhìn qua cái kia bóng ánh sáng long lanh, lộng lẫy, bị vô số thi nhân tử nhân lấy ra sáng tác bông tuyết, Vương Dương thở dài. Cảnh tượng như thế này thưởng thức lần một lần hai liền tốt, hơn nửa năm mỗi ngày thưởng thức, lãng mạn cũng phải biến tương tâm. Cú may thời tiết rốt cục cạnh, đè nén thỉnh thoảng bên trong thở dốc một hơi. Hy vọng là dấu hiệu tốt đi. Hắn đi ra hẻm núi, bò lên trên một gốc cao mấy chục mét đại thụ, chân chính bắt đầu ngưỡng vọng bên dưới vòm trời hết thảy. Hắn nhìn thấy tại sơn động phía trên, những cây to kia điêu linh dị tử, ném qua khe hở, có thể nhìn thấy càng phía bắc mà đại sơn, trong núi có chút lờ mờ, so cái khác nhan sắc sâu rất nhiều. Đó là lục sắc, chân chính lục sắc, nhưng ở cực chỗ xa xa quan sát, lại là có chút tối hắc. Đột nhiên, hắn phát hiện một chút xíu kim hoàng sắc. Tại màu trắng bao phủ hết thảy mùa đông, muốn nhìn một chút cái khác nhan sắc rất không dễ dàng, huống chi là tiên diễm kim hoàng sắc. Tuyệt đối không nên coi là đây là mùa thu thu hoạch lớn, kim hoàng cây lúa tuệ phủ kín đại địa, những cái kia là lá rụng tùng một loại, nhiều sinh tại châu Âu. Mà những cái kia lục sắc cũng không phải nói mùa xuân liền muốn đến, những cái kia là bốn mùa dài lục thực vật, trong đó xen lẫn một chút mây áo loại hình cây cối. Bên kia mà càng bắc, không tính quá xa xôi, nhưng là cái kia mấy loại loại cây đều là cực độ chịu rét loại cây, lẻ tẻ tô điểm tại màu trắng trên núi, còn lại không đành lòng có thể thụ như thế rét căm căm cây cối, chỉ còn lại có màu đen. Vương Dương quan sát chân mình hạ chủi lủi thân cây, không biết này cây là cái gì tên, thuộc về cái nào loại, nhưng cũng là khóa rất chịu rét loại cây, không biết nó có thể hay không kiên trì. Không chỉ có là nó, bao quát Vương Dương dưới chân cánh rừng cây này, rất nhiều đều là không gọi nổi tên loại cây, dáng dấp lăng mô hình cái nào cũng được, có chút tứ bất tượng. Cái này không thể trách cây cối dáng dấp lạ lẫm, chỉ có thể trách kiến thức của mình không đủ. Nhưng có một chút là khẳng định, dưới chân đại bộ phận là thuộc về chịu rét bãi phi lao, chỉ bất quá cùng xa xa cấu tạo khác biệt. Vương Dương ôm mảnh khảnh thân cây, bị gió thổi qua, khẽ đung đưa. Ngọn cây theo gió nhẹ nhàng lay động, tuôn rơi vung xuống tuyết động, hắn cũng đi theo nhẹ nhàng lay động, chưa có trở lại dao động ra ngoài bà cầu cảm giác, những cái kia tuyết động rơi xuống trên đầu của hắn, trên mặt, trên thân, kỳ lạnh vô cùng. Tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian bắt lấy Vương Dương bà bay, co lên thân thể, sợ rơi xuống. Nó không có khả năng rơi xuống, Vương Dương cũng sẽ không để nó rơi xuống, hắn rũi ra một tay lấy nó ôm vào trong ngực, chờ đợi cây cối bình ổn. Về sau mấy ngày, Vương Dương đều mang nó bò lên trên chỗ cao, hy vọng trước tiên nhìn thấy cái kia bôi khí mùa xuân. Rốt cục tại một ngày nào đó, hắn phát hiện tích xúc đã lâu tầng tuyết mỏng một chút, chân đạp tiến trong tuyết, lập tức có rất dày đặc cảm ý, lại giơ chân lên, lộ ra phá lệ nặng nề. Hắn chịu đựng cảm giác khó chịu, bò lên trên cây. Dưới chân hắn màu trắng con thỏ ra, đã triệt để ướt nhẹp, yên lặng dính cùng một chỗ. Trên cây băng tuyết cũng không còn rắn chắc, rất nhỏ lắc lư, liền rơi xuống mảng lớn bông tuyết, nện đến hắn đầy bụi đất. Tâm tình của hắn không thất lạc, ngược lại rất hưng phấn, toàn thân huyết dịch tựa như tại thời khắc này bị nhen lửa, thiêu đến nóng hổi, hai ba bước lên cây, nhìn về phương xa. Tại cái kia tại chỗ rất xa, đứng vững đỉnh núi thay đổi nhiều ngày màu trắng, lộ ra một chút lục sắc mới, đỉnh núi phía dưới cũng lẻ tẻ nhiều một điểm lục sắc. Băng tuyết đang tan rã, đang nhanh chóng tan rã. Vương Dương ha ha hai tiếng, bò xuống cây, chạy về sơn động, tại mọi người không hiểu thấu trong ánh mắt, đem chữa đồ ăn lật ra đi ra, ăn uống thả cửa một trận. Sự thật chứng minh, trực giác của hắn không có sai, chiếm lấy nhiều ngày mùa đông rốt cục muốn rời đi. Trong ngày này, nhiệt độ tựa hồ tăng lên rất nhiều, những cái kia tuyết động mặc dù không cách nào lập tức liền hóa tan sạch sẽ, nhưng cũng suy yếu một chút. Mà tại vài ngày sau, những cái kia tuyết động cơ hồ hoàn toàn tan rã, ngẫu nhiên có thể trên mặt đất trông thấy một chút màu trắng. Trong hạp cốc đại bộ phận tuyết động biến thành nước, đều thẩm thấu tiến dưới mặt đất, đầu kia băng phong nhiều ngày dòng suối nhỏ, mặt băng biến mỏng, đáy suối tựa hồ có dòng nước động. Bao phủ thế gian màu trắng đang nhanh chóng biến mất, bầu trời vẻ lo lắng không còn, ánh nắng rốt cục có thể dài lâu một chút cho người ta ở giữa mang đến ấm áp. Vương Dương tâm tình thật tốt, không còn hạn chế mọi người ăn, đồng thời đang nhanh chóng đem còn lại đồ ăn tiêu diệt hết. Mùa xuân chỉ cần vừa đến, những thức ăn này sẽ nhanh chóng hư thối, giữ lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Quả nhiên, lại qua mấy ngày, cũng chính là bắt đầu mùa đông đến nay tháng thứ 7, giữa thiên địa cũng tìm không được nữa một tia màu trắng, dòng suối nhỏ một lần nữa róc rách hướng chạy phương xa. Thỉnh thoảng nghe được có bắc về chim chóc, tản ra hồi xuân đại địa kêu to. Các đại nhân không cần tổ chức, đồng hồ báo thức bước vào rừng rậm, muốn thừa dịp mấy ngày nay sáng sủa thời tiết, bắt một chút ngủ đông tỉnh lại tiểu động vật. Ngươi như hỏi hiệu quả như thế nào, Vương Dương sẽ trung thực trả lời, không tốt. Không tốt chỉ là nhất thời, mùa đông vừa đi, tự nhiên không có khả năng cùng mùa hè chính thịnh thời điểm so sánh, nhưng tốt xấu có hy vọng. Vương Dương thở dài một hơi, nghĩ đến lần này tiếp tục thời gian siêu trường mùa đông, bất đắc dĩ thở dài. Hắn không hiểu nên như thế nào giải thích, nói là cực lớn quy mô không khí lạnh xuôi nam a, lại không thế nào giống. Mặc kệ, ai quan tâm là nguyên nhân gì, sẽ không để cho chúng ta chết đói là được. Chương 118, ta không có nằm mơ mùa xuân tiến đến, nện bước mèo con bước, nhăn nhó, khoan thai tới chậm. Tại một hai ngày sơ tinh về sau, hạ một trận giả rích mưa phùn. Trận mưa này sẽ kéo dài vài ngày, liên miên không ngừng, vì tiêu trầm nửa năm lâu đại địa, rót vào mới sinh cơ. Làm trận mưa này qua đi, chính là chân chính mùa xuân. Đội mưa, các đại nhân đi vào trong rừng rậm đi săn, bọn hắn sẽ không để ý nước mưa đem trên người lông tóc ướt nhẹp, cứ việc nhiệt độ không khí còn rất thấp. Lúc chạm vạng tối phân, bọn hắn sẽ rụt lại thân thể trở về, tựa ở đống lửa trại bên cạnh sưởi ấm. Vương Dương biết bọn hắn rất vất vả, cũng không đợi bọn hắn đồ nướng đồ ăn, chủ động mang theo đồng tử đại quân nấu cơm, thường thường tại bọn hắn lông tóc làm đồng thời, đồ ăn cũng nướng đến 7-8 phần. Có đôi khi đồ ăn còn không có hoàn toàn nướng chín liền ăn, không ai sẽ bắt bẻ. Cơn mưa xuân này kéo dài thời gian không tính thật lâu, so theo dự liệu vài ngày còn thiếu một chút, khó khăn lắm không đến 4 ngày. Lúc này đồ ăn số lượng dự trữ còn có thể kiên trì mấy ngày, các đại nhân có thể không có gánh nặng trong lòng đi săn, dù là ngày kế không có bất kỳ cái gì thu hoạch, cũng không cần quá lo lắng. Vương Dương thấy bầu trời cạnh, lo lắng trùng điệp đi ra sơn động, đi tới bên ngoài. Hắn rất lo lắng những cái kia cây ăn quả chịu không được như thế lâu dài giá lạnh, chết đi như thế. Bên ngoài sơn động bên cạnh trên mặt đất đã mọc ra rất nhiều cỏ nhỏ, lục mầm mới bốc lên, lẻ thẻ 2-3 điểm, rất có mỹ cảm, nhìn qua cùng những năm qua không có khác nhau. Bọn chúng cũng thực rất ương ngạnh, có thể đang giận đợi ác liệt hoàn cảnh ra đời dài. Nói như vậy, có tuyết động tồn tại, đối bọn chúng cũng không hoàn toàn là chỗ xấu, tuyết động cũng có giữ ấm tác dụng, nhưng là quá mức, liền hoàn toàn ngược lại. Vườn trái cây tình huống so Vương Dương trong dự đoán muốn tốt, chặt cây bên trên có thể nhìn thấy điểm điểm xanh tươi, còn có một số cây cối không có mọc ra mầm non, hoặc là còn không có mọc ra, hoặc là chết rồi. Những này cây hết thể có 7 quả, sắp triệt để thành thục có một gốc, mới tại nửa năm trước cuối thu gieo xuống nhiều nhất quả, còn lại phân biệt án lấy trưởng thành lớn nhỏ mà trục tăng hoặc giảm dần. Vương Dương nhẹ nhàng thở ra, nếu là như vậy, coi như cái này mấy cây chết hết cũng tổn thất không lớn. Này thiên đại mọi người rất trễ trở về, mang về con mồi rất ít, so những năm qua lúc này càng ít. Vương Dương không quá lo lắng, lúc này mới vừa mới bắt đầu, không tính là cái gì, về sau sẽ tốt. Nhưng vài ngày sau, các đại nhân thu hoạch đồ ăn vẫn là rất ít, ít đến không đủ một nửa người ăn no. Vương Dương ngồi không yên, nhập không đủ suất cục diện tương đương bị động, hắn đến thực tế nhìn xem cái gì đang thay đổi. Một ngày này, hắn cùng các đại nhân đi vào rừng rậm. Hắn đi không nhanh, trọng điểm đang quan sát hai bên đường thực vật. Tiểu hoa cỏ nhỏ lớn lên rất nhanh, lúc này mới hơn 10 ngày công phu, liền theo chỗ có thể thấy được, không cẩn thận quan sát kỹ phía dưới, sẽ phát hiện nào đó một số cỏ nhỏ ít đi rất nhiều. Có thể nghĩ bọn chúng tại lâu dài mùa đông bên trong, gặp như thế nào tổn thương. Cùng nhau gặp nạn, còn có một số cây cối. Trong vườn trái cây chết đi cây cối chỉ là một góc của băng sơn, mùa đông kéo dài là phạm vi lớn, ảnh hưởng đã không chỉ là ngoài rừng rậm vây cái này cùng một chỗ. Nó ảnh hưởng là bên trái núi, bên phải núi, phía sau mà hẻm núi độ cao, thậm chí ngay phía trước rừng rậm nguyên thủy. Tại những này khu vực bên trong, phàm là không thể chịu đựng như thế rét căm căm cây cối, đại lượng chết đi. Những này, tại mùa xuân lúc đầu còn không quá rõ ràng. Bất quá có một chút có thể xác nhận, sinh thái hệ thống bị rất nghiêm trọng phá hư, tục ngữ nói một cái tác động đến nhiều cái, đối với các phân đoạn cùng một nhịp thở, ngay ngắn trật tự sinh thái hệ thống tới nói, một điểm hỏng, toàn bộ đều là hỏng. Từ trước đó đám người bởi vì quá độ thu thập trứng chim, mà dẫn đến năm thứ hai những động vật phạm vi lớn giảm mất liền có thể nhìn ra một hai. Như thế tự nhiên mà thành, chặt chẽ đến giống như máy móc hệ thống, vừa ra điểm tình huống, tựa như máy móc bên trong cái nào đó nhỏ bánh răng thẻ xác, dẫn đến máy móc xuất hiện việc hệ trọng chứng. Sinh hoạt tại cùng một mảnh dưới bầu trời giống loài, không có một cái nào là không bị ảnh hưởng. Người vượn cũng nhận ảnh hưởng, bọn hắn tại bây giờ trong địa bàn đã tìm không thấy càng nhiều nhưng thu hoạch đồ ăn. Đây cũng là bởi vì khí hậu đột nhiên biến hóa mang đến kết quả. Mặc dù không thiếu đám người vượn có mới công cụ về sau trắng trợn bắt giết các loại động vật nguyên nhân, nhưng này vẹn vẹn phi thường nhỏ bộ phận. Dù sao lúc này người vượn mạnh hơn, cũng không có khả năng sinh ra cải biến thế giới uy lực. Vương Dương đi tới lưới đao giang hổ địa bàn biên giới, do dự đứng một hồi, cuối cùng vẫn đạp đi vào. Hắn đã chờ một hồi lâu, lưới đao giang hổ chưa từng xuất hiện. Quay đầu nhìn sang đám người một mặt mờ mịt, bọn hắn không có lần nữa áp xúc lưỡi đao giang hổ địa bàn. Hắn yên lặng lui trở về, tham dự đám người đi săn. Ngay kế, hắn nhìn thấy động vật thực sự không nhiều, thật thiếu đi rất nhiều, tựa hồ bọn chúng còn không có từ năm trước mùa đông vẻ lo lắng bên trong đi tới, số lượng thưa thớt. Hắn nghĩ đến hai ngày nữa tình huống có phải hay không sẽ có tốt hơn chuyện. Qua vài ngày nữa, tình huống tựa hồ chuyển tốt, có thể nhìn thấy rất nhiều tiểu động vật tận hiện, bắt được đồ ăn cũng phong phú. Rốt cục tại một ngày nào đó, thức ăn thu hoạch cùng dùng ăn đạt đến cân bằng. Vương Dương không dám thất lễ, ngày thứ hai lại thật sớm, ăn chút gì, liền thu thập trang bị chuẩn bị ra ngoài. Hắn rủi rủi con mắt, còn có chút khốn, muốn đi rửa cái mặt thanh tỉnh một cái, đột nhiên nghĩ đến còn không có giúp tiểu động vật chỉnh lý vệ sinh, vô vô đầu của mình, đem trang bị buông xuống. Hôm nay thời tiết có chút lạnh, lúc thức dậy cảm thấy rõ ràng lạnh bước, Vương Dương rụt rụt thân thể, nhiều choàng một kiện lông tóc, đi ra sơn động. Vừa đến bên ngoài sơn động bên cạnh, liền cảm giác ánh mắt có chút lóa mắt, hé mắt, đi về phía trước. Kẹt 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 chân đạp lên trên mặt đất, phát ra kỳ quái dị hưởng, hắn cúi đầu xem xét, vậy mà nhìn thấy một tầng không công tuyết trải trên mặt đất. Hắn tỉnh táo hai mắt, duỗi lưng một cái. Đây không phải đùa ta chơi đi. Hắn không có quá mức để ý, thở dài, tự nhủ, lại làm loạn thất bát tam mộng, ta liền không hiểu rõ, luôn nhảy mộng đoạn ngắn đi ra làm gì. Sau đó, hắn rất bây giờ một bàn tay quất vào trên đùi. Ba một trận nóng bỏng tê dại từ trên đùi thông qua thần kinh, rõ ràng truyền đến trong óc, Vương Dương sững sờ, còn đến không kịp nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, một điểm băng băng đổ bật rất xuống trên cổ của hắn. Hắn lập tức toàn thân một cái giật mình, cái gì bối rối ủ rũ toàn diện biến mất, hướng cổ một vòng, một điểm băng hoa thoáng hiện trong tay, dưới ánh mặt trời lộ ra sáng chói chói mắt. Rất nhanh, cái kia đóa băng hoa ở trong tay của hắn hòa tan, từ đầu ngón tay hắn lướt qua. Hắn không thể tưởng tượng nổi sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt quét về phía tứ phương, chỉ gặp bốn phía trên mặt đất trải lên một tầng thật mỏng tuyết trắng thảm. Mênh mông trên bầu trời, bay xuống lấy vô số màu trắng lông tơ, chậm rãi rơi xuống đất. Hắn quay đầu, trông thấy cửa sơn động đám người cũng đang ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy, sau đó nhìn về phía hắn. Khoe miệng của hắn có chút run rẩy, làm ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói cho ta biết, ta đang nằm mơ. Muốn lên trống. Thật vất vả tới mức độ này, rốt cục muốn lên trống. Bản thân cảm giác rất khó khăn, mở sách trước nghĩ đến cái này ý tưởng thời điểm, cảm thấy phi thường có ý tứ, không nghĩ nhiều liền biết cái mở đầu. Giao cho biên tập sau một trận số lớn, rốt cục phát hiện, nguyên lai ta lúc đầu viết mở đầu đến cỡ nào hỏng bét, dùng một câu tổng kết, đại khái liền là, viết cái gì hôn trướng đồ chơi. Thế là ta bắt đầu viết lại, biết mình phương diện này có rất nhiều thiếu hụt, có vết xe đổ, về sau viết đã khá nhiều, cháu làm liền ký hợp đồng. Về sau một mực sen lẫn trong bảng đề cử bên trên, thành tích không nóng không lạnh, ta minh bạch, đổi mới bất lực là nguyên nhân rất trọng yếu một trong. Nhưng chính là dạng này, các bạn đọc cũng rất cho mặt mũi, nên bỏ phiếu, nên ủng hộ duy trì. Ta rất cảm kích, dùng câu không biết xấu hổ, ta một mực có mang một viên lòng cảm ơn. Rất nhiều các bạn đọc gặp ta một số phương diện tri thức có chút khiếm khuyết, để rất nhiều quý giá ý kiến, trợ giúp ta rất rất nhiều. Các biên tập cũng cho ta một cái tiếp một cái bên trên bảng đề cử, rốt cục vào thời khắc này, ta muốn lên trống. Ta rất thấp thỏm, tương đương thấp thỏm, tựa như là sơ gả tiểu nương tử nắm chặt trong tay hoa lụa, không ngừng xuất mồ hôi, không biết tại đầu kia, tướng công như thế nào. Ngày mùng ngày 1 tháng 4 liền muốn lên trống, hiện tại 10 giờ rưỡi, qua 2 giờ liền sẽ lên cùng, đến lúc đó ta sẽ ra tay trước một trường, cầu mọi người đặt mua, nguyện phiếu cũng lưu cho ta đi. Tháng sau cùng thời kỳ tác giả đều tại bộ phát. Ta không bộc phát thực sự quá không thể nào nói nổi, nhưng ta không phải là toàn chức tác giả, ta không thể khoe khoang khoác lác nói ta tháng tư nhất định bộc phát 30 bản chữ. Nhưng 20 bản chữ là khẳng định sẽ hoàn thành. Nói nhiều như vậy, nên nói đều nói xong. Chương 119, khí như nhân sinh tờ S, Vương Dương đang nằm mơ sao? Hiển nhiên cũng phải, vô luận là trên đùi cảm rất đau, vẫn là trên cổ lạnh bớt, cũng hoặc là kích thích cái mũi thanh lanh không khí, đều rất nghiêm túc nói cho hắn biết, đây là sự thực. Thiên hạ tuyết, thật lại tuyết rơi. Nếu như nói nhân sinh như kịch, như vậy hí, sao lại không phải nhân sinh? Muốn sống ra đặc sắc nhân sinh, liền muốn bệnh đặc sắc kịch bản. Tỷ như có biên kịch viết một trận nam nữ tình cảm gút mắc hí, có khả năng sẽ an bài tiểu tam tình tiết đến biểu hiện tình cảm gút mắc. Có biên kịch đâu, sẽ viết một đôi thanh mai trúc mã, tình cảm của hai người rất tốt, kết giao thật lâu, đến nói chuyện cưới gả thời điểm, song phương phụ mẫu thấy một lần, xong. Nguyên lai nữ số 1 là nam số 1 muội muội, năm đó nam số 1 lao cha cùng nữ số 1 mẫu thân sinh qua một đứa con gái, về sau bởi vì nguyên nhân nào đó, hai người ly hôn. Nam số 1 lao cha buông tay mà đi, không thèm để ý hai mẹ con. Cho đến lúc này mới nhận ra tới. Nam số 1 cùng nữ số 1 thương tâm chia tay, riêng phần mình lại chỗ mấy cái đối tượng, đều không thể đem chọn trái tim giao cho đối phương, cuối cùng sầu não bất ức, chỉ có thể ở cái nào đó trong đêm, nhớ tới cái kia đoạn thương tâm chuyện cũ. Mấy năm sau, nam số 1 cùng nữ số 1 biến thành thừa nam thằng nữ, nam số 1 lao cha nhìn không hạ con của mình sầu não bất ức, đột nhiên nói cho hắn biết nhi tử, nữ số 1 có khả năng không phải nữ nhi của hắn. Sau đó nói ra mình cái kia đoạn thương tâm chuyện cũ, nói mình phát giác được nữ số 1 mẫu thân có gì tình biệt luyến dấu hiệu, cho nên mới phẫn mà ly hôn. Về sau gặp mặt xấu hổ tại nói ra mình bị người mang nón xanh, liền nhịn xuống không nói. Nam số 1 lập tức lặng lẽ đi làm thân tử xem xét, quả nhiên phát hiện không phải lão cha nữ nhi, mình cùng nữ số 1 không phải huynh muội, có thể cùng một chỗ. Dưới sự kích động muốn trước tiên nói cho nữ số 1, kết quả lái xe ra tai nạn xe cộ, mất đi trí nhớ, cuối cùng nữ số 1 ngày đêm làm bạn, giúp hắn tìm về ký ức. Kết cục nha. Tự nhiên là mỹ hảo. Vương Dương đứng tại bông tuyết bay xuống màu trắng trên mặt tuyết, hàn phong nhẹ nhàng đem hắn tóc thổi lên, theo gió tung bay. Trang cảnh rất thê mỹ, hắn lại tại trong gió lộn xộn. Nhìn kỹ mặt của hắn thanh. Nếu như lúc này có người cùng hắn nói đoạn chuyện xưa này, nói cho hắn biết nhân sinh muốn đặc sắc, hắn nhất định sẽ nhảy lên chân đến chửi ầm lên, đặc sắc như vậy ngươi đi thử một chút nha. Người A phim Hàn đã thấy nhiều. Hắn không có đối phim Hàn có nửa phần bất kính ý tứ, hắn chỉ là không muốn giống như bên trong nhân vật chính phiền muộn như vậy. Bất quá tình huống hiện thật là, hắn phiền muộn đến sắp phát cuồng. Thời tiết biến ấm, lại về lạnh xuống tuyết không tính phổ biến, nhưng cũng không tính là gì chuyện hiếm có. Đơn giản một chút tới nói, càng phía bắc mà hấp thu nhiệt lượng ít, không khí mật độ lớn, phía nam một chút địa phương hấp thu nhiệt lượng nhiều, không khí mật độ nhỏ, lại thêm một chút cái này a cái kia a đồ vật, cứ như vậy sinh ra. Cái này giống một giọt mực nước, nhỏ giọt trong biển rộng đi. Nó sẽ trong nháy mắt làm nhạt. Bất quá Vương Dương đối mặt cũng không phải một giọt mực nước, mà là một sông mực nước, thể phải đem biển cả nhuộm đen mực nước. Hô hô cùng phong đông nhiên tăng lên, đông tuyết bay xuống đến càng nhanh, mạnh hơn, lạnh buốt đánh tới Vương Dương trên mặt. Lạnh đến thấu xương. Hắn tại giữa đất trống đứng đầy một hồi, về tới trong sân động, sắc mặt rất khó nhìn. Đồ ăn đã cơ hồ ăn xong, cần mỗi ngày thu hoạch tương đương đồ ăn. Nhưng trận này đột nhiên xuất hiện tuyết lớn một cái, rất có thể. Không phải rất có thể, mà là nhất định sẽ xáo trộn phụ cận sinh thái hoàn cảnh. Không có loại nào sinh vật có thể tại ngắn như vậy gấp rút thời điểm, chuẩn bị kỹ càng lần nữa qua mùa đông hết thảy. Bọn chúng muốn tại mùa này bổ sung đại lượng dinh dưỡng, đến bổ khuyết qua mùa đông lúc trống chỗ, nhất là đối những cái kia ngủ đông động vật tới nói, càng không phải là một loại tin tức tốt. Mà lại hoa cỏ thực vật cũng chắc chắn đứng trước cực lớn tiêu chiến. Vương Dương ngồi tại đống lửa trại bên cạnh, nhìn xem bên ngoài mà càng rơi xuống càng lớn tuyết lớn, tâm tình mười phần xa xút. Đám người cũng minh bạch tình huống hiện tại, rất là cô đơn trở về dỡ xuống trang bị, phong tuyết như thế lớn, ra ngoài săn mồi cơ hội là không thể nào. Vương Dương ngồi cũng ngồi không yên, đi đến sơn động hậu phương, nhìn một chút lác đác không có mấy chữ, từ trong ngực nhỏ trong túi ra rút khối tiểu mục đầu, cho trên vai tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa tiếp nhận đi, gặm. Ngươi không rõ ta tình cảnh hiện tại a? Vẫn là ngươi hạnh phúc a? Vương Dương nhàm chán cầm tảng đá, hướng xa mấy mét bên ngoài nổi lên một khối nhỏ hắc nham bên trên ném đi, tiểu thạch đầu tinh chuẩn nện vào trên cái điểm kia. Tay này kỹ xảo hắn luyện rất lâu, cho tới bây giờ cũng không có lạnh nhạt, nhưng hắn lại cảm thấy có chút hối hận, bỏ ra nhiều thời giờ như vậy, lại luyện như thế một tay không có ý nghĩa hoa việc, có cái gì dùng? Chẳng lẽ lại còn trông cậy vào dựa vào nó ăn cơm? Hắn nghĩ đến mình đến nghĩ cách, không thể dạng này rông dài, ai biết trận này tuyết lớn muốn tiếp tục mấy ngày. Rốt cuộc muốn làm sao tại trong tuyết tìm đồ ăn? Tất cả đi săn công cụ, vào lúc này đều trở nên rất là gân gà. Ném mâu khí trong rừng rậm, bởi vì khoảng cách quá gần, vốn cũng không dùng tốt, lúc này phong tuyết như thế lớn, đầu thạch khí cũng tất nhiên chịu ảnh hưởng. Dưới mắt duy nhất có chút tác dụng, tựa hồ liền thừa thùng gỗ bấy dập cùng lưới, phóng tới bên ngoài mà đi mai phục có lẽ có thể thu lấy được một chút. Bất quá tốt hơn, vẫn là thùng gỗ bấy dập, người có thể thiết tốt bấy dập về sau, trở lại sân động, không cần tại bên ngoài bị phong tuyết thổi phá. Này, dùng đến dùng đi vẫn là ban đầu dùng tốt nhất ta. Hắn cũng không nói thêm cái gì, tổ chức lên tiểu hồng các loại lao thủ, một người một cái thùng gỗ đi vào bên ngoài. Bên ngoài mà có thể nói là giá lạnh cực hình, phong tuyết như đao phá ở trên người, bị quét đến địa phương rất nhanh chết lặng, cảm giác thịt một chút xíu bị gọt sạch, tựa như là lọt vào làm chỉ. Tiểu hồng bọn người cúi đầu, không nói gì, cũng không dám nói chuyện, há miệng, phong đao liền phá tiến cổ họng, khó mà chịu đựng. Rất nhanh, mọi người đi tới cái thứ nhất mai phục điểm, một người trong đó chủ động thoát ly đội ngũ, trên mặt đất đem một tiểu sử tuyết đỏ mở, thiết hạ bấy giờ. Hắn thiết tốt về sau, muốn đuổi theo đến, Vương Dương quay đầu, đối với hắn phất phất tay, để hắn trở về. Sau đó quay đầu, tiếp tục híp mắt tiến lên. Chỉ chốc lát sau, lại có một người thoát ly đội ngũ. Vương Dương cơ hồ cũng không biết bọn hắn lúc nào rời đi, muốn ở nơi nào mai phục, hắn thật lâu không tham dự đi săn, đối bây giờ động vật căn cứ không rõ ràng. Mang lên bọn hắn những này lão thủ chỗ tốt rất rõ ràng, bọn hắn dựa theo kinh nghiệm, tại một nơi nào đó thiết hạ bẫy rậm, có cao hơn xác suất thành công. Đến cây ăn quả một vị trí, chỉ còn lại có 4 người, bao quát Tiểu Hồng, Vương Dương, còn có mặt khác 2 cái đại nhân. Các loại tiếp tục tiến lên một chút, chỉ còn lại có Vương Dương cùng Tiểu Hồng 2 người, bọn hắn đi tới lưỡi đao răng hổ địa bàn trước mặt, phân tả hữu mà đi. Tiểu Hồng đi bên phải, Vương Dương hướng bên trái. Tiểu Hồng bên kia không để ý tới, Vương Dương bên này mà đến chân núi, đến cái kia mười mấy thân cây lớn trước mặt. Phía khu vực này có cây hương đã không phải là một ngày hai ngày, Vương Dương trước kia cùng bọn chúng đoạt lấy cây ăn quả, hiện tại hắn lại đến nơi đây, đã không phải là vì cái kia mười mấy quả sinh tử không biết cây ăn quả, mà là chạy bọn chúng mà tới. Chương 120, bẫy dập mất đi hiệu lực, Vương Dương xuất ra bữa đá, đem tuyết đào được một bên, sau đó đem thùng gỗ bày đi vào, thẻ tốt những cây, để lên ngồi nhử, đứng dậy vô vô sau lưng tuyết thật dày. Hắn cũng đem tiểu gia hỏa trên người tuyết vuốt ve, tiểu gia hỏa không thế nào sợ lạnh, một bên cầm gỗ, một bên nhìn qua bốn phía. Ai ngươi chúng nói chúng nó sẽ ở phụ cận ẩn hiện sao? Vương Dương đang hỏi tiểu gia hỏa, nhưng hắn ánh mắt lại tại nhìn về phía trước. Hắn không xác định đám kia cây hương có thể hay không xuất hiện, như thế trời đông giá rét tình huống dưới, cái này mười mấy quả không có dài trái cây ăn quả, đối bọn chúng không có lực hấp dẫn, không biết sẽ chạy đến đâu bên trong. Đừng xem, chúng ta trở về đi. Vương Dương lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm vài tiếng, đi về. Đường dưới chân trở nên khó đi rất nhiều, tuyết rơi quá lớn, hạ quá nhanh, lúc này mới đi ra nhiều ít công phu, tuyết đọc liền đạt đến bắp chân một nửa, mắt thấy liền muốn đạt tới đầu gối, không quay lại đi, liền phiền thoái. Vương Dương lúc này hai chân đã có chút run lên, cóng đến quá sức, Hàn Phong tổng hướng áo ra trong khe chui vào, không nghe lời khắp nơi chối loạn, cho dù có một thân lông tóc lần nữa chống cự, cũng không ngăn cản được cái kia cố triệt người Hàn Ý, hắn bước nhanh đi trở về, đi tới lưỡi đao răng hổ địa bán trô giao giới. Tiểu Hồng so với hắn càng trước một bước thiết tốt bấy dập, đứng ở nơi đó chờ hắn, khoác trên người lên một tấm tuyết trắng. Vương Dương thấy được nàng sát na, đã là cảm động lại là tức giận, cảm động là nàng thế mà lại tại trong gió tuyết chờ mình. Tức giận là vạn nhất mình so với nàng càng về sớm hơn đi, phong tuyết che giấu dấu chân, nàng chẳng lẽ đứng ở chỗ này chờ nửa giờ. Vậy còn không đến đông lạnh thành công chúa bạch tuyết. Vương Dương cũng không nói nàng, cùng nàng đi trở về. Hai người bọn họ đi được rất nhanh, túi đầu, chỉ nhìn dưới chân, chỉ chốc lát sau, rốt cục trở về. Vương Doanh Doanh tranh thủ thời gian chạy lên đến đây, vỗ vỗ Vương Dương trên người tuyết, sau đó nắm lên một đoàn nhỏ bỏ vào trong miệng ăn. Những người khác cho hắn hai tại đống lửa trại bên cạnh nhường cái vị trí, để cho bọn hắn sưởi ấm. Vương Dương cũng không chối từ, xoa xoa tay ở nơi đó sưởi ấm. Hắn ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Không sai biệt lắm qua một giờ, liền đứng dậy đi xem một chút bẫy dập có thu hoạch hay không. Bên ngoài mà phong tuyết không có đình chỉ dấu hiệu, còn tại tuân rơi xuống. Vương Dương mang theo trước đó cái kia nhóm người, đi tới cái thứ nhất mai phục địa điểm. Nơi này là đại thụ phía dưới, thuộc về ngoài rừng rậm vây một cái gò đất, phía trên là mấy cây khe hở chỗ, không có che lấp, nếu có ưa thích trên tảng cây hoạt động tiểu động vật, có thể rất nhanh phát hiện nơi này. Bất quá chính là bởi vì không có che lấp vật, tuyết bay tùy tiện đem nơi này bao trùm. Thùng gỗ phía trên thật dày tích lũy một tầng tuyết đọng. Chống lên thùng gỗ nhánh cây có một nửa vị trí bị dìm ngập, lưu lại lối vào nhỏ đến thương cảm. Vương Dương gặp thùng gỗ còn duy trì tư thế cũ, liền biết không bất luận cái gì thu hoạch, nhưng hắn vẫn là không cam lòng áp sát tới, đi tới cạnh thùng gỗ bên cạnh. Vừa đúng lúc này, một con chim nhỏ đống nhiên từ trong thùng gỗ bay ra ngoài, bị tinh sợ dọa bay về phía không trung. Vương Dương sững sờ một chút, cảm thấy hối hận không thôi. Hắn không nghĩ tới, mình bày bẫy dập, vậy mà lại có chim nhỏ chui vào, đoán chừng là bọn chúng từ phương Nam sau khi trở về, đột nhiên đối mặt loại tình huống này, còn không có rời đi. Vương Dương đem thùng gỗ xốc lên, mắt nhìn bên trong hoa quả cùng thịt mảnh, hoa quả bị gặm mấy miệng, cái này đến cái khác lỗ nhỏ. Thịt mảnh không hề động, cái kia chim đoán chừng ăn chay. Hắn đem trồng chất tại nhánh cây chung quanh tuyết dọn dẹp một cái, lại đem bẫy dập thiết tốt, đi hướng cái thứ hai bẫy dập điểm. Cái thứ hai bẫy dập điểm không có bất cứ động tĩnh gì, tầng tuyết đóng đến già dày. Hắn đi hướng cái thứ ba bẫy dập điểm. Cái thứ ba vị trí đồng dạng là một cái gò đất, khác biệt chính là nơi đó thùng gỗ đã che lên xuống tới, tuyết động đem thùng gỗ có chút che giấu. Vương Dương cùng đám người mừng rỡ, không nói hai lời, lập tức vây lại. Tiểu Hồng bọn người rất cảnh giác, xuất ra ném đá tắc cùng ném đá mâu nhóm vũ khí, nhìn chăm chú lên bốn phía, phòng Phạm Văn Đền khí tức đến đây xâm phạm dạ thú. Vương Dương thì lấy ra một mâu cùng cốt thứ, xe nhẹ đường quen đi vào trước thùng gỗ mặt. Thùng gỗ bốn phía không có vết máu, không có bị cái khác động vật chiếm được tiên cơ. Hắn nhẹ nhàng đi lên trước, tận lực không phát ra âm thanh, mỗi một cái đều từ nhanh dày đến đầu gối tuyết động bên trong rút ra, lại đạp xuống đi. Phong tuyết hô hô thanh âm, đem hắn tới gần che giấu. Đột nhiên, hắn hướng về phía trước một cái bắn gọn, lập tức gắt gao ngăn chặn thùng gỗ, đồng thời đem một mâu cắm vào ở giữa một cái hố, lấy thêm cốt thứ ở bên trong một trận pha trộn. Vương Dương không cách nào cảm nhận được trong thùng gỗ có động tĩnh, hắn thính giác nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, trên tay quắng đến chết lặng, không biết bên trong là có phải có tiểu động vật dây rùa. Đâm một trận, hắn ngừng lại, xuyên thấu qua cái cuối cùng động vào trong nhìn lại, bên trong một mảnh đen như mực, hắn đem thùng gỗ nhấc lên một điều nhỏ khe hở, để tia sáng chiếu vào. Chỉ gặp bên trong trái cây đã bị ăn hơn phân nửa, thịt mảnh bị ăn sạch sẽ, một chút không dư thừa, trong không gian ngoại trừ thừa cái kia một điểm quán ác, không còn có những vật khác. Vương Dương hơi sững sờ, vừa cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện bên trong xác thực không có tiểu động vật. Hắn buồn bực một thanh xốc lên thùng gỗ, nhìn xem cái kia phiến màu đen trên mặt đất, có thật mỏng một tầng tuyết, trong tuyết có một đạo đạo móc vết tích. Làm cái gì a? Hắn buồn bực mắng một tiếng, trước đó có tiểu động vật chúng bấy dập không sai, thế nhưng là thùng gỗ là nghiêng mở, tuyết động có thể bao trùm đến bên trong một phần nhỏ, cứ như vậy một nhỏ cái lỗ hổng, liền bị cái này động vật chạy thoát. Những người khác cũng phát hiện điểm này, có thể tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó, không khỏi có chút thất lạc. Vương Dương sắc mặt rất khó chịu, đối với những người khác mà nói, đây chẳng qua là một trận thất bại, nhưng đối với hắn mà nói, lại mang ý nghĩa càng nhiều. Bẫy dập là trước mắt tương đối cao hiệu đi săn thủ đoạn, bởi vì thiếu thức ăn không chỉ là mình, những cái kia mới từ trưởng kỳ mùa đông chậm quá mức mà tới những động vật đồng dạng thiếu đồ ăn. Mình hạ cái mồi nhử, bọn chúng khẳng định sẽ liều lĩnh chui vào. Phía trước mấy năm xuất hiện đồ ăn dự trữ nguy cơ thời điểm, Vương Dương liền mượn cái bẫy này thu được đại lượng đồ ăn. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, tuyết bay chỉ cần một ngày không ngừng, sẽ rất khó có tốt thiết trí bẫy dập hoàn cảnh. Nếu như phong tuyết ngừng, cũng liền không cần thùng gỗ loại này cấp thấp bẫy dập, hoàn toàn có thể lợi dụng lưới đến bắt được loại cỡ càng lớn hơn động vật. Hắn rất bất đắc dĩ, nếu như thùng gỗ đều mất hiệu lực, cái kia còn có gì có thể làm được biện pháp đối mặt ác liệt như vậy thời tiết. Ưu sầu bên trong, hắn đi tiếp xuống mấy cái địa điểm. Đều không ngoại lệ, cơ hồ mỗi cái bẫy dập đều có động vật tới qua, mồi nhử ăn đến 7-8 phần, thùng gỗ hoặc là đắp lên trên mặt đất, hoặc là bị hoàn toàn xốc lên, không cho nửa phần thể diện. Chỉ có một cái nào đó điểm bắt được một con chim trĩ, cái kia chim trĩ cũng thật xui xẻo, đi vào đến sớm, tuyết phi thường mỏng, đụng rơi mất nhánh cây cũng không hoảng hốt, ngược lại trở thành càng tránh gió, khoái hoạt tan lên mồi nhử. Chờ nó cảm thấy muốn đi ra ngoài, đào cái lỗ nhỏ, bất đắc dĩ tuyết quá mỏng, cửa hang nhỏ đến thương cảm, đầu chui ra đi còn kẹp lại, đưa cổ hoảng sợ nhìn xem Vương Dương bọn người tiếp cận. Chương 121, căn bản không dừng được một vòng này thu hoạch chỉ có một con gà, bỏ ra ước chừng một giờ bắt được một con gà, đủ ai ăn, đây không phải đùa sao? Đùa là đùa, nhưng Vương Dương lại cười không nổi. Hắn đã từng sinh hoạt quy luật, hoàn toàn là dựa theo tự nhiên biến hóa tình huống bình thường đến ăn bài, đối mặt đột nhiên ngoài ý muốn, hắn cũng trở tay không kịp. Nếu như có thể trở lại đi qua. Tốt ra, hắn trở về không được. Chuyện hôm nay tất, bữa ăn tối hôm nay cũng còn không có tin tức, Vương Dương sẽ không đi suy nghĩ ngày mai có thể hay không ngừng tuyết, cũng không có ý định giết con mồi của mình tế tự thượng tiên, khẩn cầu thượng tiên quá không đáng tin cậy. Hắn đem bẫy dập phụ cận tuyết động diện tích, thanh lý quá một chút, để tiểu động vật nhóm không có càng nhiều cơ hội đào tẩu, sau đó trở lại sơn động, tránh né rét căm căm. Qua không bao lâu, hắn lại bước lên xem bẫy dập con đường. Lần này, hắn không có chờ một giờ lại đi ra, vẹn vẹn qua nửa giờ, liền đi ra sơn động. Hiển nhiên, tiểu động vật ẩn hiện số lượng vượt qua hắn tưởng tượng, bọn chúng đối thức ăn khan hiếm, cũng vượt qua hắn mong muốn, không cần thời gian lâu như vậy, liền sẽ chúng mà tính toán. Tựa hồ là để ấn chứng trực giác của hắn, cái thứ nhất bẫy dập điểm liền có thu hoạch. Đó là một con có thuần bạch sắc da lông thỏ tuyết. Con thỏ rất phổ biến, nhất là tại núi non khu vực, thường xuyên có thể nhìn thấy nhảy tới nhảy lui con thỏ, Vương Dương chính mình cũng nuôi một tổ. Nhưng hắn nuôi là quanh năm một cái màu sắc thỏ xám. Thỏ tuyết không giống, nó là vùng băng giá, á vùng băng giá đại biểu động vật một trong, cá thể khá lớn, thân dài đồng dạng tại 55 cm tả hữu. Lỗ thai ngắn, cái đuôi cũng ngắn. 55 cm là khái niệm gì? Dài nửa thước lại là cái gì khái niệm? Chiếu Vương Dương bây giờ 1m23 tả hữu thân cao, nếu như nằm trên mặt đất, thỏ tuyết có thể tới bắp đùi của hắn. Trọng lượng có thể đạt tới 10 cân, xem như con thỏ bên trong cái đầu rất lớn. Thỏ tuyết vì thích ứng mùa đông giá lạnh đất tuyết hoàn cảnh sinh hoạt, mùa đông màu lông biến trắng, thẳng đến lông gốc rễ. Thính hai cùng bánh mắt màu nâu đen, trước sau bàn chân màu vàng nhạt. Mùa hè màu lông biến sâu, nhiều hiện lên đỏ màu nâu. Cái này chủng loại không phải hậu hiện đại loại kia bốn mùa không đổi thỏ trắng tử, nói một cách khác, nó là con thỏ bên trong tắc kẻ hoa, có theo hoàn cảnh biến hóa mà thay đổi vẻ ngoài năng lực. Vương Dương rất kinh ngạc mình có thể ở chỗ này phát hiện thỏ tuyết, bởi vì nơi này khí hậu một mực rất ổn định, mùa đông duy trì khoảng 5 tháng, khó khăn lắm đủ bên trên á vùng băng giá kịp nghiên cứu tuyến. Nói cách khác, nơi này hẳn là á vùng băng giá biên giới vị trí, thỏ tuyết cũng sẽ xuất hiện ở đây, nhưng rất ít gặp. Đi qua rất nhiều giữa năm, Vương Dương đều không có gặp qua loại này con thỏ. Không phải là không có, chỉ là phạm vi hoạt động của mình có hạn, không có cơ hội nhìn thấy. Hắn gặp qua cùng thỏ rừng hoàn cảnh sinh hoạt rất tương tự dã thú, chính là cái kia xá lỵ. Xá lỵ một năm muốn giết thỏ rừng vô số kể. Đồng thời xá lỵ thiên địch cũng rất nhiều, bao quát gấu à, đàn sói à, cỡ lớn họ mèo động vật chờ, liền lấy cái này bốn phía phân bố đến xem, cũng rất khó dung hạ được xá lỵ. Thật không biết ban đầu ở phụ cận sinh động duy nhất một con xá lỵ nghĩ như thế nào. Cái này thỏ tuyết rất manh, rất đáng yêu, là một con thành niên con thỏ, hình thể lớn, trọng lượng nặng, một thân màu trắng da lông vì nó làm ra rất tốt tiềm hộ, tránh thoát rất nhiều ngày địch. Có lẽ là bởi vì năm ngoái mùa đông quá dài, để nó coi là nơi này khí hậu cùng nó sinh hoạt địa phương không sai biệt lắm, thế là đến. Lao thiên gia cũng rất cho nó mặt mũi, lại hạ một trận tuyết lớn, tựa hồ muốn vì nó bày tiệc mời khách. Bất quá nó cho dù có được biến hóa thần thông, cũng tránh không khỏi đơn giản nhất bấy dập. Vương Dương không phải lão thiên gia, hắn không có lên cơn chất thiệt tâm, đối với đưa tới cửa con ngồi chiếu đơn thu hết, tình huống dưới mắt không dung sơ suất, ta không ăn ngươi, ta liền muốn chịu đói. Hắn đương nhiên đem thỏ tuyết làm thịt, thu vào trong túi, đi vào cái thứ hai mai phục địa điểm. Cái thứ hai địa điểm không có kéo dài cái thứ nhất địa điểm vật khí, thùng gỗ mặc dù che lên xuống tới, nhưng đến đây ăn bụng động vật hình thể quá nhỏ, vẫn là từ thật mỏng tuyết động bên trong đào một cái hố, chạy ra ngoài. Vương Dương không có quá thất vọng, nó cho phép nhỏ đến để phòng không được động vật đào tẩu, nhưng là giống thỏ tuyết chim trí dạng này hơi lớn một chút động vật, nhưng không để bỏ lỡ. Hắn biện pháp là đúng, bởi vì bốn phía tuyết động bị quét ra, cho thùng gỗ lưu lại rất lớn một khối địa phương, mới rơi xuống tuyết trong thời gian ngắn tích không được quá dày, không đủ những động vật thoát đi không gian. Cũng nguyên nhân chính là như thế, để Vương Dương ở sau đó mấy cái trong cả bẫy lại thu hoạch một con mồi. Hắn không do dự, lần nữa thiết hạ bẫy dập. Dùng loại biện pháp này kéo dài dòng dã một ngày, đến nay thu về lấy được con mồi cộng thêm quét tuyết bố bẫy dập thời gian, cùng mỗi lần chờ đợi đều muốn hao phí công phu, một lần thu hoạch gần 1 giờ. Vương Dương tại 9 giờ đến thời gian 10 tiếng bên trong bộ hoạch 16 con mồi, mỗi cái cũng không lớn, giống thỏ tuyết dạng này có 10 cân tả hữu động vật không nhiều. Bây giờ bộ lạc nhân số có 40 mấy người, tiêu hao đồ ăn tự nhiên là to lớn, mà lại bởi vì thời kỳ cho con bú rất dài, cho nên tức chiến lực không cách nào đạt được nhanh chóng bổ sung, dù sao cũng hơi đáng tiếc. Càng làm phức tạp Vương Dương vấn đề là, bọn hắn bây giờ có thể tham dự đi săn nhân số nhiều đến 20 mấy người, nhưng địa bàn có thể cung cấp đồ ăn số lượng, không cần nhiều người như vậy. Sức chiến đấu có còn thừa, đây mới là lãng phí địa phương. Có được có thể thu hoạch được càng nhiều thức ăn nhân số, nhưng không có nhiều như vậy địa bàn, quả thực để cho người ta đáng tiếc. Dưới mắt là không cần địa bàn, nói sát thực hơn, tại mùa đông là không có cố định địa bàn giới hạn, rất nhiều động vật đều sẽ càng ra ngoài hạn, tiến vào người khác địa bàn săn mồi. Phách lối một chút động vật, tỉ như đàn sói, cũng có thể tại cái khác ba quý cũng xuất nhập cái khác động vật địa bàn. Những này là bộ lạc trước mắt hiện trạng. Dưới mắt hiện trạng không phải những này, mà là bẫy dập không đủ nhiều. Vương Dương lúc trước chế tạo loại này bẫy dập lúc, chỉ là muốn né qua một lần nguy cơ, không nghĩ tới phát triển mạnh cùng mở rộng, cho nên ngày sau Trương Tam chế làm thùng gỗ, Vương Dương đều không có để nó cải tạo thành bẫy dập. Bây giờ bẫy dập không đủ, đại lượng tức chiến lực tại tuyết lớn đầy trời thời tiết bên trong không phát huy được bao nhiêu tác dụng, làm cho người ta không nói được lời nào. Mà dựa vào những cả bẫy này lấy được mười mấy đầu con mồi, còn phải phối hợp cuối cùng chữ điểm này đồ ăn, mới đủ bữa ăn tối hôm nay. Mà tới được ngày mai, chính là chân chính số không tổn lương thời gian. Đương nhiên, chăn nuôi tiểu động vật nhóm thời gian cũng không dễ chịu, thỏ cỏ a, cành non a tất cả đều đã ăn xong, một sóng lớn chuột đồ ăn không có bảo đảm, thầy hưng cũng không biết nên cho ăn điểm cái gì tốt, chân chính hết đạn cả lương. Vương Dương nghĩ đến, ngày mai nếu như thu hoạch đồ ăn không đủ, có thể muốn giết vài đầu tiểu động vật ăn. Ân, ăn trước công, dù sao bọn chúng một ngày nào đó nguyên nhân quan trọng vì phối ngẫu bộc phát mâu thuẫn, mình giúp chúng nó giảm bớt chút mâu thuẫn. Nghĩ đến, hắn nhanh chóng lấp đầy bụng, hành quân lặng lẽ, chuẩn bị đi ngủ. Cùng phong gào thét, phong tuyết không ngừng, sáng sớm ngày thứ hai cùng hôm qua không có biến hóa, đông tuyết không muốn mạng rơi xuống, trên đất tuyết động đã dày đến vượt qua đầu gối, một cước xuống dưới, mặc dù không có sâu như vậy, nhưng cũng không cạn. Vương Dương đi vào cửa sân động, nhìn qua ngày ấy, cái kia, đối trên vai tiểu gia hỏa nói ra, ta dám đánh cược, vị kia trưởng quản tuyết rơi thần linh quên uống thuốc đi. Đợt, cùng một kỳ tác giả mãnh liệt như vậy bộc phát, tựa như trận này tuyết lớn, căn bản không dừng được, tâm ta rất sầu lo, nhìn thấy còn không có nguyện phiếu xuất hiện, ta cảm thấy, ta bộc phát, cũng không thể dừng lại.
Chương 122, thử hỏi ngươi nhận tâm. Vương Dương nhìn thoáng qua bầu trời âm u, biết tuyết căn bản không dừng được, thế là không chút suy nghĩ, liền dẫn mọi người ra ngoài thiết hạ bấy dập. Hắn đi được rất vội vàng, đến mức không có cho ăn tiểu động vật. Thiết hạ bấy dập về sau, hắn liền trở về sơn động. Hắn cảm giác mình tựa như nạp điện tin, vừa ra sơn động liền bắt đầu hao phí năng lượng, không đầy một lát liền cảm thấy năng lượng không đủ, trở về nạp điện. Hắn đem một điểm cuối cùng có khô đút cho con thỏ, cái khác tiểu động vật nhóm bởi vì là ăn tạp tính, cho nên cho ăn chút thịt vụn. Nửa giờ sau, hắn đi thu hoạch con mồi, lần này con mồi rất nhiều, bắt được 3 con. Hắn thiết hạ bẫy dập, lại qua nửa giờ, lần này thu hoạch 4 cái. Hắn vui mừng quá đỗi, chiếu như thế thu hoạch xuống dưới, còn sợ không có đồ ăn a. Nhưng đến lần thứ 3, hắn lại là tay không mà về, một con đều không có bắt được. Lau mặt, quét tới buồn bực cảm giác, nhân sinh không đắc ý 89/10, một lần tay không có cái gì. Lại bắt mấy lần, đám người miễn cưỡng ăn lượng dạng, coi như bữa sáng thêm cơm trưa. Lúc xế chiều, Vương Dương lại một lần ra ngoài trở về, hắn xem như không có nửa điểm biện pháp, tuyết lớn phong bế bắt được con mồi tòa này đại sơn. Thẳng đến lúc này, đã đem gần chạm vào tối, kia sáng bắt đầu lờ mờ. Vương Dương ra ngoài thu hồi thùng gỗ, cau mày, một mặt không vui. Hắn tính một cái, buổi chiều hết thể đi ra 5 lần, thu hoạch số lượng hơi nhiều một chút xíu, tổng cộng có 12 con. Những này chính là bọn hắn bữa tối. Vương Dương lau mặt, cảm thấy 10 phần xấu hổ, ngần ấy đồ ăn, cho đám kia tiểu động vật nhóm ăn, cũng có thể một ngày tiêu hao hết, chớ nói chi là sức ăn càng lớn đám người bữa. Bọn hắn tại giữa trưa cũng liền ăn lường dạng, vẫn là hai bữa ăn làm một bữa ăn, sớm đã đói đến đem ánh mắt để mắt tới chăn nuôi tiểu động vật, ánh mắt thường xuyên lưu chuyển tại bọn chúng trên thân. Vương Dương nhìn ra được, nhưng hắn không nói gì. Trầm mặc vẫn như cũ. Chăn nuôi chính là vì bất cứ tình huống nào, dưới mắt còn không có phát triển, liền tiêu hao hết khá là đáng tiếc. Hú hổ tiểu động vật nhóm hôm nay cũng không có đồ ăn nuôi nấng, bọn chúng cũng tại chịu đói. Ba ba tuổi khô tại nhiệt độ cao bên trong giọt nước, lốp ba lốp buốt hướng không ngừng, các đại nhân bắt đầu giải đảo con mồi đồ nướng, bọn hắn sẽ không lãng phí một chút xíu đồ vật, động vật máu cũng sẽ không lãng phí, vẫn là thể lỏng liền uống, đọc lại cũng không rửa đi. Hợp lấy thì tan hết. Vương Dương cũng không đề nghị bọn hắn rửa đi. Máu cũng là phi thường dinh dưỡng đồ vật. Thịt nướng một trận. Tiểu Hồng đưa khối thịt cho hắn, hắn nhận lấy, bụng lẩm bẩm gọi, nhưng hắn làm sao cũng ăn không vô. Cho ngồi tại bên cạnh hắn tiểu đồng bọn. Tiểu Hồng gặp hắn không ăn, lại cầm khối thịt cho hắn liền cho Lý Tứ. Tiểu Hồng còn cầm một khối cho hắn lại cho Trương Tam. Cuối cùng những này đã ăn xong, tất cả mọi người chưa ăn no, Vương Dương càng là một ngụm không ăn. Xua đổi người cũng không ăn nhiều ít, đồ ăn không đủ, hắn muốn đi giết chút ít động vật ăn, trên tay nắm thạch đao. Nhưng nhìn thấy Vương Dương cũng không có động làm, rất do dự có nên hay không động. Những người khác cũng là như thế, một bên nhìn qua hắn, một bên liếc trộm tiểu động vật. Những ánh mắt kia rơi vào Vương Dương trên thân, hắn cúi đầu. Không có xem bọn hắn, lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Đột nhiên, hắn một cái đứng lên, thầm nghĩ nói, động vật không có thể lại đuôi, không có người liền triệt để không có, ăn. Hắn đỏ hồng mắt nhấc lên thạch đao, đi hướng hang chuột, chuột số lượng nhiều nhất, sinh sôi đến nhanh nhất, ăn một chút chẳng mấy chốc sẽ bổ sung trở về, ăn trước bọn chúng. Hang chuột có hai nơi, một cái là bên ngoài mà phòng, nơi đó là con mới sinh cùng chuột cái địa phương, còn có một chỗ chính là sơn động chỗ sâu. Nơi này đại đa số đều là thành niên chuột, cái đầu rất lớn, dáng dấp giống như mèo. Vương Dương lại tới đây, đem ánh mắt để mắt tới già nhất một con kia công chuột, cái kia công chuột chính là Vương Dương lần thứ nhất trộm tới chuột, ở chỗ này sinh sống có một năm, đối sơn động chỗ sâu rất là quen thuộc. Thân thể của nó rất lớn, ăn được mặc không muốn sống động nó, mập không ít, tròn vót như cái tiểu cầu. Nhìn thấy Vương Dương đưa tay qua đến căn bản không tránh, ngược lại tiến tới góc mặt, nghe đầu ngón tay của hắn, chít chít kêu hai tiếng. Đã qua một năm trưởng kỳ nuôi nấng, nó đã nhận định Vương Dương không có bất kỳ cái gì uy hiếp, còn mỗi ngày cho mình đưa đồ ăn, muốn không thân cận cũng khó khăn. Vương Dương nhìn xem nó như vậy định nọt nhu thuận dáng vẻ, nghĩ đến nó phi thường an phận, căn bản không ổn nào, vươn đi ra tay phải đứng tại không trung, không cách nào nắm chặt. Hắn đưa tay duỗi trở về, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia từng đôi mắt đều đang nhìn mình, có chút trầm mặc. Đi hướng cái khác công chuột, trong mắt toát ra hàn quang, đưa tay như điện, bắt lấy sát na, thạch đao dùng sức chém xuống. Chít chít máu tươi vẩy ra đến Vương Dương trên mặt, tung tóe đến tiểu gia hỏa gỗ vụn khối bên trên. Tiểu gia hỏa đứng tại Vương Dương bả vai, nghe được đồng bạn phát ra bén nhọn kêu thảm, không có bất kỳ cái gì bối rối cùng sợ hãi, ngược lại đem nhuốm máu địa phương trước liếm sạch. Nó gặp qua rất nhiều giết chóc, trong khoảng thời gian này càng là thấy vô số kể, trong vòng một ngày, rất nhiều động vật đều sẽ chết tại nó trước mắt, nó không có bất kỳ cái gì cảm tưởng, đem đây hết thảy tập mãi thành thói quen. Có lẽ thật giống Vương Dương cho rằng như thế, tiểu gia hỏa không làm mình là chuột. Cái khác chuột nghe được đồng bạn tuyệt vọng tiếng kêu, lập tức lâm vào một mảnh bối rối, trên nhảy dưới tránh, sợ hãi không hiểu. Vương Dương gọn gàng liên sát mấy cái, sau đó lại đem đồ đao chém về phía Tẩy Hương. Trong lúc nhất thời, đám người tạm thời vấn đề thức ăn giải quyết. Vương Dương tựa ở trên vách đá, an thịt, tiểu gia hỏa tại đầu hắn bên cạnh, an tính gần khối gỗ, một điểm lại một điểm mảnh gỗ vụn, phiêu lạc đến Vương Dương bả vai, lồng ngực. Gió cùng một chỗ, mảnh gỗ vụn thổi tới Vương Dương trong lỗ mũi, hắt hơi một cái. Quay đầu nhìn một chút tiểu gia hỏa, đông nhiên nghĩ đến nó cũng đói bụng một ngày, nhưng nó lại một mực rất an tĩnh gặm gỗ, cũng không chủ động muốn ăn, chỉ là nhìn chừng chừng lấy mỡ đông nước đọc thịt. Vương Dương do dự một chút, xé một điểm cho nó nhanh chóng vứt bỏ gỗ, chít chít tiếp nhận đi, cũng bắt đầu ăn. Chỉ chốc lát sau đã ăn xong, lại tập trung vào Vương Dương thịt. Vương Dương không tiếp tục cho nó, mà là đối với nó thở dài nói, ngươi có thể minh bạch vì cái gì ăn không được càng nhiều thì sao? Bởi vì ta ăn không đủ no. Vương Dương chỉ chỉ bụng của nó, vừa chỉ bụng của mình,
hai ba lần đem thịt tan hết, sau đó đem khối gỗ nhặt lên, lại kín đáo đưa cho tiểu gia hỏa. Lúc nửa đêm, tuyết thế nhỏ đi. Vương Dương đứng tại cửa sân động, nghe cái kia còn tại thổi mạnh hàn phong thổi vào hẻm núi, còn cuốn phát ra ô ô linh hoạt kỳ ảo âm thanh, thanh âm kia quỷ khóc sói gào, cực kỳ khủng bố. Thường thường dừng lại vài giây đồng hồ, lại từ từ lướt tới, lưu lại một chuỗi thật dài âm cuối. Mặt trăng vẫn là không có đi ra, trên trời dưới đất đen kịt một màu, hỏa diễm tràn ra hào quang nhỏ yếu, phản phất bị một chút xíu thôn vệ, hút vào lỗ đen. Liền ngay cả Vương Dương đều cảm thấy có cố lực lượng thần bí tại thôi động mình, hướng trong bóng tối đi đến. Hắn đi tới đất trống, cảm nhận được tuyết thế thu nhỏ, chỉ hy vọng ngày thứ hai tuyết thế năng lại nhỏ chút, tốt nhất đình chỉ. Chương 123, dựa vào các ngươi một ngày này, thời tiết vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, đêm qua tiểu tuyết vào hôm nay một lần nữa biến lớn, tràn ngập chân trời. Vương Dương ngưng trọng đi ra ngoài, bố trí bẫy dập. Dưới chân tuyết động trở nên càng ngày càng dày, cũng biến thành càng ngày càng thực, đạp xuống đi sẽ không rơi vào đi quá nhiều, đi khá tốt đi. Hắn không biết năm nay xảy ra chuyện gì tình huống, vì sao thiên khí thay đổi như thế quỷ dị đa dạng, đây coi như là đột phát tính khí đợi chuyển biến đưa đến tuyết hai, vẫn là bằng kỳ đến. Hắn có khuynh hướng loại thứ nhất, thuộc về ngoài ý muốn. Hắn phi thường không hy vọng là loại tình huống thứ hai, mặc dù hắn chỗ cái niên đại này, cần trải qua 4 năm cái băng kỳ. Thời kỳ này người nguyên thủy, bình thường sống không được quá nhiều năm, cầm cách nay 50 vạn năm trước người vượn Bắc Kinh làm thí dụ. Chết bởi chừng 14 tuổi trở xuống chiếm 40%, 14 tuổi đến 30 tuổi chiếm được 7, 30 tuổi đến 50 tuổi chiếm được 8, 50 tuổi đến 60 tuổi chiếm được 2%, còn có một bộ phận không xác định tử vong số tuổi. Có thể bình quân một cái, bọn hắn phần lớn bình quân sống mười mấy 20 năm sẽ tử vong. Tạo thành những nguyên nhân này, đơn giản là chất lượng sinh hoạt thấp, công cụ không đủ, thường xuyên phải gặp đến dã thu xâm nhập, đồng thời muốn đối mặt vô cùng ác liệt thời tiết, hỏng bét tình trạng vệ sinh cũng là vấn đề thật lớn. Vương Dương vừa ra đời cái kia mấy năm, cái gì đều không có phát triển ra tới thời điểm, cơ bản cũng là loại tình huống này, các loại tử vong. Bây giờ sinh hoạt điều kiện vừa vận chuyển, có thể không cần nhẫn cơ chịu đói, đối mặt dã thú cũng có phản công thực lực, chính là tốt đẹp sinh hoạt thời khắc. Hắn thực sự không muốn lúc này liền kinh lịch một trận băng kỳ, mặc kệ là tiểu băng kỳ vẫn là lớn băng kỳ, đều khó mà tiếp nhận. Nếu có thể, tự nhiên là hy vọng thuộc về ngoài ý muốn tình huống, sang năm lập tức chuyển biến tốt đẹp. Đi tới bên trái nhất khu vực, Vương Dương ở mảnh này mười mấy thân cây lớn trong rừng ngồi xuống, không có lập tức trở về. Nơi này rất lạnh, gió lớn như lao, thổi phá tại sạch sẽ trên mặt rất thống khổ, hắn hy vọng đầu óc của mình có thể bị thổi thanh tỉnh một chút. Muốn cái biện pháp tốt giải quyết. Nếu như nói dựa theo tình huống trước kia, kỳ thật đã là ứng đối đột phát vấn đề, hắn chăn nuôi tiểu động vật cử động đã thành công để bọn hắn hôm qua tránh cho đói khát. Hôm nay cũng có thể tránh cho đói khát, coi như mấy ngày nữa cũng có thể tránh cho đói khát. Chỉ bất quá lòng tham không đáy, hắn không muốn cứ thế từ bỏ. Nói thế nào mình cũng là đến từ tương lai, làm sao lại không có cách nào ứng đối đây? Chít chít. Tiểu gia hỏa kêu gọi, tựa hồ tại phụ hỏa hắn. Hắn vô đầu của mình, lại sờ lên tiểu gia hỏa, suýt một tiếng, chớ quấy dậy. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Chít chít. Tiểu gia hỏa không để ý tới hắn, ngược lại là càng gấp gáp hơn kêu vài câu. Vương Dương quay đầu nói ra, ta biết ngươi rất đói. Ta cũng đói à, ngươi coi như gọi rách cổ họng, Lao Thiên cũng sẽ không rất đĩa bánh cho ngươi ăn à. Chít chít. Chít chít. Tiểu gia hỏa càng làm càng hung, phản phất điên cuồng. Rất là kích động. Vương Dương cũng phát hiện nó có điểm gì là lạ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tiểu gia hỏa lập tức từ trên vai nhảy xuống, hướng phía trước phương chạy tới. Ta. Vương Dương khuôn mặt đen lại, đầu năm nay liên động vật đều như thế hiện thực, không có bánh mì liền muốn rời đi. Hắn đuổi theo, chạy mấy bước, tiểu gia hỏa ngừng lại, quay đầu nhìn qua hắn. Chít chít. Vương Dương chạy đến nó bên người, nghi hoặc nhìn nó, không rõ chuyện ra sao. Chít chít. Nó lại kêu một câu, gặp Vương Dương không có động vật, thấp thân thể, tại trên mặt tuyết mở đảo. Nó đảo rất nhanh. Vô sự tự thông, đào mười mấy centimet tả hữu, liền không đảo. Vương Dương tựa hồ minh bạch nó đang làm gì, tìm nó đảo vị trí hướng xuống một đảo, bắt được một cây bốn lượn băng côn. Đi lên nhấc lên, lại là một đầu đông cứng rắn. Cái kia rắn cuộn tại cùng một chỗ, thật vất vả nhịn đến mùa xuân, đi ra săn mồi thời điểm, lại gặp phải đến thời tiết chuyển lạnh. Nó là động vật máu lạnh, theo nhiệt độ giảm xuống mà dần dần chậm dần hành động tốc độ, tiếp cận không độ lúc cơ hồ không động được, kết quả là bị tuyết lớn vùi lấp, băng tại nơi này. Không thể không nói là cái bi kịch. Vương Dương bắt lấy chính là cái đuôi của nó, đầu của nó nuốt ở bên kia, không biết là chết hay sống, tại phát hiện là rắn một sát na, hắn lập tức buông tay về sau nhảy một cái, lui lại mấy bước, nhanh chóng xuất ra thạch đao, ánh mắt băng lãnh nhìn qua. Tiểu gia hỏa rất ít trải qua nguy hiểm, càng không có độc lập sinh tồn qua, căn bản không biết rắn là khắc tinh của nó, nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn xem Vương Dương, lại nhìn xem rắn. Vương Dương gặp con rắn kia khẽ động cũng không thể động, mau tới trước, nhắm ngay rắn đầu một trận chém lung tung, thật vất vả đưa nó đầu chặt tới một bên, sau đó thu hồi thân rắn. Lại nói rắn loại động vật này thật sự là buồn nôn, rõ ràng đông cứng, gặp được uy hiếp thời điểm sẽ còn thức tỉnh, chậm rãi động. Chít chít. Tiểu gia hỏa đối Vương Dương kêu gọi, đối cái kia đoạn thân rắn tử có rất nồng nặc hứng thú. Vương Dương sờ lên đầu của nó, cười hắc hắc, chém một đoạn nhỏ ném cho nó ăn. Nó rất mau ăn xong, lại kêu gọi, hiển nhiên còn muốn ăn. Vương Dương con ngươi đảo một vòng, không cho nó ăn càng nhiều. Hắn đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt, để đám kia tiểu động vật mình tìm đồ ăn. Nhân loại đang tìm kiếm đồ ăn bên trên nhược điểm rất rõ ràng, khứu giác thính giác đều không đủ linh mẫn, trên cơ bản đều theo chiếu kinh nghiệm để phán đoán tiểu động vật nhóm xào huyệt, nhưng vừa đến tuyết lớn phong tiên, ngay cả kinh nghiệm đều không hào dùng. Hiệu suất 10 phần thấp. Nhưng là tiểu động vật nhóm liền không đồng dạng, bọn chúng thường thường tại một số phương diện đặc biệt đột xuất, tỉ như nói con rơi,
ngươi đem con mắt của nó móc xuống, nó phi hành y nguyên sẽ không nhận nửa điểm ảnh hưởng, nó dựa vào là sóng siêu âm tiếng vang định vị. Một cái khác mọi người biết rõ, loài chó, khứu giác của bọn chúng 10 phần phát đạt, đối tính axit vật chất độ nhạy cao hơn da nhân loại mấy vạn lần. Cho nên có huấn luyện cảnh khuyển thủ đoạn xuất hiện. Mà loài chuột khứu giác độ nhạy cũng không cần nhiều lời, không quan tâm trong nhà người giấu đồ ăn là dùng cái túi trang, vẫn là dùng két sắt trang, đều không thể gạt được bọn chúng. Đã từng có một Ấn Độ nhân viên nghiên cứu làm ra thí nghiệm, chuột có thể tại không. 0.5 giây bên trong đánh giá ra mùi nơi phát ra, đồng thời nhanh chóng tìm tới. Khứu giác của bọn chúng năng lực không kém chút nào phát đạt loài chó. Vương Dương đang nghĩ, bọn chúng có thể tìm tới mình tìm không thấy đồ ăn, nếu như lợi dụng bọn chúng quyền này lĩnh, có phải hay không sẽ có ngoài ý muốn kinh hỉ. Chống chân nghĩ tới chỗ này, Vương Dương đã cảm thấy toàn thân phát nhiệt, tràn đầy năng lượng, ngọn gió nào đao bạo tuyết đều không thể để nó làm lạnh. Hắn tiếp cận tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa cũng tiếp cận hắn, méo một chút đầu, gầm hai cái khối gỗ. Đi, chúng ta tầm bảo đi. Vương Dương vung tay lên, tha lấy phần cong đi khắp nơi. Đi đến dưới một cây đại thụ, nó chít chít kêu hai tiếng, Vương Dương quả quyết dừng lại, ánh mắt loẹt loẹt nhìn xem nó. Bảo vật ở đâu? Nó nhảy xuống, chạy đến đại thụ gốc dễ nhanh chóng đảo, nơi đó tuyết thế mà mười phần tùng, tựa như thường xuyên có động vật gì ẩn hiện. Rất nhanh, tiểu gia hỏa đảo được mặt đất. Trên mặt đất có một đầu co lại dễ, là bị đào lên, giống như là một tòa cầu hình bòm phía dưới là một cái đen nhánh động. Động cũng lớn, 4, 5cm rộng, sâu không thấy đáy. Vương Dương không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tiểu gia hỏa, lau mặt, thật đúng là nể tình, nhanh như vậy lại tìm đến một cái. Hắn không có cường công, cái này động không nhất định là thẳng tắp, trường mâu cũng sẽ không trực tiếp đâm đến cùng, rất khó đối bên trong động vật tạo thành tổn thương. Mà lại cường công đi vào, nói không chừng sẽ giống lần kia đi săn, tiểu động vật lâm thời đào hang hướng một bên khác chạy trốn. Hắn mang theo tiểu gia hỏa trở về chạy. Trở lại chôn bố bẫy dập địa phương, đem thùng gỗ thu hồi. Sau đó phóng tới cái kia cửa động cách xa 5 mét vị trí, đem nhánh cây buộc lên dây thừng, trốn đến một bên mai phục. Ý nghĩ của hắn rất tốt, ổn bên trong cầu thắng, lấy nu thắng cương. Nhưng tiểu gia hỏa không hiểu a, nó chít chít đều, muốn Vương Dương đi bắt bọn chúng. Vương Dương đối với nó suýt một cái, nó căn bản không để ý tới, chít chít không ngừng. Cuối cùng gọi phiền, chính nó chạy đến cửa hàng, nhanh chóng đào lên. Vương Dương sững sờ, nghĩ thầm được rồi, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, đi theo tiểu gia hỏa chạy tới, cầm thạch đao nhanh chóng xúc mở thổ nhưỡng. Tiểu gia hỏa cái đầu rất lớn, đã trưởng thành quen, 4-5cm rộng cửa hàng căn bản không chui vào lọt, cũng may nó đào hàng tốc độ vô cùng nhanh, trong nháy mắt liền tiến vào rất nhiều. Vương Dương lo lắng nó quá lô mãng, gặp nguy hiểm, níu lấy cái đuôi của nó kéo ra ngoài, xuất ra trường mâu vào trong thọc. Trong động quả nhiên không phải thẳng, đi vào nửa mét khoảng cách lúc, liền bị cách trở. Vương Dương đành phải giúp tiểu gia hỏa tiếp tục đào. Rất nhanh, Vương Dương liền giúp không lên tiểu gia hỏa, nó tiến sâu đi mấy chục cm, bùn đất bay tán loạn lấy đào bên ngoài lần, không sai biệt lắm đi vào bên trong hơn 1 mét vị trí lúc, liền thành đen kịt một mảnh. Đột nhiên, bên trong truyền ra từng đợt chít chít tiếng kêu, qua không lâu liền không có âm thanh. Vương Dương lau mặt, rất là khẩn trương nó đã xảy ra chuyện gì, vạn nhất đụng phải cái gì độc vật liền muốn mệnh. Tốc tốc một trận ẩn hiện tiếng vang, Vương Dương cầm trường mâu đối cửa hàng, chỉ gặp tiểu gia hỏa xuất hiện, nó kéo lấy một con màu vàng da lông con chuột nhỏ chạy đến đi ra. Cái kia màu vàng con chuột nhỏ đã chết, kích thước không lớn, cùng tiểu gia hỏa không phải cùng một cái giống loài, cổ bị cắn nước, không ngừng buốc lên máu. Tiểu gia hỏa lại một cái mãnh tử vào trong động, lôi ra một cái khác con chuột nhỏ, sau đó lại chui vào, lại lôi ra một con. Khoe miệng của nó nhuộm máu tươi, nghiêng đầu, đen nhánh mắt nhỏ vô tội nhìn chằm chằm Vương Dương, hai ba lần leo đến Vương Dương đầu vai, chít chít gọi. Vương Dương cười hắc hắc, giật xuống một đầu chuột chân ném cho nó, đem mặt khác thu vào. Đúng lúc này, Tiểu Hồng hướng bên này đi tới, nàng đứng tại chỗ kia các loại Vương Dương cùng một chỗ trở về, kết quả chờ đã lâu không gặp hắn xuất hiện, liền tới tìm hắn. Vương Dương nghĩ thầm, biện pháp này mặc dù không nhất định dùng tốt, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng thử một chút, liền cùng với nàng trở về. Đến sân động, hắn lập tức gọi tới đám người, trên mặt đất vẽ ra vừa mới kinh lịch, lại đem trong túi ra thu mạch đổ ra. Đám người thấy không hiểu thấu, không biết rõ, Vương Dương dứt khoát đem bọn hắn toàn mang ra sân động, để tiểu gia hỏa lại làm một lần. Nó cũng rất không chịu thua kém, lại phát hiện một cái con sóc hốc cây. Đám người lúc này minh bạch, Vương Dương dẫn bọn hắn trở về, đem hai tấm lưới dây từng giải, bọc tại từng cái chuột trên cổ, đi tới hẻm núi bên ngoài. Nhìn xem cái kia từng cái đói đến muốn tự giết lẫn nhau chuột bự, Vương Dương trong lòng mặc niệm, dựa vào các ngươi. Chương 124, trời không tuyệt đường người chuột bởi vì sinh trưởng được nhanh, an quy luật tự nhiên cùng người khác biệt, người một ngày đối với bọn chúng khả năng đã mấy ngày. Từ khi đêm qua bắt đầu, bọn chúng liền không có chạm qua một chút đồ ăn, cảm giác đói bụng mạnh bao nhiêu có thể nghĩ. Hy vọng chúng nó có thể mượn phần này cảm giác đói bụng, phát hiện càng nhiều đồ ăn. Vương Dương cho bọn hắn mỗi người phối một con, nắm dây thừng chia ra tìm kiếm, mà hắn liền cùng tiểu gia hỏa đi tại ở giữa nhất, hướng phía trước bên cạnh thăm dò. Chỉ chốc lát sau, hắn tại chân núi một cái khe hở bên trong phát hiện một con rắn, cái kia rắn cũng không biết có độc không có độc, núp ở bên trong, cuộn lại thân thể, bình tĩnh nghỉ ngơi. Vương Dương xuất hiện phá vỡ nó bình tĩnh, hắn xuất ra một mâu, đối nó cuộn lại thân thể đột nhiên đã đâm đi, mũi thương đẩy thân thể của nó đính tại trên tảng đá lớn, đưa nó đinh thành xuyên. Nhận lấy ngoại giới công kích, nó chậm rãi tỉnh lại, phun ra tim, phán đoán là cái gì công kích mình. Thân thể của nó nhanh chóng mềm hóa, rất nhỏ dễ động lấy, nhưng bất đắc dĩ thời tiết chi lạnh sẽ không cho phép nó hoạt động tự nhiên, dẫn đến nó không cách nào làm đến nhanh chóng phản ứng. Vương Dương cũng không hấp tấp, một kích trọng thương đối phương, lập tức ôm lấy tiểu gia hỏa lui về sau, xa xa ngồi xổm người xuống, cao mày quan sát.
Con rắn kia bị bắt đầu xuyên thân thể, đại bộ phận là tại hạ nửa người trên của nó còn có thể sống động. Cảm nhận được sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, cơ hồ là bản năng muốn hướng khe hở chỗ càng sâu chui vào. Nhưng nó đột nhiên đổi đầu lại, hướng Vương Dương bên này bỏ tới. Vương Dương mới sẽ không cùng nó liều mạng, ai biết có hay không động, quả quyết về sau lại lui mấy bước, nâng lên tuyết hướng nó vung đi. Con rắn kia bỏ tới trên mặt tuyết, băng lanh tuyết trắng để nó hành động trở nên càng thêm chậm chạp, nó hay là tại bỏ, hướng Vương Dương bên này tới. Vương Dương hoài nghi nó có phải hay không nói gấp, muốn ăn tiểu gia hỏa, mới không cần mệnh bỏ qua tới. Cũng hoặc là đơn thuần muốn cắn một ngụm báo thù. Mặc kệ là ra ngoài cái nào mục đích, đều khó có khả năng đạt được. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, túi người, nhanh chóng cầm bước lên tuyết đoàn, hướng phía rắn liền đập tới. Hắn bóp rất nhanh, nện đến tinh chuẩn, hắn thấy, ném tuyết cầu cùng ném tảng đá không có gì khác biệt. Ba, ba, ba. Từng đoàn tuyết cầu nện vào thân rắn bên trên, nhiệt độ của người nó càng ngày càng thấp, cơ hồ không cách nào động đậy. Lúc này lại rơi mất đầu, hướng khe hở bỏ chạy. Liên tục cải biến phương hướng, đủ để nhìn ra rắn này có bao nhiêu xoắn xuýt. Vương Dương lần này chất thành một cái cực lớn tuyết cầu, chạy gần một chút, đem rắn nửa người trên triệt để đập trúng, lại cạch, rắn rốt cuộc chịu không được tán khốc nhiệt độ thấp, ỉu xỉu trên mặt đất. Vương Dương vây quanh sau lưng nó, giẫm ở thân rắn, bắt lấy một mâu về sau co lại, xì, lạp lạp, rắn trên thân xuất hiện thật nhiều cái lỗ lớn, chảy ra máu tươi. Nó bởi vì kịch liệt đau nhức nhận mãnh liệt kích thích, tựa hồ lại có khí lực, quay đầu muốn cắn Vương Dương, bất đắc dĩ nửa người trên bị tuyết lớn cầu đập trúng, lộ ra một đoạn nhỏ đầu căn bản là không có cách hoàn thành động tác. Vương Dương cách nó xa một chút, tránh cho nó phun ra nọc độc, sau đó đến nó phía trước, cầm một mâu làm cây gậy, hướng nó bảy tấc đập xuống. Một mâu trùng điệp rơi xuống nó bảy tấc bên trên, hơn nữa là một cái lại một cái rơi xuống, con rắn kia căn bản không có trở tay lực lượng, bị nện gần chết. Cuối cùng bị Vương Dương dùng một mâu ngăn chặt đầu, dùng cốt thứ đóng ở trên mặt đất, sau đó giết chết. Tại một bên khác, Tiểu Hồng cùng nó chuột cũng tìm được đồ ăn. Bọn hắn phát hiện con thỏ ổ những người khác cùng bọn hắn chuột cũng có một chút thu hoạch. Một giờ sau, đám người trên thân chất đầy phong tuyết, nhiệt độ cơ thể đã trở nên không dễ dàng bảo trì, là thời điểm trở về. Bọn hắn trước quay về sơn động, trong túi ra hoặc nhiều hoặc ít chứa một chút đồ ăn, có là chết cóng tại băng tiên tuyết địa bên trong không may hại tử, có là tại nhà mình ổ bên trong bị bắt rùa trong hũ, còn có một số thì là chút có thể ăn đồ vật. Nhìn không nhiều, từng điểm tập hợp một chỗ, tăng thêm mai phục đoạt được, đã đầy đủ giữa trưa ăn. Vương Dương chậm nhất trở về, hắn bắt đầu rắn về sau, lại lên mấy cây, rút chút trứng chim. Thời tiết như thế giá lạnh tình huống dưới, muốn tìm đến tổ chim tung tích, không khác mò kim đáy biển, bọn chúng thậm chí không có cơ hội dựng ổ, tuyết lớn lại đột nhiên rơi xuống. Bất quá từ đầu đến cuối có chút chim nhỏ là tại giá lạnh bên trong sinh tồn, Vương Dương liền mang theo tiểu gia hỏa khắp nơi tìm kiếm bọn chúng. Cũng không lâu lắm, tiểu gia hỏa đã nghe đến một chút khí tức, nó nhảy đến dưới cây, nghiêng đầu nhìn xem trên cây, sợi râu nhẹ nhàng run run. Đột nhiên, nó leo lên trên cây. Nó một cái móng vuốt bắt được thô ráp vỏ cây bên trên, đi đến chụp đi vào, hướng lên nhấp nhấp, hơi nhún chân nhảy một cái, câu ở vỏ cây. Nhưng nó cũng bèn bèn câu ở vỏ cây, ở nơi đó sửng sốt mười mấy giây, mới nâng lên chân trước đi lên bổ nhào về phía trước, nhưng cái này bổ nhào về phía trước, lại không trước đó vận khí tốt, toàn bộ thân thể quần quật lấy đến rơi xuống, nện vào trong tuyết. Nó căm tức kêu một tiếng, lại đi bên trên bò, lần này leo cao hơn một chút, cao một thước vị trí, lại đến thời điểm lại rớt xuống. Nó lại bò, lại đang một mét vị trí rớt xuống. Vương Dương nhìn cái minh bạch, trong lòng rất là kinh ngạc, vậy mà sẽ không leo cây. Một con chuột vậy mà sẽ không leo cây, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Khi còn bé nhớ kỹ nhìn thế giới động vật thời điểm, chuột lên cây ống kính vô số kể, đối với loại này lên trời xuống đất không gì làm không được vật nhỏ tới nói, lên không được cây thật sự là quá kỳ quái. Vương Dương vừa cẩn thận nhìn một chút nó cấu tạo, phát hiện tiểu gia hỏa chân sau không thế nào phát đạt, khí lực không lớn, lên cây thời điểm, trước hai cái móng nuốt một lần không, sau hai cái đùi liền run, căn bản không ra sức được. Hắn hồi tưởng lại một chút trong sơn động cái khác chuột, cũng là đồng dạng chân trước phát đạt, sau chảo mềm yếu. Đây cũng là bọn chúng cái này một vật loại bệnh chung, cũng không biết bọn chúng cái này một vật có chồng không có sống đến hậu thế. Trời cao đúng là công bình, cho nó càng lớn thân thể, càng nhiều nhưng săn thức ăn đối tượng, tự nhiên muốn suy yếu nó ở một phương diện khác năng lực. Liên tựa như người, thân thể năng khiếu cùng cái khác động vật so sánh tới nói, đơn giản yếu đuối, nhưng cũng may tiến hóa phương hướng khác biệt, đại nào phát đạt. Tiểu gia hỏa bò lên mấy lần không có kết quả, lập tức lộ vẻ tức giận nhìn qua Vương Dương, muốn hắn mang mình đi lên. Vương Dương cười ha ha một tiếng, đưa nó bỏ vào trên vai của mình. Nói tóm lại, biện pháp này có vẻ như có chút tác dụng, tối thiểu giải quyết tạm thời khủng hoảng tài chính, không cần miệng ăn núi lở. Về sau thời gian bên trong, các đại nhân ra ngoài đi săn, Vương Dương liền dẫn con thỏ ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Tuyết động bao trùm dưới, vẫn sẽ có một chút cỏ non, Vương Dương không có thời gian mình đi lục soát, dứt khoát cũng cho bọn chúng mặc lên dây thừng, để bọn chúng tự cấp tự túc. Tục ngữ nói xe đến trước núi nghi không đường, liều ám hoa minh hữu nhất thôn, thượng đế vì ngươi quan bế một cánh cửa đồng thời, sẽ vì ngươi mở một cánh cửa sổ. Về sau mấy ngày, tuyết chậm rãi nhỏ, mà Vương Dương bọn người dựa vào các loại biện pháp, chịu đựng qua gian nan nhất thời gian. Tại một ngày nào đó, tuyết ngừng dừng lại bay xuống, một tia nắng chiếu ở phản xạ bạch mang trên mặt tuyết. Chương 125, mùa xuân lại tới, mùa đông lại đến tuyết dừng lại, rốt cuộc không cần lo lắng cái gì đồ ăn chưa đủ sự tình. Vương Dương cũng không đi ra, làm chăn thả người, mỗi ngày cũng liền dắt con thỏ nhỏ ra ngoài ăn cỏ. Lần này tuyết kỳ không sai biệt lắm kéo dài một tuần lễ, đợi tuyết hoàn toàn tan rã, đại khái lại là một tuần lễ. Vương Dương im lặng nhìn xem lần nữa hiện lục rừng rậm, bĩu môi, đây coi như là lại mùa xuân rồi. Hy vọng lần này sẽ không lại xảy ra ngoài ý muốn. Hắn lo lắng rõ ràng có chút dư thừa, bởi vì ở tại sau thời gian bên trong, thời tiết một mực tại tiết trời ấm lại, trong nháy mắt liền là một tháng trôi qua, đi tới mùa xuân bên trong màn cuối. Đây là Vương Dương phỏng đoán cẩn thận, bởi vì lần này mùa đông tiếp tục thời gian quá mức dài dằng dặc, nguyên bản mỹ hảo mùa xuân cũng bị đột nhiên tuyết lớn phá hư, có khả năng đã đến mùa xuân màn cuối. Mặc kệ như thế nào, Vương Dương cũng sẽ không có quá nhiều lời oán giận. Bất quá có một chút hắn rất buồn rầu, cái kia chính là trong vườn trái cây cây ăn quả. Lúc đầu tại lâu dài mùa đông phía dưới, trọng thương từng đống vườn trái cây đã không chịu nổi gánh nặng, rất nhiều cây ăn quả sinh tử không biết, bây giờ lại tao ngộ đại quy mô tuyết rơi, kéo dài hơi tàn một chút cây ăn quả triệt để tử vong. Một tháng thời gian, đầu cành bên trên cũng không có xuất hiện nửa điểm chồi non. Hắn thống kê một cái chết đi cây cối, tổng cộng là 10 mấy gốc, lan đến gần 3 loại cây ăn quả. Vương Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể trừ cũ đón người mới đến, đem mới hạt giống gieo xuống. Đụng phải đả kích nghiêm trọng không chỉ là vườn trái cây mà thôi, phụ cận đồng loại hình cây cối cũng chịu đựng thảm trọng đả kích. Đi ở trong rừng, thường xuyên sẽ có một mảnh nhỏ địa phương vung đầy ánh nắng, cái này lúc trước kín không kẽ hở trong rừng cây là khó mà tưởng tượng. Bao quát cái kia vài cọng vỏ cây bóng loáng, bên trong có nước loại cây toàn bộ tử vong. Lập tức, vùng rừng rậm này trở nên tùng trăm ngàn lỗ, khắp nơi cũng có thể phơi nắng, thật sự là tiện nghi những cái kia rắn. Tin dữ cũng bởi vì đám kia đáng chết rắn chuyển đến, một vị vừa gia nhập đi săn đoàn đội thiếu niên tại một lần bắt rắn bên trong hy sinh. Hắn trở lại sơn động thời điểm, vết thương đã không cầm được đổ máu. Xanh cả mặt, vô luận Vương Dương cho hắn dùng nhiều ít cây đại kế, đều không làm nên chuyện gì. Sau đó, Vương Dương vì hắn cử hành một trận coi như tang lễ đàng hoàng, chôn ở hẻm núi bên ngoài. Nhưng ngày thứ hai liền phát hiện, có không biết tên đáng chết động vật đào đi vào. Vương Dương vừa tức vừa giận, không biết nên làm những gì, tại phụ cận thiết hạ thùng gỗ bấy dập, vẫn không thể nào bộ hoạch đáo cái kia không biết tên đáng chết động vật. Sớm biết như thế, hắn liền đem thi thể chôn đến ít hai lui tới bạch cốt lâm đi. Dây vò xong những này, hắn liền đem ánh mắt chuyển đến dây leo thực vật trên thân. Dây leo thực vật còn không có mọc tốt, không thích hợp khai thác. Đoán chừng đến mùa hè đến cũng còn dài không tốt, chỉ có mùa thu có thể thu lấy được. Trong rừng rậm biến hóa rất lớn, trước đó nói qua, không chỉ có là vườn trái cây bị hao tổn. Trong rừng rậm rất nhiều cây ăn quả cũng bị rất lớn tổn thương, bên trái chân núi cái kia mười mấy thân cây lớn, chết hơn phân nửa, chỉ có mấy cây sống tiếp được. Một chút tương đối có khuynh hướng ôn đới cây cối cũng dần dần biến mất, còn lại tất cả đều là chút chịu rét nhịn đông cây cối, toàn bộ địa vực hướng về á vùng băng giá lá kim rừng hỗn hợp phát triển. Đến mùa hè, những này xu thế càng thêm rõ ràng, những cái kia có ánh nắng địa phương đều bị xuất hiện các loại lá kim hình cây cối chiếm cứ. Rừng rậm chủng loại cực hạn, cũng làm cho rất nhiều động vật rời đi, cũng không tiếp tục giống như trước như vậy phồn đình. Vương Dương không muốn nói nhiều, cũng chưa từng sầu lo, người đều có thể tại vùng địa cực sinh tồn, còn sợ ở chỗ này sống không nổi. Bộ lạc phát triển tình thế cũng sẽ không bởi vì một ít ngoại ý muốn mà đình trệ, chăn nuôi phương diện càng ngày càng tốt, những con chuột lại mang thai. Lần này bọn chúng không có bao nhiêu cạnh tranh, rất nhanh liền có thể tìm tới mình ngưỡng mộ trong lòng phi tử. Cây hương cùng con thỏ nhóm cũng bắt đầu sinh sôi, những này tự nhiên không nói chơi. Mà bầy gà nhóm thì xuất hiện cạnh tranh, gà tiểu đệ tại trong lúc này lại tìm gà lao đại đơn đấu một lần, bị thương mà về. Trong khoảng thời gian này quá độ đến tương đương bình ổn, trên cơ bản cùng trước kia không khác. Đem thời gian chuyển rời đến mùa hạ bên trong màn cuối, cái này thời tiết là bội thu thời khắc, cũng là nhất làm cho người vui vẻ thời khắc. Bởi vì những động vật vào lúc này tiết hoạt động đến đặc biệt tấp nập, cho dù là một ít buổi chiều hoạt động động vật cũng sẽ ở ban ngày ẩn hiện. Bọn chúng đang bận bịu sau cùng sinh sôi kỳ, tìm kiếm lấy phối ngẫu cùng đồ ăn, vận tối mày tối mặt. Mà đối với Vương Dương bọn người tới nói, thì là tốt nhất đi săn thời gian, không cần tiêu bao nhiêu khí lực liền có thể thu hoạch được đặc biệt nhiều đồ ăn, ăn đều ăn không hết. Nói như vậy đều sẽ đem hang khô, giữ lại đến về sau. Hiện tại Vương Dương, bình thường tất cả đều bận rộn chiếu cố các loại tiểu động vật, chua số lượng đã phá trăm, đại bộ phận đều đem đến bên ngoài mà phòng, chờ có ai mang thai, liền chuyển đến trong sân động. Bầy gà cũng có 30 mấy con quy mô, còn có một cặp trứng gà còn không có trứng nở. Tây Hương cùng con thỏ hơi thiếu một chút, 20 mấy con. Tổng cộng số lượng chung vào một chỗ, đạt đến 200 con. Bọn chúng mỗi ngày cần tiêu hao đồ ăn đồng dạng khá kinh người, nhưng Vương Dương bọn người hoàn toàn gồng gánh nổi, không có nửa điểm áp lực. Ngày này, hắn quét dọn một cái phòng ốc, đi tới vườn trái cây. Trồng mấy năm cây ăn quả rốt cục kết xuất trái cây, cái kia mấy cây sớm nhất gieo xuống, trải qua rất nhiều gặp chắc trở cây ăn quả kết xuất nửa thanh nửa đỏ quả dại. Vương Dương hái xuống một cái, trà sát, cắn một cái dưới. Giòn, không phải mùi thịt gà, còn có chút chát chát. Hắn cười hắc hắc, cũng không thèm để ý, từng ngụm ăn, luôn cảm giác mình loại sò hái ăn ngon nhiều. Hắn lại hái mấy cái, đi vào tiểu đồng bọn trước mặt, bọn hắn khí thế ngất trời khai khẩn lấy vườn trái cây, lẫn nhau vui đùa, cũng không thấy đến mệt mỏi. Vương Dương đem trái cây ném cho bọn hắn, cũng gia nhập khai khẩn. Về sau thời gian bên trong không có gì nói, không có quá nhiều có ý nghĩa nội dung. Đến mùa thu, liền đang thu thập dây leo thực vật, chữ đồ ăn, nhặt những cây, phơi khô bảo tồn, không có quá nhiều cải biến. Ngoại trừ có thêm một cái trước cửa nhà hái trái cây tử hạng mục, hết thảy đều đang tái diễn. Hôm nay chứa đựng đồ ăn càng nhiều, bao quát đám người ăn xong có tiểu động vật ăn, khắp nơi đều là hồng khô tốt, hung tốt thịt, nhiều đến không có chỗ thả. Không cần phải nói, địa bàn của bọn hắn làm lớn ra, đến tột cùng to được bao nhiêu, Vương Dương không có đi để ý tới, cũng không muốn đi để ý tới. Hắn vội vàng bện dây thừng, bây giờ lưới theo tham dự đi săn nhân số tăng nhiều, sử dụng số lượng gia tăng đến 4 tờ, chỉ có một chương là dự bị, đến sang năm, đoán chừng liền không đủ. Hắn còn phải lại chế tác một chút. Một năm này mùa đông lại là sớm tiến đến, trong bộ lạc chuẩn bị hẳn là sung túc, Vương Dương lại là không quá cao hứng,
hắn ẩn ẩn cảm giác được cái kia thật không tốt dự cảm xuất hiện. Băng kỳ giáng lâm. Điểm này đã không cần lại biểu hiện được càng thêm rõ ràng, một năm so một năm mùa đông tới sớm, một năm so một năm dài, đây cũng không phải là Vương Dương không hy vọng liền sẽ không xuất hiện. Hắn không biết làm sao cảm giác tâm tình của mình bây giờ, có chút sầu lo, lại có chút hưng phấn, cũng chưa từng thấy tận mắt, muốn gặp một lần. Chương 126, cái gọi là băng kỳ Vương Dương muốn gặp một lần băng kỳ, như vậy cái gì là băng kỳ, chúng ta tới trước giải một cái. Địa cầu mặt ngoài bao trùm có đại quy mô sông băng địa chất thời kỳ, còn gọi là sông băng thời kỳ. Hai lần băng kỳ ở giữa duy nhất tương đối ấm áp thời kỳ, xưng là thời kỳ giáng băng. Địa cầu lịch sử thượng từng phát sinh qua nhiều lần băng kỳ, lần gần đây nhất là kỳ đệ tứ băng kỳ. Tại hơn 4 tỷ năm trong lịch sử, từng xuất hiện nhiều lần rõ rệt hạ nhiệt độ trở nên lạnh, hình thành băng kỳ. Đặc biệt là phía trước Hàn Vũ kỳ mạn cuối, Thạch Thán kỳ đến kỳ nhị điệp cùng Đại Tân sinh băng kỳ đều là kéo dài rất lâu địa chất sự kiện, bình thường xưng là lớn băng kỳ. Lớn băng kỳ thời gian tiêu chuẩn chí ít mấy trăm vạn năm. Lớn băng kỳ bên trong lại có bao nhiêu lần trên phạm vi lớn khí hậu ấm lạnh giao thế, cùng tấm băng quy mô mở rộng hoặc lùi bước thời kỳ, loại này mở rộng cùng lùi bước thời kỳ tức là băng kỳ cùng thời kỳ giáng băng. Rất hiển nhiên, Vương Dương ở vào lớn băng kỳ bên trong thời kỳ giáng băng, bây giờ đang hướng băng kỳ phát triển. Không chỉ có là cái niên đại này, tại hiện đại, chúng ta cũng là ở vào thời kỳ giáng băng bên trong. Chứ danh kỳ đệ tứ kỳ băng hà là từ 250 vạn năm trước bắt đầu, cũng một mực tiếp tục đến nay. Chúng ta bây giờ liền sinh hoạt tại kỳ đệ tứ kỳ băng hà bên trong. Tại kỳ đệ tứ kỳ băng hà mới bắt đầu, sông băng bao trùm toàn bộ Bắc Bán Cầu. Sau đó bắt đầu tan rã, lại bao trùm, lại tan rã. Cách chúng ta gần nhất một lần băng kỳ ước tại 11 vạn năm trước bắt đầu, đến 9 vị trí đầu ngàn 600 năm đến 9,700 năm kết thúc. Thịnh nhất thời điểm là tại ước 1 vạn 8000 năm trước tả hữu, lúc kia, Bắc Bán Cầu bên trên 1/3 khu vực đều bị băng tuyết bao trùm. Hiện đại là ở vào thời kỳ giáng băng, cho nên mọi người không cần cảm thấy lạ lẫm, mà lại công nghiệp hóa phát triển, có nhất định hiệu ứng nhà kính, khí hậu chi nóng bức không phải bàn cãi. Có lẽ, tại Vương Dương còn chưa ra đời thời điểm, nơi này đã bắt đầu hướng băng kỳ quá độ. Chỉ bất quá Vương Dương cũng không hiểu biết. Hiện tại đã hắn muốn gặp một lần băng kỳ, liền để cho chúng ta lại đem thời gian đẩy về sau rời 4 tháng. Một ngày này, Vương Dương tâm tình thật tốt từ trong ngộng tỉnh lại. Tỉnh về sau, liền bắt đầu tìm đồ ăn ăn. Xong liền đi quét sạch tiểu động vật nhóm vệ sinh hoàn cảnh. Sau đó thì sao? Hắn liền muốn đi xây dựng thêm tiểu động vật môn phòng. Nếu là có người hỏi hắn vì sao lại phải xây dựng thêm ai? Hắn nhất định sẽ a a chỉ vào người kia trả lời, người thái ú lặng yên. Luận tại áo cơm không lo, không tranh quyền thế hoàn cảnh dưới, loại nào tiểu động vật sinh sôi rất nhanh, không thể nghi ngờ là chuột. Mùa thu lúc, bọn chúng số lượng liền đột phá 100 con, bây giờ thật nhiều cái tháng đi qua. Bọn chúng đã lớn lên thành thục, bắt đầu giao phối cùng sinh sôi. Có mấy chục con chuột cái mang thai, muốn sản xuất. Chỉ cần bọn chúng cả đời, số lượng liền sẽ mấy lần tăng trưởng. 300-400 chỉ không nói chơi, gian kia so cái khác tiểu động vật lớn phòng, liền trở nên hoàn toàn không đủ dùng. Xây dựng thêm phòng, liền trở nên bắt buộc phải làm, có thể tưởng tượng đến lúc đó mấy trăm con chuột cùng một chỗ gặp gỗ. Cùng một chỗ chít chít gọi sẽ phát ra lớn cỡ nào tạc âm. Vương Dương có thể chịu được sao? Đương nhiên có thể chịu được, tốt như vậy tình huống hắn vui cũng không kịp, có cái gì không thể nhịn. Hắn quét dọn đến không sai biệt lắm, các đại nhân cũng trang bị đến không sai biệt lắm, chuẩn bị tiến vào trong rừng rậm đi săn. Hôm nay thời tiết rất tốt. Mặc dù băng tuyết bao trùm đại địa, vạn vật tàn lụi, thỉnh thoảng có hàn phong gào thét mà tới, nhưng chưa có tuyết rơi, tương đối khô giáo ổn định, rất thích hợp đi săn. Trải qua năm ngoái đột phát tình huống đặc kích, một lần nữa để bọn hắn ý thức được, an tại hưởng lạc, an vui hiện trạng là không thể làm. Mấy năm trước bọn hắn mùa đông một năm so một năm tốt, một năm so một tuổi trẻ tùng, không cần đối mặt dã thú uy hiếp, không cần đi săn, không cần lao động, để bọn hắn có một chút mà chết lặng, tựa như mùa đông liền là tại nghỉ phép, vốn tại đống lửa trại bên cạnh sưởi ấm sảng khoái hơn, ra ngoài làm gì. Nhưng năm nay bọn hắn sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm, khó khăn để bọn hắn trở nên càng cấp thiết thực tế, đối hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên cho tới bây giờ, bọn hắn một mực lo liệu lấy chỉ cần thời tiết cho phép thời gian dài đợi ở bên ngoài, liền đi đi săn. Hiện tại đã là mùa đông bên trong tháng thứ tư, lúc này cùng về sau đều chính là đồ ăn nhất là thiếu thốn thời gian, bọn hắn dù là đi ra, cũng không nhất định có thể thu hoạch đến con mồi, rất có thể đem thời gian cùng kinh lịch uổng phí hết. Nhưng bởi vì mấy tháng trước tốt đẹp tác phong, để năm nay đồ ăn chữ đạt đến chưa từng có nhiều, cho đến ngày nay, chữ đồ ăn mới khó khăn lắm tiêu hao đến một nửa. Dù là về sau 4 tháng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thu hoạch, cũng có thể lại thoải mái ăn uống 4 tháng. Dạng này tính toán, căn bản không sợ mùa đông lại kéo dài, coi như 8 tháng lại như thế nào. Cho nên Vương Dương căn bản cũng không lo lắng tiểu động vật nhóm số lượng gấp bội, càng không sợ bộ lạc nhân khẩu tăng nhiều. Bộ lạc nhân số xác thực cũng có tiến bộ không nhẹ, năm ngoái là 40 mấy người, năm nay nhân số đạt đến 50 mấy người, sắp đạt tới 60 người. 10 cái tân sinh mệnh phía trước mười mấy ngày hoa hoa rơi xuống đất, đi vào thế giới này. Vương Dương thật vui vẻ, làm lên sự tình đến cũng đặc biệt có sức lực. Hắn cùng mấy cái tiểu đồng bọn chở cái cây tiền đến, đem nhánh cây toàn bộ bẻ gãy, thu một chút nhánh liền cầm tới trong sơn động đống lửa trại bên trên tiêu hủy. Đồng thời hắn mượn dùng lửa lực lượng, hướng trên cây cối bị tiêu ký địa phương đốt, đốt một trận, đem hắc than gõ mở, bảo tồn, lại đốt, gõ lại mở. Bị lửa đốt qua địa phương đều sẽ than hóa, rất giòn, không cần hoa quá lớn khí lực, liền có thể lấy ra mình muốn chiều dài. Sau đó đem lấy thật dài độ cây cối buộc chung một chỗ, xây dựng thêm phòng ốc. Một mực giơ lên cây cối đốt, là rất mệt mỏi người sự tình, thế là Vương Dương tìm mấy cái thô nhánh cây, giao nhau buộc chung một chỗ, làm cái tam giác đỡ. Muốn đốt chỗ nào,
liền đem cây cối hoặc là tam giác đỡ rời xuống vị trí. Bận rộn mấy ngày, hắn làm xong một mặt tường, cầm tới chuột bỏ bên cạnh so với. Lần này xây dựng thêm, không cần làm ra tứ phía tường phiền toái như vậy, chỉ cần trước sau phải ba mặt, bởi vì bên trái chính là chuột bỏ, dùng dây thường đem trước sau hai tường hòa chuột bỏ kết nối, chính là có sẵn tường. Những công trình này tại một tháng sau hoàn thành. Tháng thứ năm, vốn là mùa đông thời kỳ cuối, vượt đi qua, chính là mùa xuân. Bất quá Vương Dương đã xác nhận băng kỳ tiền đến, cũng không ôm cái này đánh tính, thời tiết cũng không có cải biến, vẫn là khô giáo không thôi, nhiệt độ không khí không có lên cao, tuyết cũng là càng để lâu càng dày, chưa từng nửa điểm tăng dã. Một tháng này đi qua, những con chuột số lượng chính thức đột nhiên đến 400, hai gian phòng lớn cùng sơn động hậu phương khắp nơi đều là chuột, chít chít tiếng vang triệt tại Bạch Thiên Hắc Dạ. Vương Dương vẫn là nhẫn nhịn không được lỗ thai một mực chít chít thanh âm, lúc ban ngày không thể không chạy đến hẻm núi bên ngoài thành tinh thanh tĩnh. Những này tạp âm để cái khác tiểu động vật cũng có chút chán ghét, gà lao đại thỉnh thoảng tìm chuột bự quyết đấu, nó một là tạp âm, thứ hai là hoàn cảnh áp xúc. Người suy nghĩ một chút, thật vất vả nhịn một buổi tối rét lạnh cùng mùa nào, nghẹn đến ban ngày thời gian hong gió, muốn tìm khối địa phương phơi nắng mặt trời, kết quả bốn phía lít nha lít nhít đều là lớn nhỏ chuột, có thể tốt hơn à? Liền ngay cả đã từng cùng nó tâm nguyện rất sâu cầy hương cũng buông xuống huyết hải thâm cửu, cùng nó chiến tại cùng một cái trận tuyến, mỗi ngày đỏ hồng mắt nhìn qua nước tràn thành lụt những con chuột, kế hoạch không thể cho ai biết bí mật. Chương 127, người xác định đây là con mồi. Vương Dương trước tiên phát giác được gà lao đại và cầy hương dị dạng, quyết định dùng dây thường dắt bọn chúng ra ngoài hít thở không khí. Bọn chúng rốt cục có thể rời xa như thủy triều chuột, kêu lên vui mừng đến quên cả trời đất. Bất quá Vương Dương thanh lý nhiệm vụ cũng càng nặng, nhiều như vậy chỉ động vật mỗi ngày muốn chế tác ra đầy hẻm núi rất rưởi, phân và nước tiểu khắp nơi đều là. Đem tuyết đều nhiễm đến rối tinh rối mù, Vương Dương thường xuyên phải đem tuyết sạn khởi đến, giả ra đi đổ vào bên ngoài, có đôi khi một người bận không qua nổi, hắn liền cứ gọi đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ hỗ trợ, tận lực đem những này rác rưởi ném đến xa một chút, để tránh xảy ra vấn đề. Đám tiểu đồng bạn tự nhiên là không hiểu cách làm như vậy, không có bất kỳ cái gì hiện đại tri thức có thể hấp thu bọn hắn, không cho rằng những này phân và nước tiểu sẽ tạo thành tổn thương gì, có lẽ có hay không sạch sẽ hoặc bẩn thỉu khái niệm đều rất khó nói. Cũng may bọn hắn là Trương Triệt Triệt để giấy trắng, Vương Dương để bọn hắn làm như vậy, bọn hắn liền làm như vậy, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, bọn hắn sẽ coi là đây là một loại kỹ năng. Hiện tại phòng ở cũng tạo tốt, nơi cung cấp thức ăn tạm thời không cần lo lắng, Vương Dương liền bắt đầu mân mê những vật khác. Vẫn là câu cách ngôn kia, vinh mã không động, lương thảo đi đầu, muốn có khí lực thu hoạch được càng nhiều đồ ăn, nhất định phải ăn trước rơi những cái kia đồ ăn. Những cái kia đồ ăn thế nào tới? Bắt được tới. Nghe có chút hồ đồ, quay tới quay lui chính là muốn nói do gà có trước hay là trứng có trước sao? Kỳ thật không phải, Vương Dương muốn nói là, muốn có khí lực, liền muốn ăn đủ no, liền muốn có tinh lương vũ khí, muốn có thời gian nghiên cứu tinh lương vũ khí, liền muốn có sức lực. Đây là một cái tuần hoàn quá trình, phát triển được tốt là tốt tuần hoàn, phát triển được không xong, liền là tuần hoàn đã tính. Hắn rất may mắn, mình đi tại tốt tuần hoàn trên quỹ đạo, hắn không muốn để cho tốt tuần hoàn chạy đi, liền phải tiếp tục phát triển. Vẫn là đơn giản nhất trực tiếp chủ đề, trang bị. Bây giờ đám người có rất nhiều tốt trang bị, bấy dập, lưới, đầu thạch khí, ném mâu khí, hết thể có thể lợi dụng đơn sơ nhất cơ sở tất cả đều dùng tới. Lại dựa theo trước mắt tình huống phát triển rất khó, đến một cái bình cảnh. Đột phá bình cảnh này, liền có thể đạt tới độ cao mới. Vương Dương ngồi tại một cái thất gỗ bên trên, kéo lấy quai hàm, suy nghĩ nên đi chỗ nào đột phá. Hắn gỡ xuống sau lưng cung, cây cung này là mấy năm trước chế tác thành phẩm. Không lưng vẫn như cũ bóng loáng, nguyên bản màu trắng mặt ngoài cũng nhiều lắng động nhan sắc, dây cung vẫn là cây kia sợi chế tác dây cung, vẫn luôn không có đổi qua. Đừng nhìn nó hoàn hảo không chút tổn hại, lau một chút rực rỡ như mới, kỳ thật đã báo hỏng. Nói như thế nào đây, không lưng đã không có khí lực, có thể phi thường nhẹ nhõm kéo ra, nhưng lại xạ không xa. Đây là bởi vì Vương Dương trước đó đối cung tiễn không hiểu rõ, phạm vào một cái rất trọng yếu sai lầm. Phản khúc cung, dây cung hai đầu là cái thòng lọng, treo ở không lưng dánh trên miệng, không cần thời điểm, thuận tiện gỡ xuống, cũng nhất định phải gỡ xuống, đây là bảo dưỡng cung cơ bản thưởng thức. Vương Dương đâu, trực tiếp đánh cái động chói đi vào, vẫn luôn không có gỡ xuống, trực tiếp dẫn đến không lưng không có tính bền dẻo. Cũng bởi vì như thế một cái chi tiết nhỏ, liền đưa đến thất bại. Vương Dương khắc sâu nghĩ lại, quyết định về sau cũng không tiếp tục phạm đồng dạng sai lầm. Bất quá hắn cũng không thấy được mất rơi, dù sao thất bại là mẹ thành công, không có khả năng cảm thấy có thể thực hiện, liền thật có thể thực hiện. Hắn không nghĩ nhiều, đem lực chú ý chuyển đến băng kỳ đến về sau, sẽ có biến hóa gì. Đầu tiên biến hóa nhất định là sinh thái cải biến, làm khí hậu trở nên khác biệt, không thích hướng cây cối liền sẽ đại lượng tử vong, lưu lại là càng nhiều hôn giao bãi phi lao. Điểm này rất rõ ràng, từ hôm nay năm liền có hoàn toàn mới diện mạo. Tùy theo mà đến, chính là những động vật rời đi, những cái kia nguyên bản sinh động ở chỗ này những động vật, bởi vì khí hậu cùng hoàn cảnh, không thể không rời đi nơi này, đi tìm thích hợp bản thân chỗ ở lưu lại không đi, hoặc là cực lực thích ứng, đồng thời tiến hóa, hoặc là chết đi. Cùng nhau làm chỗ cải biến, còn có Vương Dương cùng bộ lạc. Bọn hắn đồng dạng muốn lựa chọn rời đi hoặc là lưu lại. Vương Dương tạm thời còn không có ý định rời đi, bởi vì hoàn cảnh bây giờ cải biến, còn không có nguy hiểm cho đến bọn hắn sinh tồn, mà lại vườn trái cây đơn giản quy mô, chăn nuôi phương diện đang đồng bộ phát triển, hắn không có năng lực mang theo một đống lớn tiểu động vật cùng rời đi. Nói một cái cũng không tốt cười cho cười, lúc trước Vương Dương vừa trùng sinh tới đây thời điểm, còn buồn khổ phàn nàn qua, trùng sinh đến nơi đây làm gì? Kiến thiết chủ nghĩa xã hội mới nông thôn. Trên thực tế hắn làm, chỗ quy hoạch đúng là hướng phương diện này phát triển, hắn tất cả cử động cũng là vì lâu dài định cư mà chuẩn bị, muốn hắn không có bất kỳ cái gì nếm thử từ bỏ, hiển nhiên không có khả năng, dù là đổi lại bất cứ người nào, đều muốn thử một chút băng kỳ như thế nào. Bây giờ hắn tại nếm thử sơ kỳ, còn không có cảm nhận được quá nhiều áp lực. Lúc này, sắc trời đã tối xuống, bận rộn một ngày đám tiểu đồng bạn, từng cái mệt mỏi úp sấp trên mặt tuyết, cũng không quan tâm lạnh buốt đánh vào người cảm giác. Vương Dương không để ý tới ra cái gì sự phát triển của tương lai đầu mối, liền trở lại trong sơn động dâng lên lửa, đem đám tiểu đồng bạn kéo lại. Các đại nhân còn không có trở lại sơn động, dị vãng ở thời điểm này, bọn hắn khẳng định sớm đến. Nhưng là hôm nay còn không có nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Vương Dương tính toán thời gian, đoán chừng đã đi ra 7 giờ. Tại bực này thời tiết bên trong, bình thường các đại nhân sẽ chỉ ra ngoài chừng 5 giờ, dạng này không dễ dàng làm nhiệt độ cơ thể quá thấp. Bất quá bởi vì đám người đi săn động vật nhiều, da lông có rất nhiều, tại giữ ấm bên trên có bước tiến dài, bình thường loại này không gió không tuyết thời tiết, giữ ấm không khó. Vương Dương cũng không để ý bọn hắn có thể hay không lạnh đến, mà là sợ bọn họ gặp phải phiền toái. Qua một trận, hẻm núi truyền ra ngoài đến một trận ồn ào, Vương Dương như giật điện nhảy lên khỏi mặt đất, hướng phía ngoài chạy đi. Xuyên qua đất tuyết, hắn đứng ở miệng hẻm núi. Lúc này tia sáng đã tương đương lờ mờ, bóng lưng tất cả đều là màu xám đen bóng cây, các đại nhân một bên trở về vừa nói cái gì, Tiểu Hồng trên tay còn kéo lấy thứ gì, xem bộ dáng là đi săn đến đồ ăn. Nhìn thấy bọn hắn bình yên vô sự, Vương Dương nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần người không có việc gì là tốt, bắt được không bắt được con mồi cũng không quan hệ. Các đại nhân vui sướng tâm tình, Vương Dương mười phần lý giải, bọn hắn tại một tháng qua, chỉ bắt được qua một con tiểu động vật, coi như mang theo chuột ra ngoài đều vô dụng. Khó được hôm nay bắt được một con, tự nhiên rất hưng phấn. Vương Dương đối bọn hắn kêu một tiếng, dẫn đầu về tới sân động, chuẩn bị kỹ càng giá đỡ, lấy ra đông lạnh quả, chuẩn bị ăn cơm. Các đại nhân tiến đến, bọn hắn tươi cười rạng rỡ kêu, đem cái kia con mồi lôi vào sân động, sau đó kéo đám người đi xem. Vương Dương chính con thân thể nướng đông lạnh quả đâu, liền bị xua đuổi người kéo tới. Mọi người đã vây quanh ở nơi đó, giống như nhìn xem cái gì hiếm lạ đồ vật, kinh ngạc không thôi. Xua đuổi người giật ra một cái thông đạo, gặp Vương Dương kéo đến cái kia con mồi trước mặt. Đó là có được một thân màu xám trắng da lông động vật, phần bụng đại bộ phận đều là màu trắng lông tơ, trên lưng có một chút nhàn nhạt màu đen, sấp xỉ tại bụi. Cái kia con mồi có 4 cái móng vuốt sắc bén, sau lưng có một đầu thật to cái đuôi, miệng có chút mở ra, lộ ra 2 viên thật dài răng nanh, dữ tợn đáng sợ. Thân hình của nó không lớn, thân dài tại 70 cm, vai cao không đến 50, thể trọng nhiều nhất 80 cân. Vương Dương nhìn xem nó, cảm thấy dị thường nhất cả trứng, lau mặt, thở ra nói ra tên của nó. Sói. Chương 128, Lưu Tinh không sai, đây là một con sói, một con tuổi trẻ sói con. Sói loại sinh vật này đã không cần quá nhiều miêu tả, chỉ cần không phải đồ đần, đều biết không thể chọc giận chúng nó. Bọn chúng có được tốt đẹp kế hoạch tác chiến, trung thành, giàu hoạt, thông minh, tàn nhẫn, là trong thiên nhiên rộng lớn cực kỳ thành công loại săn mồi một trong. Vương Dương cùng chúng nó ở giữa đấu tranh cũng chưa bao giờ buông tha, quán xuyên hắn trùng sinh đến nay cả cuộc đời. Từ ban đầu nhượng bộ, càng về sau tránh né, lại đến bây giờ địa vị ngang nhau, mỗi một lần cải biến đều mang ý nghĩa bộ lạc mạnh lên, cũng mang ý nghĩa hai bên lợi ích ma sát. Hiện tại bộ lạc nếu như lấy thủ đoạn cứng rắn, hoàn toàn có thể tiêu diệt đám kia chiếm cư ở bên trái núi sói, bất quá phải bỏ ra một chút đền bù. Nếu như lấy lôi kéo thủ đoạn, chậm rãi mai phục đàn sói, cũng có thể đạt tới mục đích giống nhau. Nhưng Vương Dương nhưng không có làm như thế, hắn không phải sợ, làm sao có thể sợ? Một người cầm có độc tiểu lý phi đao, một người cầm đem dao phay, làm sao đều chưa nói tới sợ? Hắn chỉ là không muốn làm như thế. Dựa theo hắn lại nói, tất cả mọi người là tại cùng một mảnh dưới bầu trời kiếm miếng cơm ăn, làm gì liều mạng đâu. Cho nên cho đến ngày nay, hắn không có đối lưỡi đao răng hổ độc đao, không có đối phải trên núi sợ mèo độc đao, cũng không có đối đàn sói độc đao. Mỗi cái giống loài tựa hồ cũng có mình mạnh yếu đắc định, lưỡi đao răng hổ cảm thấy đánh không lại Vương Dương bọn người, thế là nhiều lần nhượng bộ. Đàn sói cũng từ khi lần kia rằng co về sau, không tiếp tục tùy tiện xuống núi tìm phiền toái, công nhận người vượt địa vị. Đã mọi người trong lòng đều có cái bản tính, nước giếng không phạm nước sông, như vậy liền một mực yên lặng thay thế đi tốt. Đây là Vương Dương ý nghĩ, dự tính ban đầu rất tốt đẹp. Nhưng dù sao hắn là xuất lĩnh bộ lạc, không phải khống chế bộ lạc, hắn không rõ ràng đám người sẽ nghĩ như thế nào, sẽ làm thế nào. Cũng hoặc là, hắn biết đám người sẽ nghĩ như thế nào, sẽ làm thế nào, nhưng hắn lại tại trầm mặc. Mặc kệ phát triển, cho tới hôm nay đầu này sói con chết tại trước mặt. Hắn muốn biết rõ ràng, đầu này sói là thế nào chết, là nghị công kích không thành, kết quả bị phản sát, vẫn là đám người thấy nó là đàn, chủ động bắt giết. Các đại nhân muốn bao nhiêu hưng phấn có bao nhiêu hưng phấn, chỉ vào đầu này sói ô ô học sói chu. Đối với bọn hắn tới nói, đó là cái sự kiện quan trọng thời khắc. Giết trước kia bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ bá chủ. Xua đuổi người đối Vương Dương cười hắc hắc, chỉ vào sói con, lại làm cái ăn động tác, muốn đêm nay liền ăn nó. Vương Dương không có lý do gì cự tuyệt, nhẹ gật đầu. Sau đó hắn mang lên trang bị, nhanh chóng đi tới hẻm núi bên ngoài, thậm chí chạy tới vườn trái cây bên ngoài, tại ngoài rừng rậm vây biên giới chỗ nhìn một chút. Trên mặt đất không có vết máu, sói con bị giết chết không lâu, huyết dịch liền sơ cứng, không còn chảy ra. Vương Dương vẫn là dù sao cũng hơi không yên lòng, cầm búa đá đem trên mặt đất tuyết trắng lăn qua lộn lại xúc, ý đồ hỗn loạn khí tức, cũng không biết có hữu dụng hay không. Dày vò một trận, hắn mới trở lại sơn động. Mọi người đã nhanh chóng giải thịt ngon, chính thận trọng lấy ra một chương hoàn chỉnh da sói, liền làm một kiện tương đương giữ ấm quần áo, mặc dù hơi nhỏ, nhưng cho bọn nhỏ mặc lại là tương đương phù hợp. Lấy ra, như tỷ đấu nhìn, đây là việc tinh tế, bất quá cũng đừng trông cậy vào bọn hắn có bao nhiêu sắc bén, quyết đoán dọc theo da, dùng thạch đao cắt thịt. Thật cắt đến da vị trí lúc, sẽ cảm nhận được một cỗ tính bền dẻo, mượn cỗ này tính bền dẻo, liền có thể đem thịt gọt sạch. Gọt đến không sai biệt lắm, bọn hắn bình thường đều sẽ trước để ở một bên, ăn cơm lại nói. Vương Dương rất lâu chưa ăn qua thịt sói, tại 6 tuổi thời điểm, lợi dụng mấy phương sống mái với nhau cơ hội ăn một lần, khi đó cảm thấy mỹ diệu vô cùng. Lần này nhìn xem thịt bị nướng đến từ từ rung động, nhưng không có nhiều như vậy muốn ăn. Xua đổi người cầm một khối cho hắn, hắn cắn một cái, như là nhai sắp đến. Hắn tâm tư hoàn toàn không ở phương diện này bên trên, ăn cái gì thịt đối với hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn nghĩ là, cái này sói, cùng đám kia sói có quan hệ hay không, nếu như là đám kia sói một thành viên trong đó, đầu sói có thể hay không cùng mình khai chiến. Hắn rất muốn từ sói tập tính bên trong đánh giá ra vấn đề này, một khi có kết quả, liền có thể quyết định tiên hạ thủ vi cường. Điểm này không cần nghi vấn, Vương Dương mặc dù muốn bảo trì cùng bọn chúng ăn ý, nhưng nếu như biết chết sống đều muốn đánh, khẳng định sẽ không từ thủ đoạn tiện trạm hậu tấu. Vội vàng ăn một chút, Vương Dương liền không ăn được, hắn đám người sau khi ăn xong, liền đem xua đổi người kéo đến hạt cát trước mặt, học được âm thanh sói tru, muốn hắn vẽ ra đi săn quá trình. Xua đổi người cầm bút lên, bắt đầu siêu siêu mẹo mẹo vẽ, hắn trước vẽ ra tấm đám người mai phục hình tượng, vẽ là lấy thứ nhất thị giác hiện ra, xua đổi người đứng tại phía trước nhất, cho nên hình tượng bên trong không có người. Nhưng là lấy bọn hắn 5-6 người một tiểu tổ quen thuộc đó có thể thấy được, trang cảnh này bên trong chí ít có 5 người. Sau đó, hắn vẽ lên một đám sói xuất hiện. Quả nhiên là đám kia sói một viên. Vương Dương lau mặt, thúc giục xua đổi người nhanh vẽ. Nào biết xua đổi người vẽ lên 2 tấm, nhìn một chút hôm nay cùng mình cùng một chỗ kinh lịch mấy người đồng bạn, vậy mà không vẽ, 10 phần khiêm nhượng đem nhánh cây lưu cho bọn hắn. Vương Dương trong lòng cái này gấp à, hóa ra ngươi còn đem cái này xem như bình thường trò chơi à nha. Coi như muốn ngừng bút, cũng không thể tại chương này vẽ bên trong ngừng bút à, một đám sói, mấy người, ta còn muốn biết đám kia sói vì sao không công kích các ngươi, còn phản tổn thất một viên đâu. Một gã đồng bạn khác tiếp tới, hắn hoạch định cái kia đầu sói phát hiện mình, cái khác sói cũng phát hiện mình, từng đôi mắt đầu tới. Bọn hắn hẳn là rằng co thật lâu, bởi vì bước tiếp theo vẽ tranh ra sói rời đi. Đàn sói giữ vững khoảng cách, cũng giữ vững ăn ý, không có tùy tiện tiến công. Tiếp xuống một chương vẽ bên trong, đã không có sói. Về sau, lại xuất hiện sói, bất quá chỉ có một con sói, hẳn là cái kia sói con. Nó xuất hiện về sau, đi vào bẫy dập, bắt đầu ăn mồi nhử, đám người thấy nó tiến đến, tự nhiên không để ý cái gì ăn ý, một tay lấy lưới thu hồi, sói con treo ở giữa không trung. Cuối cùng một chương vẽ, là một cái so chương tam niên kỷ nhỏ hơn ngây ngô thiếu niên vẽ. Hắn là lần đầu tiên tiến vào rừng rậm, lấy tuổi của hắn, vốn không nên sớm như vậy đi vào, nhưng hắn lớn lên rất nhanh, xem như sớm đi học. Hắn nhìn thấy sói con bị treo lên về sau, xông lên phía trước cho nó lăng lệ một kích, sói con tránh thoát không được, bị đồng loạt vây quanh đám người giết chết. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, hiển nhiên đám người phối hợp rất lâu, mà lại cái này ngây ngô thiếu niên chưa từng có bị qua đàn sói áp lực, cái gọi là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp. Xuất thủ không có nửa phần do dự. Vương Dương nhìn xem những bức họa này, yên tĩnh không nói, nếu như lấy hợp lý suy đoán đến xem, đám kia sói ngay từ đầu là tìm đến đồ ăn, cũng phát hiện mai phục tại trong cạm bẫy mồi nhử, nhưng ra ngoài phát hiện xua đuổi người bọn người, không muốn dẫn phát xung đột, liền rời đi. Nhưng này chỉ sói con đoán chừng cũng là lá gan rất lớn, thừa dịp đầu sói không có chú ý, liền vụng trộm chạy tới, một mình đi ăn mồi nhử, kết quả chúng mai phục. Những hình vẽ này sinh động chiếu vào Vương Dương trong đầu, đồng dạng cũng chiếu vào những người khác trong đầu, ha ha mà cười cười, đùa với cái kia ngây ngô thiếu niên. Thiếu niên kia vô cùng hưng phấn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lại hoa, hắn hoạch định đám người trên đường trở về, mùi máu tươi đưa tới lưỡi đao răng hổ chú ý, lưỡi đao răng hổ đối với hắn gào thét. Hắn dưới cơn nóng giận liền vung lên ném đá tác, không trúng. Lại đầu mâu đi qua, lưỡi đao răng hổ tránh rơi, hắn còn không cam tâm, nắm lấy một mâu liền bỏ tới. Vương Dương một bên nhìn xem, một bên sát mồ hôi lạnh. Thiếu niên này hảo hảo hung mãnh, thật sự là gan to bằng trời. Xua đổi người cũng vẽ ra hào hứng, túm lấy thiếu niên nhanh cây, lại bắt đầu vẽ lên đến, hắn vẽ mình kịp thời đem thiếu niên giữ chặt, lại vẽ lên trên đường đi trở lại sơn động quá trình. Vương Dương sờ lên thiếu niên đầu, rất là yêu thích dũng khí của hắn, mặc dù có chút lỗ mãng, bất quá vẫn là nhất định phải khẳng định, ngày sau hẳn là sẽ trở thành bộ lạc trung kiên nhân vật, thế là liền cho hắn cái danh tự, Lưu Tinh. Hy vọng hắn về sau có thể như Lưu Tinh như vậy loa mắt, đương nhiên, trong đó không thiếu dễ nhớ thành phần. Lúc nửa đêm, chít chít tiếng vang trắng đêm không, Vương Dương ngồi tại cửa sơn động, muốn nhìn một chút khắp trời đầy sao, phát phát thi hứng, bất đắc dĩ trời không tốt, không cho hắn tinh thần nhật nguyện, chỉ cấp hắn quỷ khóc sói gào. Ngao đầu sói tiếng kêu thê thảm phá vỡ bầu trời đêm, nó đã biết được mình thiếu một cái thành viên, ở phía xa gào thét. Theo nó phụ họa, là đám kia sói. Ngao tiếng kêu của bọn nó liên tiếp, từ đằng xa yếu ớt chuyển đến, phổ thành một khúc ai ca. Vương Dương không biết bọn chúng có phải hay không rõ ràng mình thành viên bị nhân loại giết chết, đứng người lên, nheo mắt lại nhìn qua chỗ kia. Đột nhiên, hắn đi vào trong hạp gốc, giang hai cánh tay, cảm thụ được không khí rét lạnh vây quanh mình, những động vật thanh âm lượn lờ trong tai, hé miệng, hô lớn một tiếng. Ô! Kêu xong cái này âm thanh, hắn hơi nhíu lên lông mày. Gà lão đại nhìn thấy đàn sói cùng Vương Dương đều phát điên gọi, cũng không biết nghĩ gì, đi theo kêu lên. Khanh khách! Vương Dương chừng nó một chút, trong lòng mắng, ta là nghĩ thử nhìn một chút dây thanh có hay không biến hóa, ngươi đi theo ta gọi làm gì. Ngày thứ hai, Vương Dương tại khai khẩn vườn trái cây sau khi, thời khắc tính toán thời gian, nhìn xem các đại nhân có thể hay không trở về trễ, hắn muốn xác định đàn sói có phải hay không có phát hiện điểm ấy, có trả thù suy nghĩ. Đám người bình yên vô sự trở về, hắn liền ở một bên xem bọn hắn vẽ hôm nay kinh lịch. Lại qua một ngày, vẫn không có biến hóa. Vương Dương không bỏ xuống được lòng này, tiếp xuống một đoạn thời gian, mỗi ngày cùng bọn hắn đi rừng rậm, không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương. Chậm rãi, một tháng trôi qua, đây là năm nay mùa đông tháng thứ 6. Đàn sói nhóm tựa hồ cũng không biết mình thành viên là bị nhân loại giết chết, không có tìm bất cứ phiền phức gì. Vương Dương nhẹ nhàng thở ra, quyết định không còn cùng bọn hắn tiến vào, đi cũng là uổng phí sức lực, tìm không được con mồi. Ngày này, xua đổi người cùng Tiểu Hồng còn có Lưu Tinh đi tới rừng rậm đi săn, phân tổ hành động. Tiểu Hồng cùng nàng đội viên đi một bên khác, xua đổi người cùng Lưu Tinh thì tại bên trái khu vực hành động. Đột nhiên, Lưu Tinh cảm thấy bụng có đau một chút, liền tìm cái địa phương ngồi xổm xuống, xua đổi người muốn chờ hắn, hắn khoát qua tay, ra hiệu không cần, xua đổi người liền dẫn người rời đi. Hắn ngồi xổm ở nơi đó, muốn mau sớm giải quyết, không cẩn thận bị một con không hiểu động vật nào tới, chỉ cảm thấy cần cổ đau đớn kinh liệt, trong cổ họng lẩm bẩm toát ra máu tươi. Hắn muốn quay đầu, lại chuyển không đến, tay kéo một cái, vắt lấy cái kia động vật một đũ lông, dùng sức kéo một phát, đem cái kia túm lông tóc giật xuống. "Đoét, ta muốn biết, nhìn thấy hoa biểu, cả chua các loại đại thần đặt mua không phải con mắt bỏ ra." Chương 129, tìm kiếm Lưu Tinh rơi nơi này phát sinh sự tình 10 phần đột nhiên cấp tốc, Lưu Tinh còn không có thấy rõ ràng là cái gì dã thu tập kích, liền bị té trên đất, triệt để cắn chết. Nóng bỏng máu tươi phun ra tại tuyết trắng phía trên, tại nhiệt độ thấp bên trong nhanh chóng kết thành cục máu, biến băng. Xua đuổi người bọn người vừa đi liền là mấy giờ, bọn hắn không còn có nhìn thấy Lưu Tinh, cho là hắn trở về, liền không quay đầu lại tìm hắn. Chờ bọn hắn về tới Lưu Tinh xảy ra chuyện địa phương, chỉ là nhìn thấy một vũng máu. Một đống máu nói rõ cái gì? Nói rõ có động vật bị săn giết, bọn hắn nở nụ cười, xem ra Lưu Tinh có thu hoạch. Về tới sân động, sắc trời rất nhanh tối xuống. Các đại nhân vẫn là không có thu hoạch, Vương Dương không cảm thấy ngoài ý muốn, tùy tiện ăn vài thứ, liền tại âm thanh ồn ào bên trong tìm kiếm buồn ngủ. Xua đuổi người bọn người ăn no rồi, đối hôm nay không có bắt được con mồi sự tình cảm thấy nghi hoặc, liền trên mặt đất vẽ. Hắn vẽ lên chút thường xuyên bắt được tiểu động vật, đám người lắc đầu. Hắn muốn tìm đến Lưu Tinh tự mình hỏi một chút, lại không nhìn thấy người khác, cũng không biết chạy đi đâu rồi. Vương Dương đang khắp nơi tìm buồn ngủ, bị đinh thai nhức óc chít chít tiếng kêu làm cho một lát không yên, chỗ nào còn có thể ngủ được xuống dưới, không thể làm gì đi đến đám người bên cạnh, nhìn xem xua đuổi người vẽ cái gì. Xua đuổi người lại hướng trong đám người quan sát, vẫn là không có gặp Lưu Tinh, lập tức có dự cảm không tốt, đem hắn hôm nay kinh lịch vẽ bảo, sau đó vẽ lên một trường Lưu Tinh dáng vẻ. Hắn vẽ đến không giống, nhưng phối hợp hắn hôm nay kinh lịch, tất cả mọi người vẫn là nhìn cái minh bạch. Hắn chỉ vào Lưu Tinh, nhìn về phía đám người. Đám người âm nhạc ở giữa minh bạch cái gì, nhìn nhau bốn phía, quả nhiên không có gặp hắn, một mảnh trầm mặc. Vương Dương cũng nhìn xung quanh, không có gặp Lưu Tinh, lập tức kinh ngạc lẩm bẩm, Lưu Tinh không có. Không phải đâu. Hắn chạy đến sơn động hậu phương, không có gặp người. Lại chạy đến trong hạp cốc, mở ra từng cái động vật phong xá, cũng không có gặp người. Cuối cùng chạy đến hẻm núi nơi miệng hang, đối rừng rậm kêu một tiếng. Tố thanh tĩnh tuyết dạ bên trên, vang vọng Vương Dương kêu gọi, đạo thanh âm này truyền bá đến rất xa, từ tuyết trắng mênh mang phía trên thổi qua. Không có người đáp lại, trong rừng rậm tĩnh mịch một mảnh. Vương Dương ủ rũ túi đầu trở về, đi vào sơn động, vô lực rụt cổ một cái, Lưu Tinh không thấy. Một người nếu là một ngày đều không thấy, trên cơ bản tuyên cáo hắn tin chết. Nhất là tại rét lạnh như thế thời tiết phía dưới, không nói chết cũng chết rét. Ai làm? Hỗn đản. Vương Dương tôi ngụm nước bọn, trong lòng thầm mắng, bình thường tới nói, mấy người chỉ cần cùng một chỗ, không đụng tới một đoàn ăn thịt dã thú cũng sẽ không phát sinh nguy hiểm. Dù sao rất nhiều manh thú ưa thích sống một mình, nhưng là xua đuổi người vẽ ra tới tin tức rất rõ ràng, Lưu Tinh là đơn độc tình huống dưới bị tập kích. Để Vương Dương nghi ngờ là, hắn lúc ấy không có cơ hội phản kháng sao? Không có cơ hội kêu cứu sao? Nếu như lớn tiếng kêu, có lẽ liền có người nghe được, đến đây giúp hắn. Cũng có khả năng, hắn căn bản không có chú ý tới tình huống xung quanh, dẫn đến bị tập kích lúc, không làm được nửa điểm phản ứng. Tại không có lực chú ý phân tán tình huống dưới, rất nhiều động vật đều có thể giết chết người. Một con chuột, chỉ cần nó có được móng vuốt sắc bén, lập tức vạch phá người yết hầu, nó cũng có thể hoàn thành giết người. Nhưng chúng nó sẽ không như thế làm. Có khả năng nhất giết chết Lưu Tinh, chính là lưỡi đao răng hổ cùng đàn sói. Bọn chúng có được rất tốt động cơ giết người, lưỡi đao răng hổ không cần nói, địa bàn cách gần nhất, gặp nhượng bộ nhiều nhất. Năm nay xuân hạ thu ba quý, khẳng định không ít thụ bị quất, có thể hay không nó cảm thấy mình bị chạm đến ranh giới cuối cùng, cho nên giết người. Cũng hoặc là, nó liền là thuần túy đói bụng, tìm không thấy đồ ăn ăn, tập kích Lưu Tinh. Đàn sói càng không cần phải nói, cho tới nay, hai phe lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhiều lần đều kém chút sống mái với nhau, bộ lạc của mình còn tại một tháng trước săn thức ăn một con sói con. Bọn chúng là trực tiếp nhất, có khả năng nhất người hiểm nghi. Còn có một vị người hiểm nghi có lẽ sẽ bị người coi nhẹ, nhưng là đồng dạng tồn tại, đó chính là phải trên núi sợ mèo. Nó cùng Vương Dương bọn người không có trực tiếp xung đột lợi ích, tối đa cũng liền là Vương Dương thường xuyên đi địa bàn của nó hái thực vật, cũng sẽ không tại địa bàn của nó đi săn. Cái kia vì sao nói nó có hiểm nghi đâu? Nó một, nó ở đến gần, nó hai, cũng là trọng yếu nhất một đầu, có học giả nghiên cứu qua, ra kết luận, người vượn trưởng kỳ tại sợ mèo thực đơn bên trên. Trở lên ba vị, chính là nhất có hiểm nghi, cũng có khả năng nhất. Vương Dương đây là đang giả thiết Lưu Tinh chết tình huống, nếu như Lưu Tinh không chết, hắn có phải hay không là cùng dã thú triển khai tranh đấu, lung tung chạy trốn, từ đó chạy mất dạng. Hẳn là sẽ không, hắn có thể kêu cứu. Cái kia còn có một chút khả năng, có phải là hắn hay không đem một con mồi đạt thường, con mồi chạy trốn, hắn liều lĩnh đuổi theo. Vương Dương cảm thấy rất có khả năng, hắn được chứng kiến tên kia rút khí, muốn đơn đấu lưỡi đao giang hổ, hắn rất có thể vì săn đuổi vật, không để ý tới địa bàn sự tình, vọt thẳng đi vào. Sau đó đuổi rất lâu, kết quả phát hiện buổi tối, không cách nào trở về, liền lên nào đó cái cây. Vương Dương càng nghĩ càng thấy đến khả năng, vô đuổi, nhảy dựng lên. Đám người nhìn qua hắn, không biết hắn như thế tố chất thần kinh muốn làm gì. Chỉ gặp hắn đi đến đống lửa trại bên cạnh, cầm lấy một cây bó đuốc, kêu lên, đi, tìm kiếm lưu tinh rơi. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Coi như hắn chết thật, ta cũng phải nhìn nhìn hắn bị kéo đến phương nào rồi, vì đó báo thủ. Hắn hướng về phía xua đuổi người chỉ vũng máu kia vẽ, sau đó chỉ lưu tinh, cuối cùng chỉ bên ngoài, lại cầm lấy một cây bó đuốc giao cho xua đuổi người. Sau đó hắn từng cái giao cho cái khác 8 người bó đuốc, tạo thành 10 người cứu viện khiêm điều tra tiểu tổ, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Các người theo ta ra ngoài, những người khác đừng đi, bảo vệ cẩn thận sơn động. Hắn lầm bầm lầu bầu phát ra một trận mệnh lệnh, sau đó dẫn đầu đi ra sơn động. Đám người minh bạch hắn muốn đi tìm lưu tinh, nhưng nhìn một chút tối om bóng đêm, do dự. Vương Dương quay đầu, kêu lên, đi à, thất thần làm gì, không thể chờ đến ban ngày, ai biết ban đêm xuống không được tuyết, vạn nhất hạ, ngày thứ 2 dấu vết gì cũng bị mất. Đám người cái nào nghe hiểu được hắn đang nói cái gì, không có động tác. Vương Dương biết bọn hắn lo lắng cái gì, đêm tối đối với bọn hắn quá bất lợi, tính an toàn giảm mạnh, dã thú lặng lẽ đến gần lời nói, rất khó phát giác. Vương Dương không thể không trở lại sơn động lại vẽ lên mấy chương hình, hình bên trong mặt người đối dã thú cơ bó đuốc. Dã thú liên tiếp lui lại. Hắn muốn cho đám người minh bạch những động vật rất sợ lửa, cũng không biết bọn hắn là thấy rõ, vẫn là không dám chống lại Vương Dương, đi theo Vương Dương đi ra. Đông tuyết cảnh đêm cho bụi mịt mờ. Bầu trời bị thật dày đám mây che lấp, không nhìn thấy nửa điểm tinh quang. Nghe người ta nói Na Uy tuyết dạ rất xinh đẹp. Vạn dặm không mây, tinh quang sáng chói, ngân hà như dải lụa màu treo ở bầu trời, tại cái nào đó thời gian, còn có thể nhìn thấy cực quang. Vương Dương không có đi qua, cũng không biết có phải thật vậy hay không, bất quá nơi này tuyết dạng. Lại là nguyệt hắc phong cao, đưa tay không thấy được năm ngón, dùng để giết chóc cùng dấu kín không thể tốt hơn. Mùa đông vốn là rất lạnh, âm mấy chục độ nhiệt độ không khí. Trong đêm lạnh hơn, bất quá Vương Dương cơ hồ lạnh đến chết lặng, không có cái gì cảm giác. Một đoàn người chậm rãi đi vào trong tuyết, giơ bó đuốc cẩn thận nhìn chăm chú lên bốn phía, chân đạp tại tuyết động bên trên phát ra khó nghe kẹt kẹt âm thanh. Vương Dương xác thực rất gấp. Hắn còn không xác định lưu tinh chết chưa, kéo thêm một phút đồng hồ, liền nhiều một phần nguy hiểm. Nhưng hắn đồng dạng không dám cuồng vọng nhanh chóng tiến lên, dù sao động vật sợ lửa là một chuyện, đói đỏ mắt lại là một chuyện. Huống chi còn có 9 đầu mệnh đi theo mình đi ra, không thể làm loạn. Hắn đem xua đuổi người gọi tới, muốn hắn dẫn đường. Xua đuổi người cùng hắn sánh vai cùng, đi ở trước nhất. Tốc tốc trong bóng tối thỉnh thoảng phát ra nhảy lên động thanh âm, rất quỷ dị, rất nhiều tiểu động vật cũng sẽ ở trong đêm hoạt động, dù là trong đêm lạnh hơn. Mỗi khi bốn phía có dị động, Vương Dương bọn người liền dừng lại, quan sát một chút xung quanh. Ô Vương Dương thử hô một tiếng, nhìn xem có phải hay không lưu tinh. Đám người thẳng đường đi tới, lại đi lại ngừng lại kêu gọi, cũng không lâu lắm, rốt cục đi tới lưu tinh xảy ra chuyện địa phương. Xua đuổi người ngừng lại, đối Vương Dương chỉ vũng máu kia. Vết máu sớm đã khô cạn, tan vào trong tuyết, kết thành băng, nồng một chút địa phương máu tươi biến thành màu đen tái đi. Vương Dương ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn một chút, sờ lên, trong lòng cũng không biết là tư bị gì, đứng lên, đối bốn phía hô hô. Ô tại Vương Dương bọn người rời đi thời điểm, trong sơn động còn thừa lại 40 mấy người, có ẩn hiện qua rừng rậm đồng thời rất có kinh nghiệm, chính là lấy tiểu hồng bọn người cầm đầu 10 mấy người. Còn sót lại 30 người, đều là một ít đồng bạn. Trương Tam cùng Lý Tứ thuộc về trường hợp đặc biệt, trên cơ bản không tham dự bất luận cái gì đi săn sự tình, làm lấy bọn hắn nữa thích làm đồ vật, xem như có được siêu cấp đặc quyền. Vương Dương bọn người sau khi đi, bọn hắn liền đốn tại trong sân động, không biết làm chút mà cái gì. Vương Doanh Doanh ngồi xổm ở cửa sân động, đầu đỡ tại trên đầu gối, trừng mắt to nhìn qua màu đen miệng hẻm núi, muốn nhìn đến một màn kia ánh lửa. Trương Tam ngồi tại bên cạnh hắn, gọt lấy gỗ, thỉnh thoảng nhìn nàng một cái, lại nhìn xem miệng hẻm núi. Trong sơn động đại đa số người đều không có buồn ngủ, đối với bọn hắn tới nói, chưa từng thấy qua có người dám ban đêm ra ngoài, đêm đen, phảng phất là tử vong cấm khu. Lớn tuổi chút đại nhân, biểu hiện lo lắng càng rõ ràng hơn, vừa vội lại nóng nảy đi tới đi lui, rất là bực bội, bọ chét đều không nắm, xem bọn hắn dáng vẻ, hận không thể mang theo bó đuốc cùng đám người hội hợp. Trong hạp cốc chít chít âm thanh vô cùng ồn ào, đám người càng nghe càng bực bội, thật có điểm nghe không vô cảm giác. Đột nhiên, một tiếng đặc biệt lanh lảnh kêu thảm từ đàn chuột bên trong phát ra. Toàn bộ hẻm núi thật giống như bị thanh âm này dẫn bạo, vô số lanh lảnh thanh âm phát ra. Tạc âm lượng thẳng bức kẹt xe lúc loa. Khanh khách, khanh khách. Ổ gà bên trong cũng bạo phát ra tiếng vang, cho nên trong phòng phát ra thùng thùng tiếng vang. Đám người giật nảy mình, không rõ xảy ra chuyện gì. Tiểu Hồng mặt không thay đổi nhanh chóng mang tốt trang bị, những người khác cũng nhao nhao chuẩn bị, Trương Tam không nói hai lời, xông vào sơn động hậu phương, ôm ra một bó lớn trường mâu, cho mỗi cái tiểu đồng bọn phân phát một thanh. Tiểu Hồng bọn người cầm lấy bó đuốc, túi thấp người, đi ra sơn động. Bọn hắn đi vào gần nhất chuồng gà, mở cửa, bên trong loạn thành một đoàn, còn gà con nhóm nhao nhao trốn vào gà mái cánh chim phía dưới, gà mái chính mình cũng không biết làm sao, chạy tới chạy lui. Gà lão đại thì phát ra giận, trừng trong mắt, đứng tại chuồng gà cổng, muốn nhìn một cái là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám quấy rầy lao tử mộng đẹp. Chương 130, máu ở phương nào. Tiểu Hồng hiển nhiên không để cho gà lão đại tại hậu cung trước mặt mạo xưng đầu to đùa nghịch ý nghĩ, phanh một tiếng đóng cửa lại. Đi tới cây hương trước cửa, cây hương cắn răng nghiến lợi bốn phía loạn chuyển, hung tàn manh mối dần dần bạo. Nàng đóng cửa lại, đi vào con thỏ ổ trước, bên trong mà con thỏ đang từng bước một dậm chân. Nơi này vẫn không có bất luận cái gì động vật vết tích, như vậy có khả năng nhất chính là một bên khác hai gian chuột bò. Tiểu Hồng mở cách sơn động gần nhất chuột bò môn, bên trong tất cả đều là từng cái màu đen chuột, không thấy bất cứ cái gì. Bọn hắn đi tới cuối cùng một gian chuột bò trước mặt, tất cả trường mâu chỉ hướng cổng, chỉ cần cửa vừa mở ra, bọn hắn liền sẽ xông đi vào, đem người đến xâm phạm giết sạch sành sanh. Tiểu Hồng giữ chặt môn mở miệng, đem cửa tuyết nhẹ nhàng quét ra, đột nhiên kéo một phát, cổng mở rộng. Đám kia chuột giống như thủy triều bừng lên, cản đều ngăn không được, phản phất bên trong có cái từ vực sâu bỏ ra tới ma vương, chính mở cái miệng rộng, tùy ý ăn bọn chúng. Đám người không có đi vào, mà là canh giữ ở cổng, cẩn thận chờ lấy. Gió nhẹ nhàng thổi ngọn lửa, ánh lửa lấp loé không ngừng, lóe lên lướt qua trong phòng hắc ám. Chít 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 chuột còn tại tuôn ra, tại trong hạp cốc chạy loạn khắp nơi, đột nhiên, ánh lửa cướp đến chuột bỏ bên trong một cái bóng trắng trên thân, một đôi sâu kín con mắt hiện ra lục quang, trong miệng ngậm một con chuột, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hồng. Ánh lửa chợt lóe lên rồi biến mất, quốc xá lần nữa lâm vào một vùng tăm tối, Tiểu Hồng lời nói đều không có nói, vọt thẳng đi vào. Nhưng nàng mới vừa đi vào, dưới chân giống như bị thứ gì quấn ở, kém chút ngã sắp xuống. Khanh khách một cái rất nhỏ thanh âm phát ra, thanh âm kia tuyệt đối không phải chuột, Tiểu Hồng mặt không thay đổi quay đầu một mâu đâm tới. Cạch cạch một mâu đâm vào không khí, đâm đến trên đất tảng đá hướng bên cạnh nhấp nô. Cái kia đạo bóng trắng trong nháy mắt chạy tới cổng, như điện chớp, ở trước mặt mọi người kéo qua một đầu bạch tuyến, hướng miệng hẻm núi chạy tới. Tiểu Hồng mau đuổi theo ra ngoài, chỉ gặp cái kia đạo bóng trắng tốc độ cực nhanh đến miệng hẻm núi phía trước, trèo lên thạch nham, nhảy qua tấm ván gỗ môn, bỏ trốn mất dạng. Đám người cho đến lúc này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian thay đổi ném mâu khí, hướng chỗ kia ném đi. Mâu tiễn tuôn rơi bay đi, trên không trung trên dưới đông đường, bay về phương xa. Tiểu Hồng bọn người đuổi tới miệng hẻm núi, mở cửa, chấm dứt tới cửa, đi vào bốn phía kiểm tra, mâu tiễn thất bại, không thể lưu lại cái kia đạo bóng trắng. Ô ô, Tiểu Hồng phẫn nộ gầm rú. Ô ô ô ô, Vương Dương cũng đang gầm rú. Thanh âm của hắn tại trống vắng bốn phía phiêu đãng. Những người khác cũng đang hô hoán Lưu Tinh. Không ai có thể đáp lại, tối thiểu Lưu Tinh cũng đã không thể. Cái kia trống vắng bầu trời đêm, tựa như lô đen miệng lớn, thôn vệ tiến hết thảy. Cái gì cũng không chịu phun ra. Vương Dương dậm chân, thật sự là hỗn đản. Người đi cái nào rồi? Hắn ngăn chặn buồn bực trong lòng, thấp thân thể, cẩn thận nhìn một chút những cái kia vết máu. Hắn không phải giết người tổ trưởng, nhưng hắn cũng biết, thi thể bị kéo túm rời đi, nhất định sẽ có tương đương rõ ràng vết tích. Rất hiển nhiên, cái kia hung thủ không có nhân loại trí thông minh, sẽ không che giấu hiện trường. Vương Dương phát hiện những cái kia vết máu, một mực hướng về phía trước kéo dài. Vị trí này là tại lưỡi đao răng hổ giao giới điểm bên trái, xua đuổi người cùng Tiểu Hồng cũng là ở phía trước một chút địa phương tách ra. Bọn hắn lúc đến nơi này, Lưu Tinh liền thoát ly đoàn đội. Nơi này lại hướng phía trước, là cùng loại một đầu hành lang phạm vi thế lực, bởi vì bên phải chăm chú sát bên lưỡi đao răng hổ thế lực, bên trái là vách núi, lại phía trước là trái núi trước khu, sói có thể từ nơi đó xuống tới. Vết máu bắt đầu từ nơi này bắt đầu, hướng chỗ kia lan tràn. Vương Dương tìm vết máu, chạy đi nơi đâu? Hắn đi được rất nhanh, càng chạy tâm càng mát, nhiều máu như vậy, đổi ai cũng sống không được, chỉ có thể hy vọng không phải từ Lưu Tinh vết thương chảy ra. Càng chạy, trên đất vết máu lại càng ít, có thể tưởng tượng được thi thể bị kéo chảnh chứ quá trình bên trong, vết thương làm lạnh cứng lại, không còn chảy máu. Những cái kia vết máu, tựa như một cái ngược lại tam giác, đầu nhọn không biết chỉ hướng nơi nào. Vương Dương thấy được chỉ hướng chỗ nào, hắn lúc này liền đứng tại một giọt máu cuối cùng bên trên, giọt máu kia bị kéo lôi kéo cùng tuyết trắng xen lẫn trong cùng một chỗ, đã vô cùng mờ. Nếu không phải Vương Dương kiểm tra cẩn thận, mở ra tuyết còn không nhìn thấy. Hắn đứng ở nguyên địa, ánh mắt ngưng trọng vô cùng, đối bốn phía lớn tiếng kêu gọi. Vẫn là như vậy trống vắng, tiếng tính không có âm thanh. Hắn đứng ở chỗ này, không phản bắt được, những cái kia vết máu cũng không có giúp hắn bạch tên đường, ngắn ngủi kéo dài không đến hơn 100 mét lộ trình liền gây mất, đoạn tại bên trái là lưỡi đao răng hổ, bên phải là vách núi và đường. Hắn phán đoán không ra là động vật gì làm, vết máu không có cho hắn nhắc nhở, dấu chân càng không có cho hắn nhắc nhở. Máu tươi gây mũi hương vị, hấp dẫn rất nhiều động vật tới gần, bốn phía một mảnh tê dại loạn, có sói, có lưỡi đao răng hổ, còn có cái khác không hiểu thấu dấu chân, có lớn có nhỏ. Nhìn phía trước màu đen, Vương Dương mím khoẻ miệng, thở dài, lại tìm một hồi đi, tìm không thấy được rồi. Hắn đi đầu đi đến, xua đuổi người bọn người đuổi theo sát hắn. Chuyện sau đó không cần lại nói tỉ mỉ, Vương Dương không thu hoạch được gì, hắn bất đắc dĩ mang theo đám người đi trở về, đi vào miệng hẻm núi lúc, đã thấy đến Tiểu Hồng bọn người ở tại xua đuổi chuột, hỗn loạn tương mừng. Vương nhướng mày đầu nhíu một cái, chuyện gì xảy ra? Hắn coi là xảy ra đại sự gì kiện, tranh thủ thời gian đi vào trong hạp cốc, đem người đếm rõ điểm một lần, không có người lại mất tích. Hắn nhẹ nhàng thở ra, cùng Tiểu Hồng lẫn nhau trao đổi một chút tình huống. Tiểu Hồng trên mặt đất vẽ ra cái kia bóng trắng, nàng vẽ tranh không tốt, tỷ lệ cũng phi thường mất cân bằng, chỉ biểu đạt ra có động vật đến đánh lén ăn chuột, lại không cách nào biểu đạt ra cái kia động vật là động vật gì. Vương Dương cao mày, rất không thoải mái, gần nhất làm sao luôn phát sinh chút loạn thất bát tạo sự tình. Hắn nhìn qua bức kia giống hổ giống mèo lại như chó động vật bức họa, suy tư có phải hay không là nó làm. Nó là ai? To gan như vậy. Vương Dương lắc đầu, đem hỗn loạn cảm xúc vung ra đầu, lại về tới là ai giết Lưu Tinh vấn đề bên trên. Sợ mèo hẳn không phải là, nếu như nó giết Lưu Tinh, hẳn là trực tiếp hướng bên phải kéo, sẽ không hướng bên này mà tha vòng. Như vậy hung thủ hẳn là lưỡi đao răng hổ cùng sói một trong số đó. Vương Dương càng khuynh hướng là sói, động cơ của bọn nó lớn hơn. Hô không nghĩ. Vương Dương vô vỗ sức đầu mẹ chắn đầu, không muốn lại đi suy nghĩ những vấn đề này. Người chết mỗi năm đều có, chỉ là những năm gần đây chết ít người rất nhiều người tại chết thời điểm đều có thể nhìn thấy, hắn đều nhanh thích hướng loại này tử vong nhưng không có thương cảm tâm tình. Hắn chỉ là còn không quen chết lại tìm không thấy thi thể, không nhìn thấy bọn hắn một lần cuối cùng. Nghĩ bọn họ phơi thây hoang dã, còn sót lại thân thể còn muốn trở thành lũ dã thú no bụng đỡ ăn, cảm thấy đặc biệt cảm giác khó chịu. Chương 131, nguyên lai là ngươi trong rừng rậm không có tuyệt đối cường đại, chỉ cần không phải người máy, coi như cầm AK-47, cũng khó tránh khỏi tránh cho thương vong. Vương Dương hiểu, cho nên hắn không có tiếp tục xoắn xuýt. Ngày thứ hai cùng đi, hắn liền tại bốn phía tuần tra, đối với đêm qua trong hạp cốc phát sinh sự tình không hiểu rõ lắm, cho nên muốn nhìn một chút có cái gì phát hiện. Chỉ tiếc ngày kế, hắn cũng không có nhìn thấy cái khác động vật tận hiện, tựa như mặt trời vừa mọc lên, bọn chúng liền từ bốc hơi khỏi nhân gian. Đến trong đêm, bộ lạc vẫn là như cũ, Vương Dương buồn bực ngán ngẩm giúp Vương Doanh Doanh bắt bọ chét, nắm một trận, để nàng giúp mình bắt, mình thì nằm tại da hổ áo khoác bên trên, thoải mái nằm sấp. Muốn chỗ cái niên đại này, ban đầu cần thích ứng, chính là bọ chét loại vật nhỏ này, bọn chúng luôn luôn tại ngươi tâm tình thật tốt thời điểm cắn ngươi một ngụm, đem ngươi từ trên trời kéo về đến dưới đất. Cái này giống ngươi đang ăn tiệc, đương nhiên trong thức ăn nhiều hơn một đầu sâu gióm, buồn nôn không thôi. Đương nhiên, nếu như niên đại này trong thức ăn thêm ra đến một đầu sâu gióm, sẽ bị trực tiếp ăn hết. Hắn đã rất chú trọng cá nhân vệ sinh, xuân hạ thu thời điểm kiểu gì cũng sẽ tại một ngày nóng bức về sau, đi bên dòng suối nhỏ tắm rửa, cả người chôn ở nước suối mát rượi bên trong, cảm thụ dòng nước từ mỗi một tấc da thịt nhẹ nhàng chảy qua. Nhưng dù là như thế, những cái kia bọ chét cũng hầu như là không hiểu thấu xuất hiện, làm không biết mệnh dấu ở lông tóc bên trên, tại ngươi đắc ý thời điểm đến bên trên một vùng nhỏ. Vương Dương nghĩ thầm, về sau đến làm chút gì đến thanh tẩy thanh tẩy. Bầu trời đêm rất tịch liêu, mọi người rất nhàm chán, trong hạp cốc tiểu động vật nhóm không chịu ngừng cãi nhau. Vương Dương thật sự là bội phục tinh lực của bọn nó, liền không thể ngừng vài phút để cho người khác thanh tinh thanh tĩnh. Lâu bầu hai câu, đột nhiên nghe được một tiếng đặc biệt tiếng rít chói tai. Vương Dương đột nhiên vừa mở mắt, như giật điện bò lên, những người khác cũng trong nháy mắt bị đạo thanh âm này hấp dẫn tới. Chít chít cái kia đạo tiếng kêu vô cùng bén nhọn, cùng bình thường phổ thông tiếng kêu khác biệt rất lớn, chỉ cần không phải kẻ điếc, đều có thể đoán được. Hắn lầu bầu đi ra ngoài, ai lại bị đả thương? Cái này thanh âm Vương Dương hết sức quen thuộc, bình thường là chuột bị thương tổn phát ra. Đã từng hắn bắt những này con chuột nhỏ thời điểm, đều sẽ nghe được. Tại cái kia về sau, nghe được loại thanh âm này thời điểm, đều là chuột đánh nhau phát ra. Hắn quyết định đi xem một chút là con nào chuột không an phận, bởi vì cái gì phá sự đánh nhau. Nhưng vào lúc này, lại là một tiếng kêu chói tai, sau đó liên tiếp phát ra những âm thanh này, trong nháy mắt, âm thanh chói tai giống như thủy triều ập tới. Không chỉ có như thế, gà cũng kêu, tây hương cũng kêu, những âm thanh này từ bốn phương tám hướng phát ra, tại trong hạp cốc quanh quẩn một vòng lại một vòng, toàn bộ hẻm núi trong nháy mắt sôi trào. Vương Dương bị thanh âm đâm vào màng nhĩ đau nhức, dừng bước lại, quay đầu nhìn mọi người một cái, chỉ gặp Tiểu Hồng bọn người mắt lộ ra hung quang, nhanh chóng cầm lấy trang bị, mà xua đuổi người cùng những người khác thì mở mịt theo. Bọn hắn đồng Vương Dương, tại đêm qua ra ngoài, không rõ xảy ra chuyện gì. Vương Dương thần sắc nghiêm một chút, loại này tập thể thét lên tràng diện quá hiếm thấy, khác thường tất là yêu. Hắn nhanh chóng đi đến Tiểu Hồng bên người, một bên cầm một mâu các loại trang bị, một bên hướng Tiểu Hồng ném lấy ánh mắt hỏi thăm. Tiểu Hồng nhìn ra hắn nghi hoặc, chỉ trên mặt đất tấm kia vẽ. Tấm kia vẽ lên chính là hôm qua tới ăn bụng động vật. Vương nhướng mày đầu vẩy một cái, một cỗ nộ khí đằng đằng thẳng lên, hỗn đản. Vậy mà khi dễ đến trên cửa đến rồi. Hắn mang thật dài mâu các thứ, bởi vì không xác định kẻ xâm lấn đến tuột cùng là ai, cái đầu lớn nhỏ, cho nên hắn không có lô mãng lao ra, mà là cùng ở Tiểu Hồng, bắt trước Tiểu Hồng động vật. Tiểu Hồng cầm một mâu, túi thấp người, mũi thương hướng phía dưới đối, Vương Dương cũng đi theo nàng làm như vậy, thông qua mũi thương chỉ hướng, hắn đánh giá ra hẳn là tương đối thấp động vật. Tiểu Hồng lưu loát đi vào phía ngoài cùng phòng, đối Vương Dương chỉ chuột bỏ môn, sau đó chạy đến nơi miệng hàng, phong tỏa cái kia tiểu động vật đường chạy trốn. Vương Dương mở cửa ra, một đống lớn chuột chạy nha chạy, từ dưới chân nhảy lên qua, hắn bận bịu cây bước đem chiếu hướng về phía trước, chỉ gặp một con toàn thân lông trắng tiểu động vật, chính ngậm con chuột nhìn mình lom lom. Nó thân dài có chừng hơn 30 cm, cùng con chuột nhỏ cao không sai biệt cho lắm. Thân thể bị mềm mại lông tóc bao khỏa, gầy gò thật dài, kéo lấy dễ đuôi dài, cái kia cái đuôi cũng liền so với nó thân thể một nửa ngắn một chút, có mười mấy cm. Cái đuôi cuối cùng là màu đen lông, nếu như không tính cái đuôi của nó chiều dài, còn không bằng nhà mình nuôi con thỏ lớn. Càng đừng đề cập cùng chuột bự so sánh với. Những này chuột bự cái đầu so với nó còn lớn hơn một vòng, có móng đuốt sắc bén cùng răng, thế nhưng là trông thấy nó lại giống trông thấy quỷ, ngay cả quần đầu dũng khí đều không có, thật không biết nghĩ như thế nào. Vương Dương nhìn thấy nó lần đầu tiên, liền nhận ra thân phận của nó, trắng trốn sóc. Trắng trồn sóc lại gọi quét tuyết trồn sóc, bởi vì trên mặt đất hành tẩu lúc, cái đuôi to sẽ quét ra rất dài vết tích mà gọi tên. Loại này tiểu động vật có được rất mạnh săn mồi năng lực, hành động nhanh nhẹn, phát hiện mục tiêu lúc cùng lão hổ, sẽ thấp thân thể phụ phục tiến lên, đợi cho khoảng cách nhất định, liền nhanh chóng hướng về bên trên, cắn một cái vào con mồi đầu. Dùng dài mà nhọn bên trên răng nanh xuyên qua con mồi đỉnh đầu phần sau, hạ răng nanh thì từ sau thai đâm vào não bộ, làm con mồi rất chết nhanh vong. Sau đó đem con mồi chuyển qua yên lặng địa phương, mới bắt đầu ăn. Mà lại loại động vật này là ăn tạp tính động vật, cho nên sinh tồn năng lực rất mạnh. Vương Dương lau mặt, nhìn qua nó cũng nhìn lấy mình, hai cái tròn vo lỗ tai nhỏ cũng đối với mình, khóe miệng bị máu tươi nhiễm đỏ. Nó hiện tại chính ngậm chỉ từ nhà chuột, thế nhưng là nhìn qua vẫn là như vậy đáng yêu. Vương Dương đối với manh đồ bật sớm đã miễn dịch, hai mắt chừng một cái, chỉ vào trắng trồn sóc chửi ầm lên, nguyên lai liền là ngươi cái này tặc. Nhìn ta không đem ngươi cầm xuống. Nói, hắn liền bật vào. Trong phòng chuột chạy không sai biệt lắm, Vương Dương không cần lo lắng mình sẽ giẫm chết mấy cái, hai ba bước vọt tới trước mặt của nó, một mâu chơi qua đi. Bộ dáng của nó nhìn manh manh, thân thủ lại hết sức nhanh nhẹn, một cái lắc mình liền nhẹ nhõm tránh né, hướng về cổng phóng đi. Cổng đã sớm đứng cửa người, xua đuổi người thấy nó xông lại, không chút do dự cho nó một mâu, nó lại tránh, trốn đến một góc khác. Vương Dương cũng không đi qua, canh giữ ở mình nơi hẻo lánh,
xua đuổi người thấy thế, liền phóng tới trắng trồn sóc chỗ nơi hẻo lánh, trắng trồn sóc không chút hoang mang chạy hướng cái thứ ba nơi hẻo lánh. Vương Dương đối xua đuổi người khoát tay áo, để hắn đừng lúc đích, đem cái kia nơi hẻo lánh giữ vững, xua đuổi người minh bạch Vương Dương ý đồ, lập tức bất động. Lúc này Trương Tam đứng ở cổng, hắn không có trải qua đi săn, không biết muốn làm sao, vội vàng bên trong rút ra ném đá tác, trên tay quăng. Bên cạnh hắn đồng bạn lập tức dọa đến lui về sau. Chỉ gặp Trương Tam tựa hồ là nhắm ngay trắng trồn sóc, buông tay hất lên, tảng đá như đạn pháo bay tới. Vương Dương gặp hắn dùng ném đá tác liền cảm giác trong lòng một trận không ổn, không kịp ngăn cản chỉ thấy Trương Tam buông tay, không nói hai lời, cả người một quỳ, trên mặt đất co lại thành một đoàn, trong lòng mặc niệm, khá lắm, cái này muốn nện vào trên thân, không chết cũng phải nửa tàn. Chương 132, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Cách chít chít. Tảng đá không có trúng trắng trồn sóc, cũng không có trúng Vương Dương, nện ở nào đó khối trên vách tường, trên mặt đất gậy lại đạn. Ô, Vương Dương tranh thủ thời gian đối Trương Tam hô to, đội vàng quát tay, hắn là thực sự không thể tin được hắn độ chính xác, nộ thương người một nhà liền không có cách nào chơi đùa. Trương Tam sau lưng các đại nhân đều là đi săn lao thủ, gặp hắn vung xong, nào còn dám mặc hắn làm ẩu, một tay lấy hắn vung ra đám người hậu phương, vọt vào chuột bò. Chuột bò cùng phong bọn hạ bò, độ cao không cao, các đại nhân bình quân 1m4 cái đầu tiến đến, cần có người, trường mâu cũng vô pháp cầm thẳng, thế là đổi dùng cốt thứ. Sau khi đi vào, vị đại nhân kia thẳng bước trắng trồn sóc chỗ nơi hẻo lánh, nhắm ngay thời cơ, một cái ngư dược, nào tới. Lúc đầu Vương Dương còn muốn hình dung hắn là cá chép vượt long môn, tư thái uy vũ bá khí, chưa từng nghĩ cái kia trắng trồn sóc vậy mà đặc biệt linh hoạt, thả người nhảy lên, để đại nhân nhào chó đập cước. Vương Dương cũng là nổi giận, lúc nào bắt loại này tiểu động vật cũng cần lao lực như vậy, hắn vội vàng sao động phóng tới trắng trồn sóc dọc theo góc tường mà chạy, hắn nhắm ngay trắng trồn sóc lộ tuyến, đồng dạng đột nhiên bổ nhào về phía trước, thân thể trên không trung nhanh chóng bay về phía trước. Ý nghĩ của hắn rất tốt, mình nào địa phương không phải trắng trồn sóc vị trí, nhưng trắng trồn sóc lại là chạy tới nơi này, chờ mình nào tới, nó liền chui đến trong ngực của mình. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, tên địa tại nhiều người như vậy tình huống dưới, vậy mà một điểm không hoảng không loạn, chú ý đến mình, thấy mình bổ nhào qua, nó tới cái rừng ngay. Vương Dương sững sờ, lập tức cảm thấy trên bờ vai nhẹ đi nhiều, tình huống như thế nào? Tiểu gia hỏa nhảy ra rồi. Nhảy ra làm gì? Sau đó, hắn suy nghĩ minh bạch. Ầm. Hắn một đầu đụng phải trên tường, cùng thô ráp vách tường tới cái tiếp xúc thân mật. Mà trắng trồn sóc liền yên lặng tại đầu hắn bên cạnh, nhìn hắn gặp trở ngại. Vô sỉ, quá vô sỉ. Vương Dương trong lòng giận mắng, cái trán một trận đau đớn, đầu óc cong cong rung động. Không biết có hay không rất nhỏ nào chấn động. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên, không dám ngồi dưới đất, tuy nói trắng trồn sóc đối với người lực công kích không cao, nhưng này câu quảng cáo từ nói như thế nào? Hết thảy đều có khả năng. Chỉ cần trắng trồn sóc đầy đủ gan lớn, dám đối với mình dưới cổ miệng, như vậy mình liền có thể tu thành chính quả. Hắn xoay người mà lên, trắng trồn sóc đã không tại trước mắt hắn, vắng hai bên nhìn xem, nguyên lai nó chạy tới cổng, muốn tìm cơ hội chạy trốn. Các đại nhân thấy nó tại dưới chân, căn bản khống chế không nổi bắt lấy tâm tình của nó. Phía sau hướng mặt trước chen, trước mặt không có chú ý, kết quả bị đẩy ngã trên mặt đất, đằng sau người nhao nhao chạy vào ốc xá, đôi trắng trồn sóc một trận loạn nhào. Lần này tốt, toàn bộ phòng loạn cả một đoàn, khắp nơi đều là bộ nhào người. Cũng không biết trắng trồn sóc chạy đi đâu rồi. Vương Dương cũng không kịp đi ra ngoài liền bị bộ nhào, trong lòng cái này bi thương à, làm cái gì nghiệt. Tại gian phòng hỗn loạn không chịu nổi thời điểm, chỉ nghe Tiểu Hồng tại bên ngoài hét lớn một tiếng, sau đó nghe được khanh khách kêu thảm, trắng trồn sóc bị bắt được. Tiểu Hồng mang theo trắng trồn sóc cười ha ha, đi tới cửa, nhìn thấy đám người bổ nhào một mảnh lúc sửng sốt lại sửng sở, nửa ngày không có kịp phản ứng. Vương Dương sờ lên trán của mình, nhìn thấy cái kia trắng trồn sóc bị Tiểu Hồng cầm xuống. Tâm tình thật tốt, làm thịt. Làm thịt. Hôm nay phá lệ cật dạ tiêu. Hết thể đều kết thúc, đám người liền đứng dậy ra ngoài, nơi cửa vị kia bị đạp thật nhiều chân ca môn, còn nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, mỗi khi hắn vừa nâng lên một chút xíu thân thể, liền có một cái chân to đem mình giẫm trở lại trên mặt đất. Hắn cũng coi là suy nghĩ minh bạch, dứt khoát liền gục ở chỗ này không nổi. Các đại nhân từng cái vượt qua thân thể của hắn đi ra ngoài. Vương Dương nhìn xem vị kia ca môn, lau mặt, nghĩ thầm hắn so với chính mình còn thảm, nâng đỡ xem xét. Lại là xương học ra. Được rồi, hắn nhiễm lên một mặt phát vàng mảnh gỗ vụn, vô tội nhìn một chút Vương Dương, trong lỗ mũi thở ra hai đạo khói vàng, thận trọng nhìn chung quanh, gặp lại không có người, lúc này mới đứng lên. Vương Dương giúp hắn vô vỗ trên người mảnh gỗ vụn, dẫn hắn trở lại sân động, trước sau nhìn xem, gặp hắn không có thương, yên lòng. Lần này bắt trắng trồn sóc thật sự là mất mặt tốt, một đại ba người xông vào phòng đều không có bắt được, ngược lại bị nó làm cho chật vật không chịu nổi, cuối cùng còn thành công trốn ra phòng, nếu không phải Tiểu Hồng đầy đủ thông minh, sớm mai phục tại miệng hẻm núi, thật đúng là để nó đào thoát. Đối với cái này, hắn cũng không đỏ mặt, hắn có thật nhiều lý do có thể giải thích. Thứ nhất phòng quá thấp, hoạt động không ra. Thứ hai, mọi người phối hợp đến không tốt. Thứ ba, người chen người tình huống dưới, tất cả mọi người không dám dùng vũ khí, sợ làm bị thương người một nhà. Có này ba đầu, đủ để cho bất luận cái gì lão hổ biến thành mèo con. Hắn cực không biết xấu hổ an ủi mình, tức giận đào lấy trắng trồn sóc ra lông, sau đó đồ nướng, xé bốn phần, lớn nhất hai phần cho Tiểu Hồng cùng xương học ra, những người khác một người phân một ngụm nhỏ làm điểm tâm. Đã ăn xong về sau, đám người bắt đầu đem chuột chạy về chuột bò. Điểm này không cần bỏ ra nhiều ít tâm tư, ném chút đồ ăn đi vào là được rồi. Lần nữa trở lại sơn động Vương Dương, nhẹ nhàng thở ra, đối với trắng trồn sóc ăn bụng ra cầm sự tình, có rất nhiều ý nghĩ. Hắn nhớ kỹ năm ngoái thời điểm bắt qua thỏ tuyết, khi đó hắn đã cảm thấy có chút hiếm có, bởi vì thỏ tuyết sẽ xảy ra sống ở càng bắc địa phương.
Kết quả năm nay xác định thỏ tuyết về sau, quả nhiên xuất hiện cực ít xuất hiện ở nơi này tiểu động vật, tỉ như trắng trồn sóc. Trắng trồn sóc gia hỏa này cũng cùng thỏ tuyết, vừa đến mùa đông màu lông liền biến trắng, mười phần thần kỳ. Bọn chúng không quen đào hang, chảo bộ có năm chỉ, không cứng rắn, cũng không phát đạt, cho nên không quen đào hang, ưa thích nghỉ lại tại khe nham thạch khe hở, đồng đá, hốc cây các loại địa phương. Chính như thỏ tuyết như vậy, bọn chúng cũng hẳn là nghỉ lại tại càng phía bắc. Nhưng là một khi càng phía bắc mà đồ ăn không đủ, hoặc là nơi đó nên tới mùa không đến, bọn chúng liền sẽ đổi chỗ. Bởi vậy có thể thấy được, bây giờ càng phía bắc mà khu vực, bởi vì băng kỳ tiến đến, mùa đông so nơi này còn phải sớm hơn liền đến, còn muốn muộn mới đi, cho nên những này bén nhảy những động vật liền đã nhận ra, lựa chọn xuôi nam. Trắng trồn sóc xuất hiện, nhưng thật ra là cho Vương Dương một cái vi diệu tín hiệu, tương lai trong một khoảng thời gian, có thể sẽ có thật nhiều xuôi nam động vật tận hiện, hình thành cũng không thường gặp mùa đông phồn vinh kỳ. Vương Dương có thể không cần lội cái này bãi vũng nước đục, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cuộc thị yến này, hắn nghĩ hết lớn nhất khả năng, bắt được nhiều nhất đồ ăn, mặc kệ chính mình phải chăng có thể ăn được xong. Nhưng là, cái này cũng cho Vương Dương mang đến một chút nghi vấn, Lưu Tinh mất tích có thể hay không cùng xuôi nam một ít động vật có quan hệ. Hắn tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, thế cũng không tiếp tục trong vấn đề này xoắn xuýt. Lại qua một ngày, Vương Dương cùng đám người ra ngoài đi săn, hắn muốn nhìn một chút băng kỳ tiến đến, đều sẽ có cái gì mới động vật đến. Ngày này, các đại nhân đi ra ngoài trước, Vương Dương còn phải thanh lý tiểu động vật chỗ ở, cho bọn hắn tại trong hạp cốc canh chừng thời gian, miễn cho nhịn gần chết. Làm xong những này, đã qua 2 giờ, hắn mang lên trang bị, thuận tay cầm mấy cái nước đá quả, đi ngang qua vườn trái cây thời điểm, đem hoa quả ném cho vùi đầu gian khổ làm ra tiểu đồng bọn, sau đó mới phong trần mệt mỏi gặp phải đám người đại bộ đội. Mọi người đã chia tiểu tổ tự do đi săn đi, Vương Dương một người lẻ loi trơ trọi đi chung quanh một chút, thỉnh thoảng gặp được đội ngũ nhỏ, lên tiếng kêu gọi, xem bọn hắn có thu hoạch hay không cái gì, liền đi tìm kế tiếp tiểu tổ. Rất nhanh, hắn đến nơi đao răng hổ địa bàn điểm tới hạn, nghĩ, không có đi đùa nó. Hắn đi phía trái đi đến, tìm được xua đuổi người tiểu tổ. Bọn hắn cái tiểu tổ này nguyên bản có 6 người, bởi vì Lưu Tinh ngoại ý muốn bỏ mình, chỉ còn lại có 5 người. Bất quá cũng không cần lo lắng hiệu suất của bọn hắn, ngay từ đầu bọn hắn liền là 5 người. Vương Dương lên tới thời điểm, bọn hắn chính mai phục tại một bên, trên tay cầm lấy dây thừng, chú ý phía trước dưới đại thụ hết thảy, chuẩn bị xong tùy thời thu lưới dự định. Vương Dương không biết phía trước có hay không động vật, không dám đánh nhiễu, liền cúi thấp người, lặng lẽ đi qua. Hắn đi đường thanh âm bị đám người nghe được, đám người đột nhiên quay đầu, vừa thấy là hắn, lập tức cũng không để ý tới mai phục, cao hứng xông tới. Vương Dương đè ép tay, xuýt, điệu thấp. Mọi người rất nhanh liền mai phục tốt, Vương Dương ngồi xổm ở xua đuổi người bên cạnh, nhìn về phía trước. Xua đuổi người tại bên cạnh hắn, nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút trong tay dây thừng, đem dây thừng đưa cho hắn, ra hiệu hắn đến chủ đạo đi săn. Vương Dương rất lâu không có đi săn, nào biết được chờ một lúc làm sao phối hợp, quả quyết khoát tay, cách khá xa chút, muốn bọn hắn đừng để ý mình, chính mình là cái quan sát tân thủ. Chờ đợi quá trình mãi mãi cũng là nhàm chán, Vương Dương dưới tảng cây mở dấu, liền là 3 giờ, mắt thấy mặt trời cũng nhanh xuống núi, nghĩ thầm một ngày toi công bận rộn. Đám người cũng không muốn đợi thêm nữa, thế là liền thu hồi lưới, sắp xếp gọn mồi nhử, chuẩn bị đi trở về. Đúng lúc này, chỉ gặp bên trái trên núi bỗng nhiên chuyển đến một chút động tĩnh, Vương Dương lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một chút xíu màu đen nhỏ chút tại chạy tới nơi này tới. Cái kia nhỏ chút nhỏ, tựa như một khối tiểu thạch đầu. Vương Dương nhìn một chút, luôn cảm thấy như vậy không thích hợp, cái gì tiểu động vật à, nhỏ như vậy, dưới mắt, lại nhìn. Cái kia nhỏ chút càng nhanh càng gần, nguyên lai không phải một cái chấm đen nhỏ, là 10 cái chấm đen nhỏ, những cái kia chấm đen nhỏ cũng không phải con chuột nhỏ hoặc là cái khác, chỉ là cái đuôi cuối cùng một bộ phận. Rõ ràng là mười mấy con trắng trốn sóc. Vương Dương lau mặt, trong lòng thở dài, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném, muốn chết. Hắn xoay người, trốn đến dưới một cây đại thụ, dự định ẩn nấp, chờ bọn chúng tới gần tái phát động công kích. Nhưng hắn phát hiện, mọi người và mình không nghĩ tới cùng một chỗ đi, bọn hắn gặp cái kia mười mấy con trắng trồn sóc xuống núi chạy tới, xuất ra ném mâu khí, tốt nhất mâu tiễn, chuẩn bị công kích từ xa. Vương Dương vô đầu của mình nhiều năm không có đi săn, tư tưởng quả nhiên là hậu, hắn tranh thủ thời gian cùng đám người đứng ở cùng một chỗ, đồng dạng chuẩn bị kỹ càng ném mâu khí, ánh mắt nhìn chằm chằm đang tiếp cận tầm bắn trắng trồn sóc nhóm. Đột nhiên, đám người nghe được một trận càng lớn ba động. Mười mấy đầu sói từ trên núi vọt xuống tới, bọn chúng đang truy đuổi trắng trồn sóc. Bọn chúng tình thế tương đương mãnh liệt, phát hiện đám người cũng không tránh không né, không có nửa điểm giảm tốc, toàn thân toàn ý vùi đầu vào đi săn ở trong. Đám người nâng tay lên cánh tay không có buông xuống, nắm thật chặt mâu tiễn, khi mắt, một khi trắng trồn sóc tiến vào địa bàn của bọn hắn liền sẽ phát động công kích. Chương 133, cái thứ hai người đã chết trắng trồn sóc tốc độ rất nhanh, gây nên thân thể liều mạng chạy vội, đột nhiên, tốc độ của bọn nó chậm lại, thấy được trước mặt Vương Dương bọn người, Vương Dương bọn người ngăn ở con đường của bọn nó bên trên, bọn chúng có chút không biết làm sao. Cứ như vậy một do dự công phu, đàn sói đuổi tới phụ cận, cùng nhau tiến lên, tại chân núi chỗ đưa chúng nó giết cái không còn một mảnh. Đầu sói cắn không có khí tức trắng trồn sóc, đi đến phía trước, hung ác nhìn chăm chú lên Vương Dương, ánh mắt lấp loe không yên, dưới chân móng đuốt nhẹ nhàng đảo lên mặt tuyết. Đám người gặp đàn sói đã bộ hoạch trắng trồn sóc, dù sao cũng hơi không cam lòng, trong tay tiết ra mồ hôi, trong mắt lóe lên nguy hiểm qua mang. Vương Dương ngửi thấy một cỗ nồng hậu dày đặc khói lửa từ hai phe ở giữa toát ra, hắn nhìn ra đám người muốn nếm thử công kích đàn sói. Hắn trầm thấp ô một tiếng, chậm rãi lui lại. Đám người gặp hắn lui, liền cũng chầm chậm lui. Cái kia đầu sói một mực tại nhìn xem bọn hắn lui ra phía sau, đột nhiên cắn một cái đoạn trắng trồn sóc sườn, điên cuồng tả hữu xé rách. Vương Dương cùng đám người về tới sơn động,
xua đuổi người cùng những người khác cảm xúc có chút xa xút, không biết do Vương Dương tại sao muốn lui, mặc dù mình nhân số nhìn xem rất ít, nhưng là có thể xa xa phát ra mâu, sau đó lên cây, đàn sói căn bản không làm gì được chính mình, mình còn có thể trên tảng cây dùng ném đá tác công kích, thấy thế nào đều không ăn thua thiệt. Vương Dương lại không nghĩ như vậy, vẫn là câu nói kia, tất cả mọi người là kiếm miếng cơm ăn, làm gì liều mạng, thức thời, nhượng bộ liền tốt, không thức thời, tái chiến không muộn. Tin tưởng cái kia đầu sói không có đần như vậy. Huống hồ, hôm nay tổn thất không tính là gì, vốn là không ôm nhất định mang về con ngồi ý nghĩ, không có là bình thường, có coi như nhặt được đĩa bánh. Ngày sau khẳng định sẽ có một sóng lớn động vật lại tới đây. Không sợ không có cơ hội đi săn. Lại là một đêm không có chuyện gì xảy ra, Vương Dương buổi sáng về sau, dựa theo giả lệ cũ bận rộn mấy giờ, sau đó liền hướng trong rừng rậm chạy. Lần này hắn đi vào Tiểu Hồng tiểu tổ. Tiểu Hồng ở bên phải khu vực hoạt động, nơi này địa bàn càng lớn, tài nguyên phong phú hơn, thu hoạch cũng so bên trái càng nhiều. Cũng bởi vậy, bên này có hai cái hoạt động tiểu tổ. Trước một cái càng tới gần ngoài rừng rậm đây, Tiểu Hồng thì càng tới gần rừng rậm nguyên thủy biên giới. Vương Dương lên nơi này về sau, Tiểu Hồng bọn hắn đã bắt đầu nằm vùng, hắn tham dự vào, ở một bên cầm trường mâu chờ đợi. Nơi đây bên phải chính là Đại Sơn sơn núi, bên trái là lưỡi đao giang hồ địa bàn, phía sau mà chính là năm đó cái kia gấu đen lớn tổ gấu. Chỗ kia là một cái khác tiểu tổ nằm vùng địa phương. Năm đó đầu kia đại mãng xà không biết đi nơi nào, không có tiếp tục ở nơi đó phơi nắng, có thể là bởi vì băng kỳ đến, để nó rời đi mình nghỉ lại chỗ. Vương Dương cảm thấy rất đáng tiếc, nhiều năm không thấy lạ nhớ nó, trên người nó thịt, không biết bắt đầu ăn là mùi vị gì. Trong rừng rất yên tĩnh, thuần trắng tuyết động bao trùm đại địa, đầu cành tàn lụi, ngẫu nhiên có điểm đèn từ trên cao bay qua, không biết là ai. Khô cạn chặt cây, giống như một chương vĩnh viễn sẽ không thay đổi động ảnh chụp, bình tĩnh đến đáng sợ. Đám người như thế một nằm vùng, liền là 2 giờ, không có chút nào thu hoạch. Tiểu Hồng từ đại thụ sau đi ra, thu hồi lưới, tuyên cáo lần này nằm vùng kế hoạch thất bại. Nàng chỉ phía trước, ra hiệu đám người đi càng tới gần rừng rậm nguyên thủy biên giới thử thời vận, nơi đó giao giới miệng, những động vật tẩn hiện khả năng lớn hơn. Vương Dương 10 phần đồng ý cái quan điểm này, cầm lấy trường mâu muốn đi. Đi vài bước, hắn phát hiện đội ngũ thiếu một người, nhìn xem Tiểu Hồng cũng xem hắn, sau đó đám người cùng một chỗ về sau nhìn. Nguyên lai thật sự có người tụt lại phía sau. Người kia là tên nữ tử, cụ thể tuổi tác không biết, Vương Dương từ xuất sinh lúc ấy chỉ thấy qua nàng. Nàng chính ngồi xổm ở dưới đại thụ đi vệ sinh. Vương Dương đối loại tình huống này không cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn không có kìm nén thói quen. Muốn thuận tiện, đều là ngay tại chỗ giải quyết, chỉ có tại đi săn thời gian mới có thể cố nén. Bây giờ đến đi săn khẽ hở, tự nhiên là nên làm gì làm cái đó. Ô Tiểu Hồng đối nàng kêu gọi, chỉ phía trước, muốn nàng một hồi cùng lên đến, sau đó liền đi về phía trước. Vương Dương cũng không có dừng lại, giống nàng cái này tại giã ngoại kinh lịch 10 phần phong phú đại nhân, không cần đặc biệt thủ hộ, nàng có thể rất tốt bảo vệ mình. Rất nhanh, đám người liền đến rừng rậm cùng rừng rậm nguyên thủy biên giới chỗ. Phía trước cái kia phiến rừng rậm nguyên thủy, có lẽ không thể để cho rừng rậm nguyên thủy, thời tiết rất lạnh, để cái kia phiến nguyên bản mọc ra càng nhiều ôn đới thực vật rậm rạp khu vực nhanh chóng thoái hóa, mọc ra rất nhiều chịu rét lá kim loại thực vật, chậm rãi hướng bãi phi lao phát triển. Nhìn xem vùng rừng rậm kia, tựa như nhìn xem mấy năm trước rừng rậm chỗ sâu, có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Giống bên trái trong rừng rậm, đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ, Vương nhướng mày đầu vẩy một cái, lưỡi đao giang hổ. Gia hỏa này nổi điên làm gì? Ta còn không có đi vào đâu, liền bắt đầu gọi. Vương Dương bọn người căn bản không để ý tới lưỡi đao giang hổ tiếng kêu, tự mình chôn xong bẫy rậm, đem ống kính kéo về đến trước đó vị trí, nữ tử kia đang đi vệ sinh, chợt nghe lưỡi đao giang hổ tiếng giống, ngoái đầu lại đi xem nhìn, không có phát hiện cái gì, thế là liền tiếp theo làm chuyện của nàng. Nàng đối với lưỡi đao giang hổ gầm rú không có quá nhiều ý nghĩ, bởi vì nàng nghe được thực sự nhiều lắm, mấy năm như một ngày ra ra vào vào, muốn không nghe đều không được. Tên địa kêu nguyên nhân có rất nhiều, đi săn bắt cao hứng sẽ gọi, bị đám người khi dễ sẽ gọi, tìm không thấy đồ ăn ăn cũng sẽ gọi, phát tình kết quả không người có thể trò chuyện, càng là liều mạng gọi. Ngay kế nếu là không nghe nó kêu lên vài câu, thật hoài nghi mình có phải hay không đi làm đường. Nàng ngồi xổm vài phút, vẫn là không nghĩ là nhanh như thế, luôn cảm thấy không có làng cô, trước kia bài tiết thời điểm đều sẽ có thật nhiều, hiện tại ít đi rất nhiều, nàng không phải quá rõ. Ngay tại nàng suy nghĩ thời điểm, một chút xíu rất nhỏ run run đã quấy rầy nàng, nàng hướng bên phải nhìn lại, nơi đó có một cái cây, điểm này bạo động bắt đầu từ chỗ kia chuyển đến. Nàng hai mắt có chút sáng lên, cầm lấy ném đá tác, chậm rãi đứng lên. Nàng hoài nghi chỗ kia có con mồi, tâm tình có chút kích động, chậm rãi hướng cây đại thụ kia phương hướng cuốn đi. Nàng gây quanh cây đại thụ kia chết đối diện, cẩn thận cúi thấp người, từng điểm hướng phía trước đi, không sai biệt lắm tại 15 mét vị trí dừng lại. Chỗ kia đã có thể nhìn thấy tuyết bị nhẹ nhàng đào lên chẳng cảnh, giống như là cái nào đó tiểu động vật đang đào động. Nàng lại đi chỗ kia tới gần 5 mét, dấu ở phía sau đại thụ động vật còn không có phát hiện nàng, nàng quyết định không cần ném đá tác, nhanh chóng thay đổi trường mâu cùng các thứ, dự định đột nhiên phát động công kích, trực tiếp giết chết. Chân của nàng nhẹ nhàng nâng lên, trọng tâm ép tới thấp hơn, ngay tại chân của nàng sắp rơi xuống một sát na kia, một đạo gió táp từ phía sau nàng truyền đến, gào thét mà tới. Nàng cảm nhận được nguy hiểm, trên mắt hiện lên vẻ hung ác, đem cốt thứ quay lại, cánh tay vung lên, liền hướng sau đâm tới. Phốc 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 hai tiếng hết sức rõ ràng máu tươi phun ra, từ cổ của nàng chỗ cùng đánh lén nàng trên thân động vật truyền đến. Chương 134, loạn thất bát tao xem không hiểu có đôi khi, sinh tử chính là như vậy trong nháy mắt, hoặc là mình đem đối phương giết chết, hoặc là mình bị giết chết, hoặc là lương bại câu thương. Nhìn, liền là ai ẩn tàng đến càng sâu, ai phản ứng càng nhanh. Phản ứng của nàng hiển nhiên so lưu tinh nhanh hơn không ít, đối chung quanh quan sát càng cẩn thận,
nhưng nàng đồng dạng không thể trốn qua bị giết vận mệnh. Chính là như vậy điện quang hỏa thạch sát na, nàng liền đã mất đi lại nhìn một chút thế giới này khí lực. Con mắt của nàng chậm rãi biến xám, chỗ cổ máu tươi như suối trào phun ra. Vương Dương cùng Tiểu Hồng còn tại mai phục, thật nhiều ngày không có tuyết rơi xuống thời tiết, đột nhiên u ám mịt mờ, một chút xíu thật nhỏ đồng tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Vương Dương vươn tay, nắm chặt một đóa, cầm trên tay chờ nó hòa tan một chút, bỏ vào trong miệng giải khát. Chít chít, chít chít. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên kêu lên, cảnh giác nhìn chằm chằm một phía. Vương Dương nhìn một chút nó, cười cười, đói bụng. Từ trong túi ra cầm một khối mảnh thịt, gỡ xuống nó trong tay khối gỗ, đem thịt cho nó. Nó tiếp nhận, ăn hai cái, lại chít chít kêu một câu. Vương nhướng mày đầu vẩy một cái, cười nói, có phải hay không có con mồi tới gần? Vẫn là ngươi ngửi thấy động vật gì ổn? Nó nhìn chung quanh, đột nhiên xoay người, nhìn về phía hậu phương, đối chỗ kia chít chít kêu câu. Vương Dương quay đầu, đưa nó phóng tới trên mặt đất, ở đâu? Mau dẫn ta đi. Chít chít. Tiểu gia hỏa kêu gọi, ngẩng đầu nhìn qua Vương Dương, đem khối thịt ngậm lên môi, hai cái móng vuốt nhỏ bò hắn ống quần, tựa hồ muốn đi lên. Vương Dương không hiểu chút nào, đây là làm sao cái ý tứ? Hắn không có cách nào, đành phải đem tiểu gia hỏa thả lại đầu vai của mình, đối với nó suy suy. Phát hiện cái gì ngươi cũng đừng nhao nhao a, chỗ này tại đi săn đâu. Tiểu Hồng bọn người quay đầu nhìn một chút tiểu gia hỏa, thấy nó chỉ là nhìn chằm chằm đằng sau, không có động tác khác, liền đã mất đi hứng thú. Tiểu Tuyết Hoa tàn lùi đến không nhanh, bất quá nhiệt độ không khí lại là thấp xuống, đám người cảm thấy tuyết rơi. Đi săn cơ hội giảm mạnh, liền có trở về ý tứ, coi chừng Vương Dương, muốn nhìn một chút hắn là thế nào nghĩ. Vương Dương cũng cảm thấy ở chỗ này chờ lâu như vậy, đi ra thời gian đủ dài, đã không có người nguyện mắc câu, vậy liền không nên miễn cưỡng. Hắn chủ động đi qua thu lưới, đem mồi nhử thu hồi túi ra, đối đám người phất phất tay, dẹp đường hồi phủ. Đột nhiên, hắn nhớ tới nữ tử kia đi vệ sinh sau liền không có đuổi theo, trong lúc nhất thời có chút bất an, tràng cảnh này tựa hồ gặp qua, có một đoạn xuất hiện ở trong đầu lóe sáng lại. Hắn nhớ tới tới, là Lưu Tinh xảy ra chuyện lúc tình huống. Lưu Tinh xảy ra chuyện lúc, cũng là một người ở nơi đó bài tiết, kết quả là tao ngộ không hiểu sinh vật công kích. Như vậy lúc này đâu? Hẳn là sẽ không a. Vương Dương cái chán toát ra mồ hôi lạnh, tốc độ dưới chân tăng nhanh hơn rất nhiều. Bên người cây cối càng lùi càng nhanh, Vương Dương kìm nén không được bất an trong lòng, càng chạy càng nhanh, cuối cùng một trận nhanh chóng chạy chậm, đi tới vị trí kia. Ngoài ý muốn, vẫn là phát sinh. Mặt tuyết bên trên có một bãi hết sức rõ ràng vết máu. Đồng thời cái kia đạo vết máu hướng về phương xa kéo dài, không ngừng kéo dài, càng ngày càng xa. Vương Dương nhìn qua bãi kia giống như hoa hồng nở rộ đỏ tươi, tâm tình vô cùng nặng nề, hắn cúi đầu, thô trọng hô hấp, tựa như ngực đè lại tảng đá lớn, thế nào đều hút không đến không khí. Tiểu Hồng bọn người đi theo chạy đến nơi đây, cũng nhìn thấy vũng máu kia, chỉ cần một chút, bọn hắn liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Nàng một tay lấy một mâu cắm trên mặt đất, đối bốn phía phẫn nộ phát ra tiếng giống, "Ô, ô!" Những người khác cũng phẫn nộ phải gọi. Bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ ở địa bàn của mình, có đồng bạn của mình bị bắt giết, cái kia không chỉ là mang ý nghĩa địa bàn lọt vào xâm lấn, càng mang ý nghĩa có động vật hướng bọn hắn tuyên chiến. Một lần ngoài ý muốn, có lẽ là ngoài ý muốn, hai lần ngoài ý muốn, liền phải hảo hảo cân nhắc một chút ngoài ý muốn định nghĩa. Cái kia tiềm phục tại mình trong địa bàn sát thủ có thể giết Lưu Tinh, có thể giết nữ tử, tương lai liền có thể giết bọn hắn, ai cũng có lực chú ý phân tán thời điểm. Vương Dương minh trắng điểm này, cho nên hắn khổ sở, phẫn nộ, càng có chút tự trách, hắn muốn nên đem Lưu Tinh tử vong coi như cảnh giới, khuyên bảo mọi người đừng phân tán, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, có con nào động vật dám to gan như vậy, hết lần này đến lần khác công kích mình bộ lạc. Hắn nổi giận, hắn muốn tìm tới là ai, sau đó đem giết chết. Tuyết rơi đến không lớn, không cách nào che giấu rơi trên đất đỏ thẫm, cái kia đạo vết máu hướng bên trái lan tràn, Vương Dương sắc mặt tái xanh dọc theo vết máu phương hướng đi đến. Chít chít. Tiểu gia hỏa bất an kêu, Vương Dương bây giờ có thể minh bạch lúc ấy tiểu gia hỏa vì cái gì kêu, nó ngửi thấy máu tươi gây mũi mùi. Suy suy tuyết đọng bị đập xuống, đè ép cùng một chỗ, phát ra khó nghe thanh âm. Vương Dương đạp trên cái kia tuyết, cái kia máu, dưới chân đạp đến càng phát ra nặng nề, hắn đứng ở một nơi nào đó dừng lại, nơi đó là một đầu biên giới, một đầu rất sớm trước kia là hắn biết biên giới. Biên giới bên trong là lưỡi đao răng hổ địa bàn, ngầm máu hướng bên trong kéo dài. Vết máu lộ tuyến được chia rất tán, hết thể có ba đầu, nhưng đều rất mật, cơ hồ có thể kết luận nữ tử trên thân có không chỉ một cái vết thương. Xâm nhập động vật dấu chân, bị tuyết lấp đầy đến không sai biệt lắm, còn có một bộ phận bị kéo chảnh chứ thi thể bình định. Vương Dương không muốn lại thông qua cái gì phá dấu chân phán đoán cái này phán đoán cái kia, làm bộ mình là Hermes, hắn chỉ biết là vết máu kéo dài tiến cái kia phiến rừng, hắn muốn đem lửa giận giải vào cái kia phiến rừng. Không do dự, hắn bước qua đầu kia giới hạn, hắn không phải bước qua đi một bước, bước qua đi hai bước, hắn đi thẳng, không có nửa phần dừng lại. Tiểu Hồng bọn người xuất ra ném đá tác, ném mâu khí, đi theo phía sau của hắn. Hắn đi sau một lúc, trong rừng rậm xuất hiện một trận dị động. Giống. Lưỡi đao răng hổ thất tha thất thểu nhảy ra ngoài, nó khỏe miệng lông tóc bị máu tươi nhuộm đỏ, kết thành một mảnh, nhìn dị thường hung ác. Nó chân sau có một chỗ vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, nóng hổi máu tươi theo nó đi lại còn tại toát ra. Ngươi làm? Vương Dương mặt lạnh lấy, hỏi nó. Nó nhìn xem Vương Dương không chút kiêng kỵ bước vào địa bàn của mình, mà lại đạp mạnh tới liền bước vào nhiều như vậy, vừa tức vừa buồn bực, nhưng hết lần này tới lần khác mình chân sau vừa mới thụ thương, không thể làm gì, sợ Vương Dương bọn người nhân cơ hội này làm thịt mình, rất là xoắn xuýt. Giống nó trầm thấp giống lên một tiếng, có chút lực lượng không đủ, không muốn mất đi địa bàn, lại không dám kích thích Vương Dương bọn người, không biết nên làm thế nào. Ta hỏi có phải là ngươi làm hay không? Vương Dương chợt bộc phát ra chấn thiên gào lớn, nắm lên trường mâu liền hướng nó đi đến, trên trán gân xanh nổi lên, giận không thể nuốt. Tiểu Hồng bọn người giật mình, tranh thủ thời gian đi theo Vương Dương đằng sau, cầm thật chặt trường mâu. Lưỡi đao răng hổ gặp Vương Dương nổi giận đùng đùng đi tới, trong lòng một trận không ổn, cảm thấy hôm nay Vương Dương có chút không giống, tựa hồ không dễ trọng. Nó hốt hoảng đối Vương Dương gầm nhẹ một tiếng, gặp hắn cũng không dừng bước lại, doa đến khập khênh về sau nhảy hai bước, lại đối Vương Dương gầm nhẹ một tiếng, lại sau này lui hai bước. Trực giác nói cho nó biết hiện tại 10 phần nguy hiểm, có khả năng mệnh tang nơi đây. Nó còn không muốn chết, Mỹ Hảo Hổ còn sống không có hưởng thụ đủ, làm sao chịu chết? Nó lại sau này nhảy lên, chân sau bên trên vết thương lại bị toé mở, chảy ra máu tươi. Vương Dương lạnh lùng nhìn xem nó, đột nhiên dừng bước lại, xoay người, vung tay lên, trầm thấp nói, trở về, hầu người. Hắn đã tức giận làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn quên đi cho dù hắn nói chuyện, Tiểu Hồng cũng nghe không hiểu. Bất quá Tiểu Hồng vẫn là đi theo hắn trở về. Hắn đi tới sân động, mọi người đã về tới nơi này, đang nhóm lửa nấu cơm, gặp Vương Dương trở về, liền hơi đi tới xem bọn hắn có thu hoạch hay không. Vương Dương đẩy ra đám người, đi vào Lý Tứ bên người, đem hắn nhánh cây nhận lấy, trên mặt đất vẽ lên mấy tấm vẽ. Đó là nữ nhân bị giết tràng cảnh bên trong, lưới đao giang hổ đưa nàng lôi vào địa bàn của mình. Mọi người thấy nơi này, đã không cần bất kỳ nói rõ. Ô, xua đuổi người cầm một mâu, hung ác ngửa mặt lên trời thét dài, đám người như là đàn sói, rối rít gọi. Vương Dương không để ý tới bọn hắn, tiếp tục vẽ. Hắn vẽ lưới đao giang hổ chúng bấy dập, bốn cái dây thừng theo nó trên đùi trói chặt, đưa nó kéo về hẻm núi. Cái này chính là kế hoạch của hắn. 3. Hắn đem nhánh cây quẳng xuống đất, lạnh lùng nói ra, trực tiếp giết nó, quá tiện nghi, ta phải từ từ để nó chết. Hắn hướng trong túi ra lấp một tấm lưới, lại lấp tận mấy cái dây thường lớn tử, mang theo một đoàn người nhanh chóng đi tới lưới đao giang hổ trên địa bàn. Đám người rất nhanh liền đem bẫy dập thiết lập tại lưới đao giang hổ trong địa bàn, trong lưới không có mang lên mồi nhử, nào tốt lưới về sau, liền thối lui đến biên giới bên ngoài. Vương Dương một thân một mình đứng tại lưới đao giang hổ trong địa bàn, đối chỗ kia giống lên một tiếng. Ô thanh âm kia truyền rất rất xa, lưới đao giang hổ khẳng định nghe được. Nhưng nó không có lập tức đi ra, có lẽ là chân của nó thương ảnh hưởng tới tốc độ của nó, có lẽ là nó sợ. Qua thật lâu, nó mới khập khiễng trốn đến một cây đại thụ đằng sau, ló đầu ra, nhìn đám người một chút. Nó không nhìn thấy Vương Dương có người sau lưng, bọn hắn đều trốn đi, nhưng nó lại nghe được, nó có thể cảm nhận được, tại những cây to kia đằng sau, lít nha lít nhít tất cả đều là người. Vương Dương nhìn xem nó, mạnh gạt ra một cái tiểu dung, xuất ra khối thịt, nhẹ nhàng ném đến trong lưới. Lưới đao răng hổ trực câu câu nhìn qua khối thịt kia, nhìn trái phải một chút, không gặp được những người khác, rốt cục chịu không được dụ hoặc, nhảy chân hướng chỗ kia đi đến. Nó đi mấy bước, dừng lại nhìn một chút, lại đi mấy bước, lại ngừng một chút, thật vất vả đến lưới bên trong, túi đầu xuống đang muốn đi ăn khối thịt kia, đột nhiên một cỗ đại lực từ dưới đất dâng lên, nó cảm giác mình bị nhấc lên, bốn chân rơi vào lưới lỗ thủng bên trong, kẹt tại trên đùi của nó. Tốc 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 đám người từ sau cây đi ra, nhìn chòng chọc vào nó, những ánh mắt kia tràn đầy bạo lệ, so dã thú còn dã thú, giống như tử thần. Vương Dương làm bộ tiểu dung, chậm rãi biến thành sát khí lạnh như băng, hắn chậm rãi hướng lưới đao răng hổ đi đến. Lưới đao răng hổ hốt hoảng trên không trung điên cuồng bò lên bò, hoảng sợ đến nhìn xung quanh, không cách nào nhìn thẳng Vương Dương tới gần, nó thực sự không thể nào hiểu được, mình làm sao lại dán tại không trung, đại địa làm sao không cách nào đem mình hút tới trên mặt đất đây. Cái này không khoa học, ca giống 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 ô, nó càng làm càng sợ hãi càng làm, nhìn thấy Vương Dương tới gần, còn phải cảnh cáo hắn đừng vờ ngớ ngẩn, ta ngay cả lửa còn không sợ. Hàn phong thổi lên, Vương Dương đứng ở lưỡi đao răng hổ đằng trước, thân thể không xuống, trầm thấp lẩm bẩm nói, hiện tại ngươi sợ hãi. Chương 135, nếu như không phải nó đúng vậy, nó sợ hãi trước đó chưa từng có, nó chưa từng gặp được như thế vô lực cục diện. Cho dù là đối mặt đánh không lại đối thủ, nó còn có thể trốn. Nhưng bây giờ nó lơ lửng giữa không trung, liền chút khí lực đều dùng không ra, làm sao có thể trốn? Vương Dương tới gần, tựa như là tử thần âm trầm bộ pháp, trong tay hắn trường mâu, tựa như là sắc bén liêm đao, nhẹ nhàng vung lên, mang không đi đám mây, lại có thể chí mạng. Vương Dương đi tới trước mặt của nó, ngẩng đầu, nhìn qua con mắt của nó, nhìn thấy nó trong mắt sợ hãi bối rối, trong lòng lại là không có nửa phần thương hại. Hắn nhẹ nhàng đối sau lưng đè ép ép tay, để bọn hắn đưa nó hạ thấp. Xua đuổi người nắm vững dây thừng, thận trọng hướng về phía trước phóng ra một bước nhỏ. Phía sau hắn mấy người cũng nhẹ nhàng hướng về phía trước bước một bước nhỏ. Lưỡi đao giang hổ thân thể chậm rãi hạ lạc, phần chân của nó đến Vương Dương cánh tay vị trí. Ngươi không phải rất có loại sao? Đến a, công kích ta à? Vương Dương đột nhiên đối với nó gầm thét, đứng tại nó một mét phía trước vị trí. Lưỡi đao giang hổ chỉ cần thử nghiệm công kích, móng của nó rất có thể đủ đến Vương Dương, nhưng nó không có, nó nghiêng đầu qua một bên, tứ chi trên không trung không ngừng vùi đi, lại là muốn quay đầu chạy. Nhưng nó phát hiện mình không thể khống chế, dứt khoát quay đầu đi, bắt đầu chơi bị thai mà đi chồng chồng, bản thân che đậy. Vương Dương buông xuống trường mâu, xuất ra dây thừng giải tử, tiến về phía trước một bước, bọc tại nó trên chân, cấp tốc trói lại cái kết, nắm dây thừng lui về sau, đem dây thừng bên kia giao cho Tiểu Hồng mấy người. Bọn hắn một mực bắt lấy dây thừng. Vương Dương lần nữa tiến lên, trói chặt nó cái chân còn lại, giao cho Xương Học ra mấy người. Sau đó hắn đi tới lưỡi đao răng hổ ngay phía trước, đối với nó giống lên một tiếng. Ngươi dám sau lưng đánh lén, không dám quang minh chính đại công kích. Lưỡi đao răng hổ gặp Vương Dương xuất hiện ở trước mắt, hốt hoảng đem đầu ngoặt về phía một bên khác. Vương Dương giận không thể nuốt, đem tứ chi phân biệt dùng dây thừng trói chặt, giao cho bốn đội nhân mã. Hắn đúng là giận tới cực điểm, căn bản không có ý định để nó đã chết nhẹ nhàng như vậy. Nguyên bản hắn coi là lưỡi đao giang hổ rất thông minh, biết phân tức, đám người buộc nó cũng có thể nhịn đường, thế là liền không có đưa nó địa bàn hoàn toàn tức đoạn, mà là để nó tiếp tục sinh hoạt tại xung quanh, càng không có đối với nó nổi sát tâm. Nhưng hiển nhiên, Vương Dương đánh giá quá cao sự thông minh của nó, xuất sinh liền là xuất sinh, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, nó vậy mà tại sao lưng chơi như thế một bộ. Nếu như vậy Vương Dương còn dự định buông tha nó, dứt khoát tìm khối đầu hũ đục chết. Đột nhiên, hắn nhớ tới nông phu cùng rắn cố sự. Tiên nhân biết ngủ luôn cỡ nào giàu có thâm ý à, mình rõ ràng học qua, vì cái gì còn đần như vậy, đi làm nông phu đâu. Hắn rất tự trách, Lưu Tinh cùng nữ tử kia chết, cùng mình có trực tiếp nhất quan hệ. Hắn quyết định, ngày sau cũng không tiếp tục làm cái gì buồn cười ăn ý, chỉ cần gặp nguy hiểm, lập tức diệt trừ. Chói kỹ dây thừng, hắn đi trở về đến đám người bên người, phân biệt kiểm tra tiểu hồng bọn người phải chăng kéo đến đủ gấp, có thể hay không hạn chế lưỡi dao răng hổ hành động. Kiểm tra hoàn tất, hắn đối xua đuổi người bọn người để ép tay, bọn hắn nhẹ buông tay, lưỡi dao răng hổ không có bất kỳ cái gì phản ứng phanh nện vào đại địa bên trên, rơi rất thương. Nhưng nó lúc này cái nào lo lắng đau đớn, thấy mình một lần nữa trở lại quen thuộc mặt đất. Tranh thủ thời gian đứng người lên, không để ý chân sau thương thế, mạnh mẽ phát lực, quay đầu liền chạy. Tiểu hồng bọn người không nói hai lời, trực tiếp về sau dùng sức kéo một phát. Tốc tốc lưỡi dao răng hổ một đầu đâm vào trong tuyết, nào chó lập tức. Tiểu hồng các loại bốn tổ người hướng bốn phương tám hướng kéo ra, lưỡi dao răng hổ bốn chi chân nhanh chóng hướng ra phía ngoài phân đi, chỉ chốc lát sau, liền cảm nhận được một cỗ cực lớn xé rách chi lực. Nó bất đắc dĩ, vì thích hướng mình không bị xé rách, đem thân thể quay lại đi qua, mặt hướng Vương Dương. Vương Dương đối xua đuổi người mấy người chỉ lưỡi dao răng hổ địa bàn, để bọn hắn đi lục soát gặp rủi ro người di thể, mang về an táng. Sau đó lạnh lùng chừng lưỡi dao răng hổ một chút, vừa quay đầu, vung tay lên, đem nó mang về cho ta. Đám người duy trì lôi kéo tư thế, hướng sơn động xuất phát. Lưỡi dao răng hổ nhìn qua cái kia phiến đã từng rất quen thuộc, hiện tại mười phần thế giới xa lạ, vô cùng hoảng sợ, căn bản không muốn đi, bốn cái bàn chân gắt gao dẫm vào trong tuyết. Nhưng nó không cách nào ngăn cản đám người cường đại lực đạo, tại trong tuyết lôi ra bốn đầu vết tích. Nó hoảng sợ nhìn qua trước mắt thế giới, sắc trời đã sắp hắc ám, nhao nhao rơi xuống tiểu tuyết, trong gió rét dần dần phiêu linh, nó chân sau bên trên vết thương không ngừng đổ máu, vô cùng đau đớn. Nó đã quên đi đau đớn là cảm giác gì, chỉ cảm thấy trong lòng nguy cơ không ngừng mở rộng, vô cùng sợ hãi. Nó không biết mình muốn đối mặt như thế nào tương lai, sẽ chết sao? Kéo lấy, bọn hắn đi tới trong hạp cốc rất là ồn ào, chuột chít chít âm thanh, gà trống khanh khách âm thanh, cầy hương cọ sát lấy móng đuốt tuôn rơi âm thanh, hết thảy. Vào lúc này lưỡi dao răng hổ xem ra, căn bản không phải thiên đường, ngược lại giống như là địa ngục hòa âm. Nó biết, những cái kia tiểu động vật mình không có cách nào đắc thủ, đều là cho Vương Dương bọn người chuẩn bị, nói không chừng mình, cũng là chuẩn bị cho bọn họ. Nó bị kéo xuống hẻm núi ở giữa, cũng chính là bốn gian phòng bỏ ở giữa. Vương Dương ra hiệu đám người dừng lại, đem dây thừng bốn đầu phân biệt cột vào bốn gian phòng ốc trụ cột bên trên, để bảo đảm lưỡi dao răng hổ không thể động đậy, hắn còn cần lực giật, đưa nó kéo tới bốn chân mở ra đến buồn cười tình trạng. Chói kỹ về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Giống lưỡi dao răng hổ kêu gọi, thanh âm bên trong không khỏi là hoảng sợ. Tiểu động vật nhóm phát hiện trên địa bàn của mình đột nhiên nhiều như thế một cái hy hữu manh thú, phi thường sợ hãi, dọa đến trong lúc nhất thời không dám lên tiếng. Sau đó bởi vì quá mức sợ hãi, phát ra tiếng kêu chói tai, mười phần chói tai. Bọn chúng sợ hãi, lưỡi dao răng hổ cũng không tốt gì, nó nhìn qua Vương Dương đi đến trước mặt mình, có chút hé miệng, sững sờ nhìn xem nó. Nó rất mệt mỏi, dây dưa lâu như vậy, tựa hồ có chút mệt mỏi, thở hổn hển. Vương Dương cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem nó, tấm lấy khuôn mặt không nói một lời, đột nhiên, hắn cơ lấy một cây mộc mâu, một gậy đập vào lưỡi dao răng hổ trên lưng. Giống lưỡi dao răng hổ bị đau kêu to, bốn cái chân muốn phát lực làm chút động tác, nhưng Vương Dương chói vị trí, tương đương với mắt cá chân nó, căn bản phát không lên lực, chỉ có thể bất đắc dĩ kháng nghị. Biết đau rồi, thử một chút cái này. Vương Dương vây quanh lưỡi dao răng hổ phía sau, đi vào nó chỗ đuổi vết thương trước mặt, một chỉ đặt tại trên vết thương của nó. Nó giống như bị điện giật run rẩy, nổi điên kêu to. Cảm giác như thế nào? Vương Dương ánh mắt vô cùng băng lãnh, đám người không cách nào tưởng tượng hắn vì sao muốn tra tấn một con động vật, trực tiếp giết chính là, nhiều đơn giản, làm gì làm cho phức tạp như vậy. Vương Dương rút về đặt tại lưỡi dao răng hổ trên vết thương tay, máu tươi đưa nó tay nhuộm đỏ, hắn bắt điểm tuyết, đưa tay xoa sạch sẽ. Xua đuổi người bọn hắn vào lúc này trở về, sắc trời đã tối, tia sáng chẳng mấy chốc sẽ biến mất, cho nên bọn hắn lấy hết lớn nhất tốc độ, thu thập lưỡi dao răng hổ chừng cư phạm tội chương 136, tìm được, nên như thế nào. Vương Dương đi ra hẻm núi, đón nhận đám người, trên tay hắn cầm thanh đao, dự định đào hố, tốt mai táng người đã chết. Lần này cần đào sâu chút, không thể để cho cái khác động vật đào đi. Xua đuổi người đi vào phía sau hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Vương Dương túi đầu lầu bầu nói, ta biết các ngươi trở về, không có chuyện, ta chính là đào hố. Xua đuổi người lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó ố ố kêu một câu, tìm được trước hết hả? Vương Dương xoay đầu lại, chính là muốn nói phóng tới một bên, lại bị xua đuổi người trong ngực ôm đồ vật hấp dẫn. Hắn ôm, không phải nữ tử kia hoặc là Lưu Tinh đấm máu tàn chi, mà là một con sói. Trong ngay mắt, Vương Dương trong gió lộn xộn, từng nghe nói qua người sói, trong phim ảnh diễn qua người sói, nhưng cái kia đến tại trăng tròn thời điểm biến thân, không có người cùng hắn nói qua, người đã chết cũng thay đổi thân. Hoặc là Lưu Tinh cùng nữ tử kia là lang yêu chuyển thế, bị lưỡi dao răng hổ giết chết, đánh về nguyên hình. Hắn mở người, trong đầu phân loạn bay lên loạn thất bát tao suy nghĩ, hắn tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, chăm chú nhìn lại, đây đúng là một con sói, một con thành niên đại lang. Nó đã chết đi, bụng bị một cây trường mâu đâm xuyên, cái cổ ở giữa có hai cái huyết động, đó là lưỡi dao răng hổ làm. Hắn quay đầu tả hữu đi đi, vòng quanh xua đuổi người mấy người nhìn mấy lần. Người đâu? Thi thể đâu? Ta bảo các ngươi đi tìm người, không có gọi các ngươi bắt đầu sói trở về. Hắn có chút đầu óc choáng váng, đây là có chuyện gì? Đột nhiên,
Hắn nghĩ tới cái gì, hắn nhìn một chút xua đuổi người mấy người một mâu, bọn hắn mâu còn treo tại bên hông, chưa từng cầm xuống qua. Nhưng sói trên bụng còn có một cây đẫm máu trường mâu. Ai cho nó một kích chí mạng? Là vị nữ tử kia. Vương Dương cảm thấy có chút hỗn loạn, đem mọi người gọi về sân động, muốn xua đuổi người vẽ ra đến hắn chứng kiến hết thảy. Xua đuổi người cũng nghiêm túc, lập tức vẽ tranh, rất mau đem kinh lịch vẽ ở trên mặt đất. Vương Dương nhìn một chút về sau, triệt để minh bạch. Nguyên lai bọn hắn tiến vào lưới đao giang hồ địa bàn về sau, liền phát hiện cái kia chết sói, thế là tiến lên xem. Thuận tiện vác tại trên thân, chuẩn bị mang về. Sau đó bọn hắn đem lưới đao giang hồ phạm vi thế lực lục soát mấy lần, không có nhìn thấy bất kỳ người vượn tàn chi, bọn hắn hơi nghi hoặc một chút. Cũng may xua đuổi người quan sát tương đối cẩn thận, chạy về phát hiện xác sói thể vị trí, ở nơi đó, bọn hắn nhìn thấy. Trên mặt đất nguyên bản ba đầu vết máu, có hai đầu ở nơi đó đình chỉ, còn có một đầu lại tại tiếp tục kéo dài. Vương Dương đem xua đuổi người kéo đến bên ngoài, hỏi hắn đầu kia vết máu kéo dài đến phương hướng nào, xua đuổi người chỉ bên trái. Bên trái có một ngọn núi, trên núi có một đám sói, trong bầy sói có cái lao đại, là cái hô trướng. Trong lúc nhất thời, Vương Dương tựa hồ bắt lấy trong đầu cái kia tia linh cảm, đem ngay lúc đó hình tượng đoán đi ra. Hắn suy đoán, mình cùng vị nữ tử kia sau khi tách ra, đàn sói đánh lấy nàng, nàng trong hỗn loạn, lơ đãng giết chết một con sói. Mà lưỡi đao răng hổ bởi vì đàn sói tại mình trên địa bàn làm sàng làm bậy, phát ra gầm thét cảnh cáo, cũng tập trung vào đàn sói. Khi nó phát hiện có con sói túi xuống chết đi thời điểm, không muốn buông tha cái kia bỗng nhiên thức ăn ngon, liền thừa cơ đưa nó giết chết. Loại hành vi này chọc giận đầu sói, nó cùng đàn sói công kích lưỡi đao răng hổ, tạo thành nó trên đùi vết thương. Lưỡi đao răng hổ trốn tránh, chờ đàn sói sau khi đi, nó liền đem chết đi sói kéo tới địa bàn của mình hưởng dụng, kết quả còn không có thúc đẩy, liền thấy trừng mắt một đôi mắt cá chết Vương Dương xuất hiện. Suy nghĩ minh bạch hết thảy, Vương Dương lồng ngực tăng đầy hỏa diễm. Hắn rốt cuộc biết hung thủ là ai, là con nào Vương bắt đặt làm. Mình tựa như thằng hề lãng phí nhiều như vậy biểu lộ cùng tình cảm, kết quả bắt chỉ lưỡi đao răng hổ trở về, há có thể không giận. Hắn hiểu được đàn sói vì sao lại công kích mình bộ lạc. Bởi vì đoạn thời gian trước, mình người bộ hoạch một con sói con, đám kia sói vẫn là phát hiện, cho là mình phá vỡ ăn ý, muốn bắt giết bọn chúng. Bọn chúng cảm nhận được uy hiếp, cho nên muốn trả thù, muốn giết người. Vương Dương cũng không cho rằng bộ lạc của mình giết cái kia sói con có gì sai lầm, chính ngươi xâm nhập lãnh địa trước đây, giết ngươi một con sói con tính là gì, không có đem ngươi tru sát cũng không tệ rồi. Bọn này được một tấc lại muốn tiến một thước, tham lam vô trướng. Vương Dương hận hận thẳng cắn răng, nắm chặt nắm đấm, nếu không phải hôm nay quá trễ, hắn nhất định nâng toàn bộ rơi chi lực, săn bắn đàn sói. Đêm nay ăn cái kia đáng chết thịt sói. Vương Dương mạnh mẽ quay người, liền hướng cái kia sói đi đến, cũng không để ý phá không phá hư ra sói, cầm lấy thạch đao liền chặt. Tựa như muốn đem tất cả nộ khí toàn diện rơi tại trên người của nó. Đống lửa chạy lốt bốt tiêu đốt, trong bóng đêm lóng lánh ấm áp, Vương Doanh Doanh nhìn một chút Vương Dương, hắn còn tại đống cái kia bày thịt, cứ việc những cái kia thịt đã bị đống đến máu thịt bé bét. Nói xác thực hơn, hắn đã không phải tại đống, mà là đang nệm. Trong tay hắn thạch đao lưới đao, sớm bởi vì đập đến cứng rắn xương cốt mà vỡ nát, hắn chưa từng dừng tay, cũng không đổi đao, cứ như vậy điên cuồng nện an nệm. Lưới đao răng hổ ngay tại bên cạnh hắn nhìn xem, nhìn qua cái kia huyết đục tung bay hình tượng, rụt cổ một cái. Nó chân sau đã ngừng lại máu, đóng băng lại. Nó muốn quay đầu đi qua liếm liếm vết thương, lại chỉ có thể nhìn qua, nó muốn tự do nằm dạp trên mặt đất ngủ một lát mà cảm giác, lại chỉ có thể nghĩ đến. Nó muốn nhất, vẫn là ăn chút gì đồ vật, sau đó cắn Vương Dương một ngụm rời đi. Vì nó, còn không có cơ hội ăn mấy ngụm thịt sói liền bị bắt được, đến nay đều bị đói, cái kia huyết đục tung bay hình tượng không đáng sợ, ngược lại rất mỹ vị, huyết dịch mùi tanh, nghe thơm như vậy. Để nó sợ hãi, là cái kia không biết mệt mỏi, chỉ biết là cầm tảng đá cùng đập người. Nếu như nó sẽ hồi ức, đoán chừng nó sẽ hối hận, sớm biết hôm nay, ban đầu ở trước hết giết Xá Lụy vẫn là trước hết giết Vương Dương vấn đề bên trên, sẽ đạt được hoàn toàn khác biệt đáp án. Đêm đã thật khuya, trong rừng rậm vô cùng yên tĩnh, cú mèo mang theo nó kính mắt, từ màu đen khói bếp lượn lờ trong hạp cốc bay đi. Nó đặc biệt không thích cái kia cố sặc người khó người hương vị, phi thường chịu không được, thế nhưng là nó lại bị đám kia chít chít chuột hấp dẫn, tự hỏi như thế nào mới có thể tìm được cơ hội bắt lên mấy cái. Nó bay qua ngoài rừng rậm đây, đi tới rừng rậm chỗ sâu, rơi vào lưỡi đao răng hổ địa bàn đầu cảnh bên trên. Nó nhìn xuống đi, lại nhìn hai bên một chút, không có phát hiện cái kia hình thể khổng lồ người đần, tên kia xác thực rất đần, động tác chậm như vậy, lại không biết bay, ăn cái gì luôn bị thật dài răng nanh quấy nhiễu. Ven đường xuất hiện một con thỏ tuyết, cú mèo nhìn qua nó, luôn cảm thấy cái này lanh lợi động vật mình đã từng thấy, lại hình như chưa thấy qua, vì cái gì trắng như vậy. Thỏ tuyết từ phương xa lại tới đây, ở chỗ này hơi đặt chân, nó đêm nay ăn đến rất no, rất may mắn cái kia manh thu không tại, không biết nó có phải hay không đi địa phương khác, tốt nhất vĩnh viễn đừng trở về. Nó nhanh đến mình ổ, nhưng nó không có đi thẳng về, mà là đang ổ bốn phía nhảy tới nhảy lui, hỗn loạn dấu chân, để một ít phi cầm không biết mình ổn tại chỗ nào. Nhưng đột nhiên, một đạo quỷ bí khí tức từ rừng rậm bốn phía biên giới truyền đến, nó ngửi thấy không giống bình thường hương vị, có chút nguy hiểm, có chút bạo lệ. Nó tăng nhanh cước bộ của mình, tại ổ bên cạnh chạy ra thập chữ dấu chân, tại đám kia khí tức sắp tiếp cận nơi này thời điểm, chui trở về mình ổ lần này an tâm. Nếu như nó có ngôn ngữ, hẳn là sẽ nói câu nói này. Nó ổ chung quanh, đi từ từ ra một bóng người, ánh trăng thỉnh thoảng từ tầng mây bên trong lộ ra, vậy qua nó phản xạ u quan con mắt, vậy qua nó đầy người xám trắng lam giao thoa lỏng lẻo da lông, vậy qua nó kéo tại sau lưng cái đuôi. Cuối cùng, vậy qua sau lưng nó mười mấy con sói. Đầu sói nhìn qua chỗ kia u ám rừng rậm, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu cây cối, xuyên qua hẻm núi, thẳng tắp nhìn thấy đám người kia. Nó nhìn cực kỳ lâu, đột nhiên, hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía thỏ tuyết ổ,
trầm thấp giống lên một tiếng. Chỉ là một tiếng gầm nhẹ mà thôi, chúng sói lại phảng phất đạt được cái gì mệnh lệnh, nhanh chóng đi tới chỗ kia, điên cuồng đào lấy bùn đất. Chỉ chốc lát sau, bên trong thỏ tuyết bị điêu đi ra. Nó chỉ sợ chết cũng không nghĩ đến, trước kia dùng bộ kia, tại sao lại ở chỗ này mất hiệu lực? Chẳng lẽ bọn chúng không cần con mắt nhìn sao? Sói cần dùng con mắt nhìn, bất quá không dựa vào con mắt, bọn chúng càng ưa thích dùng cái mũi tới truy tung con mồi. Đầu sói xoay người, liếm liếm chân sau bên trên sẹo, nơi đó là một chỗ rất rõ ràng không lông sẹo, bị Lưu Tính bắt, lông tóc ít một chút, liền già cảm thấy nơi đó lạnh. Cảm giác ấm áp một chút, nó vừa quay đầu, ngao đối không trăng đêm kêu to. Đột nhiên, nó hai mắt hung ác vô cùng, chạy vọt về phía trước chạy, nhanh chóng chạy trước. Bọn chúng giống như gió, trong rừng rậm ghé qua, hai bên cây một phi nhanh rút lui, cũng không lâu lắm, một vòng ánh lửa xuất hiện tại trong mắt của bọn nó. Đồng thời, lưới đao răng hổ cùng đám kia tiểu động vật khí tức, phi tốc rút vào cái mũi của bọn nó, kích thích khứu giác của bọn chúng. Bọn chúng hãm lại tốc độ, chậm rãi tới gần. Bọn chúng không phải tốt nhất ẩn nút tiếp cận người, nhưng là trong hạp cốc ồn ào cho chúng nó lên rất tốt tiềm hộ, trong bất chi bất giác, bọn chúng đến miệng hẻm núi. Đầu sói nhìn một chút cái kia đạo ngăn ở cổng tấm ván gỗ, lui về sau mấy bước, tăng tốc độ, vọt lên cao hơn 1 mét, vừa phóng qua tấm ván gỗ, mặc dù bộ dáng có chút chật vật, chân sau còn bị đụng một cái, nhưng nó thành công tiến đến. Nó thấy được trong sơn động kỳ dị ánh lửa, kỳ dị đám người, nghe được đàn chuột chít chít gọi, còn có cái kia ngốc ngốc đứng ở chính giữa, đưa lưng về phía bọn chúng lưỡi đao răng hổ. Ngay sau đó, một con lại một con sói nhảy vào, đứng tại đầu sói phía sau. Nơi này phi thường lờ mờ, trong sơn động ánh lửa không cách nào đưa chúng nó thân hình bạo lộ ra, nếu là có người đặc biệt chú ý nơi này, có lẽ có thể phát hiện chợt lóe lên rồi biến mất mười mấy điểm u quang. Lưỡi đao răng hổ có thân thể, không nhìn thấy bọn chúng, nhưng nó lại nghe đến, cái kia cố khí vị nó ngửi qua nhiều như vậy lượng, ký ức vô cùng khắc sâu, không cần suy nghĩ. Nó tại dãy động, cảm nhận được nguy hiểm, không muốn đem phía sau lưng bại lộ cho chúng nó, nhưng nó lại không động được. Giống. Nó cảnh cáo chúng sói, muốn uy hiếp. Không chỉ có là nó phát hiện, mười mấy con sói đồng thời xuất động, đám kia chuột cũng phát hiện. Chít chít. Chít chít. Những con chuột vốn là đối lưỡi đao răng hổ xa lạ khí tức cảm thấy bất an, kết quả lại thụ đâm một cái kích, lập tức phát ra âm lượng cao thét lên, chói tai vô cùng. Toàn bộ hẻm núi rơi vào hỗn loạn, gà bay chó chạy. Chương 137, một đêm này trong hạp cốc đàn sói tung tích, bị đêm tối vùi lấp, chỉ có vô số cảnh cáo cùng sợ hãi thanh âm. Vương Dương trong sân động, không yên lòng ăn nướng sói cặn bã, nghĩ đến ngày thứ hai muốn tay tiêu diệt đàn sói kế hoạch. Nếu không phải tiểu gia hỏa chít chít kêu một tiếng, hắn đều không có chú ý tới. Quay đầu, hắn bực bội đoán trách câu, đáng chết lưỡi đao giang hổ, gọi bậy cái gì, thật sự là không được an bình. Vương Dương vốn định đi xem một chút, bất quá gặp có một vị đại nhân ra bên ngoài bên cạnh đi, nghĩ thầm được rồi. Tên kia đại nhân đi tới sơn động cổng, bước vào trong bóng tối. Trước mắt của hắn một vùng tăm tối, đem bó đuốc hướng phía trước hơi rời đi, nhìn thấy lưỡi đao giang hổ một hồi hướng bên trái gào thét, một hồi hướng bên phải gào thét, xem bộ dáng là đói bụng, muốn ăn hai bên ốc xá bên trong tiểu động vật. Hắn không có lập tức trở về, mà là đi tới chuột bò trước mặt, muốn kiểm tra một lần có hay không cái khác động vật đến ăn bụng. Đột nhiên, một chút xíu tuôn rơi thanh âm từ miệng hẻm núi truyền đến, hắn khẽ nhíu mày, đem ánh lửa rời về phía chỗ kia. Miệng hẻm núi không có cái gì dị thường, ngăn trở cốc khẩu tấm ván gỗ còn dọc tại chỗ kia. Hắn lắc đầu, lại quay tới, đột nhiên sau lưng truyền đến một trận tuôn rơi thanh âm, hắn vừa nghi ngờ quay đầu, chỉ gặp một con mặt xanh nanh vàng đầu sói xuất hiện ở trước mắt. Ô! Một tiếng sợ hãi kêu to, để trong sơn động người toàn bộ chấn kinh. Vương Dương giật mình trong lòng, thầm nghĩ không tốt, cả người phản xạ mà lên, ngay cả một mâu cũng không kịp cầm, trực tiếp rút dễ truy liền xông về cửa sơn động. Đám người cũng lập tức làm ra phản ứng, đi theo Vương Dương phóng đi. Mấy chục cây truy đều bị rút mất, đống lửa trại lập tức biến mất. Vậy ngay cả phiến đại hỏa chiếu sáng hẻm núi, cũng chiếu sáng máu tanh một màn. Chỉ gặp tại bên ngoài rìa chuột bỏ trước mặt, một đám sói nuốt không có vị đại nhân kia, hắn bó đuốc rất xuống đất, cả người ngã vào trong vũng máu, thân thể không ngừng run rẩy, máu tươi chảy đầy đất. Suy suy dập tắt điểm này hỏa diễm, cũng dập tắt tính mạng của hắn. Ba đát chúng sói miệng máu có chút mở ra, máu tươi tích tích từ hai viên răng nanh bên trên rơi xuống, ba đát rơi vào huyết thủy bên trong, đãng xuất một đầu gần sóng. Bọn chúng xoay đầu lại, xanh đậm trong mắt lộ ra hung ác, có chút gầm nhẹ. Đầu sói miệng bên trong ngậm một khối huyết đủ. Tại mọi người trước mặt chậm rãi nhấm ướt, phát ra chi chi rất nhỏ tiếng vang. Điểm này thanh âm rất nhỏ, nhưng mỗi một âm thanh đều để Vương Dương ánh mắt đỏ như máu một phần, trong lòng phảng phất đi theo cái kia có vận luật nhấm nuốt mà bị xé nứt. Ngao đột nhiên, đầu sói khiêu khích ngửa mặt lên trời thét dài, chúng sói đi theo thét dài. Ở trước mặt mọi người càn rỡ reo hò. Hỗn đản. Vương Dương hai mắt trong nháy mắt huyết hồng, vung bó đuốc vào tới. Đám người thấy một lần, lập tức nổi giận đùng đùng đi theo đi lên. Đầu mặt sói bên trên cái kia đạo sẹo, nhẹ nhàng run run, giống như một đầu nhuyễn trùng. Nó trực tiếp quay đầu, về sau vừa chạy, nhẹ nhõm nhảy lên, nhảy ra hẻm núi, chúng sói từng cái đuổi theo. Vương Dương tức giận đuổi tới miệng hẻm núi, không cam lòng nhìn xem bọn chúng biến mất trong đêm tối. Sớm muộn làm thịt các ngươi. Hắn giận mắng một tiếng, đi tới vị đại nhân kia bên người, ngồi xổm người xuống, nhìn xem hắn. Hắn đã không cứu sống nổi, trên cổ bị xé đi một khối thịt lớn, máu tươi cuồn cuộn, các loại cơ bắp, mạch máu toàn diện bạo lộ ra. Trên người hắn bên trên cũng rất nặng, cánh tay bị thoát đi một miệng lớn, bụng, trên bàn chân vết thương chồng chất, có chút há hốc mồm. Miệng bên trong khụ khụ phun bọt máu. Hai mắt của hắn đã vô thần, mở to hai mắt nhìn, trống rỗng nhìn qua đêm đen như mực không, không biết là có hay không còn có thể trông thấy. Đột nhiên, hắn giơ lên tay, muốn bắt lấy cái gì, Vương Dương đưa tay tới cầm hắn. Hắn dùng sức nắm Vương Dương, mười phần dùng sức, bén nhọn móng tay móc tiến Vương Dương trong lòng bàn tay, phảng phất muốn bắt lấy sinh mệnh cuối cùng một cây dâm dạng. Vẹn vẹn liền là trong nháy mắt, Vương Dương cảm thấy tay của hắn đã mất đi khí lực, trong nháy mắt đó tựa hồ có vô hạn dài, giống như qua cả một cái thế kỷ. Hắn rõ ràng phát giác được sinh mệnh là như thế nào trong tay trôi qua, giống như mò tới loại kia cảm giác vi diệu, lại hình như không có sở đến, cứ như vậy vừa dài lại ngắn một sát na. Hắn không biết nên hình dung như thế nào, tựa hồ tay của hắn trước nhẹ một điểm, sau đó đột nhiên biến nặng, mãi mãi cũng nặng như vậy, muốn rơi xuống mặt đất. Vương Dương ngồi xổm ở nơi đó, thấp ở đầu, thật sâu hô hấp. Hỏa diễm bên trong, tỏa ra đám người không biết làm sao ánh mắt, bọn hắn liền như thế đứng ở nơi đó, nhìn xem Vương Dương, lại xem hắn. Ô. Vương Dương đột nhiên đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Ô. Ô. Bầu trời đen kịt dưới, yên tĩnh trên rừng rậm, phiêu đãng Vương Dương một tiếng lại một tiếng kêu to, xuyên phá tầng mây, xuyên phá những cái kia ngăn cản ở trên đường cây cối, tràn vào đàn sói trong hai. Đầu sói trong rừng rậm nhảy lên đi, đột nhiên ngừng lại, nhìn phía chỗ kia. Chúng sói dừng lại, từng đôi mắt nhìn phía nơi đó. Đầu sói nghe những âm thanh này, trong ánh mắt hung ác, khát máu chậm rãi biến mất, nó đi đến chúng sói bên cạnh, đột nhiên lẻ lưỡi, lần lượt thêm thêm đầu của bọn nó. Sau đó xoay người lại, đối chỗ kia gào thét. Ngao ô trong hạp cốc, Vương Dương nghe được những cái kia tiếng thê, hắn cúi đầu xuống, song quyền thật chặt nắm lên, chỉ cảm thấy trong lồng ngực quanh quẩn vô tận lửa giận, hắn không có như phát điên truy hướng đàn sói, mà là đi vào hẻm núi bên ngoài, đào lấy cái kia vẫn chưa hoàn thành hố. Vương Doanh Doanh nhìn xem hắn, không chút suy nghĩ, từ trong sơn động xuất ra thạch đao, cùng hắn cùng một chỗ đào. Xương học gia trầm mặc không nghe thấy, khó được không nhìn chằm chằm Vương Dương cánh tay, cũng đi cầm đem thạch đao. Trương Tam cũng động, xua đuổi người cũng động, càng ngày càng nhiều người gia nhập. Cũng không lâu lắm, một cái rất sâu hố xuất hiện tại trước mặt. Vương Dương đem vị đại nhân kia thi thể ôm lấy, nhảy vào trong hố, đem hắn thường thường cất kỹ, sau đó bỏ lên đi ra, chậm rãi vì hắn lấp bên trên thổ. Đám người cũng đang giúp hắn, vẫn là không có nước mắt, không hề khóc lóc, không có tê tâm liệt phế kêu khóc, nhưng có lẽ ngay cả Vương Dương đều không có chú ý tới, cái này có lẽ là toàn bộ bộ lạc từ trước tới nay lần thứ nhất tang lễ. Lần thứ nhất, tất cả mọi người đều có tham gia, mà không phải chỉ có Vương Dương một người ở nơi đó cô độc điên tử đọc diễn cảm tang lễ. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, lần thứ nhất tang lễ sẽ như thế thê thảm tàn lụi, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, cần nỗ lực như thế lớn đại giới, mới có thể để cho đám người tình cảm có thừa nhanh hiệu quả. Có lựa chọn, hắn không hy vọng loại phương thức này. Về tới sân động, tâm tình của mọi người rất hạ, trong hạp cốc những động vật cảm nhận được máu tanh kích thích, lại cảm nhận được nguy hiểm tiêu trừ, khó được an tĩnh lại, cho đám người rất tốt hoàn cảnh nghỉ ngơi. Nhưng tạm tâm vẫn là tồn tại, Vương Dương đem tất cả một mâu cầm tới trước người, cùng Trương Tam cùng một chỗ kiểm tra một mâu nhọn phải chăng còn sắc bén, phải chăng cần lại gọt một gọn. Một đêm này, nhất định sẽ không bình tĩnh, mà một ngày mới, càng thêm mưa to gió lớn. Đọc xong nhớ vượt 9-10 điểm cho mình nha, chương 138, đuổi tận giết tuyệt mới một ngày tiến đến, mới một ngày chiến đấu bắt đầu. Một đoạn thời gian trước, đã trải qua quá nhiều bi thương, bộ lạc bên trong cảm xúc có chút kiềm chế. Nhưng cỗ này kiềm chế, lại không phải sa sút cùng khổ sở, mà là bi phẫn, mà là lửa giận. Bọn hắn không có nhiều như vậy đa sầu đa cảm. Không cần tình cảm gì thụ thương sau chữa thương kỳ, bọn hắn chỉ biết là ai động ta người, ta giết kẻ ấy. Rất trực tiếp, rất bạo lực, rất phù hợp Vương Dương khẩu vị, hắn có thể không chi phí nhiều như vậy tâm tư đi hướng bọn hắn giải thích hóa bi thương làm lực lượng, bọn hắn rất có lực lượng. Tùy tiện ăn chút bữa sáng, bọn hắn liền chuẩn bị xong chiến đấu hết thảy chuẩn bị, mâu đã sắp bén, ném đá tắc cùng ném mâu khí đều đã toàn diện thử qua, không cần lại phức tạp lặp đi lặp lại loay hoay, liền có thể bộc phát ra chiến đấu cần có hết thảy. Lúc này Vương Dương đang làm gì đâu? Hắn đang quan sát tuyết thế, tuyết rơi đến không lớn, gió cũng không lớn. Bầu trời mới sáng lên không bao lâu, còn không có triệt để sáng tỏ. Vương Dương cảm thấy nhiệt độ không khí còn chưa đủ, hiện tại ra ngoài đám người tốc độ khẳng định lại nhận ảnh hưởng, hắn quyết định chờ một chút. Thừa dịp còn có thời gian, hắn quyết định đem ngăn ở miệng hẻm núi tấm ván gỗ đổi một cái. Hắn tìm khối cao hơn tấm ván gỗ, đem nguyên lai cũng một khối dỡ xuống, đặt ở mới phía trên so với, cầm tảng đá vẽ một cái ấn ký, sau đó bắt đầu gia công. Như thế một gia công, liền là nửa ngày thời gian, đến trưa, mọi người mới đem cái này hoàn thành. Vương Dương lập tức cầm khối này cao 2 mét tấm ván gỗ đi vào miệng hẻm núi khảo thí. Hắn tuyển cái răng tương đối nhiều địa phương, thẻ đi vào, sau đó dụng lực đá mấy cước, cảm thấy rất kiên cố, liền yên lòng. Sau đó, hắn phân phó đám tiểu đồng bạn toàn diện ở tại sơn động đừng đi ra, hướng bọn hắn nói rõ ngoài động có sói. Đem những này toàn diện làm xong, mới mang theo 20 mấy vị đại nhân đi ra hẻm núi. Phong tuyết vẫn như cũ, chỉ là nhìn xem, liền biết muốn hạ vài ngày. Vương Dương cùng đám người cầm trường mâu, đi tại đất tuyết bên trong. Bọn hắn đi thẳng tới bên trái núi dưới chân, ngẩng đầu, nhìn qua tòa kia tiêu điều núi xanh, không do dự, trực tiếp bước lên. Ô Vương Dương hét to một câu, thanh âm lượn vòng đi lên truyền bá, tại trong gió tuyết ý nguyên truyền bá đến rất xa. Hắn không có tính toán che giấu tung tích của mình, cũng không che giấu được, đối thủ khiếu giác có thể tùy tiện phát hiện mình. Hắn cũng không có phương diện này suy nghĩ, chính là muốn trực tiếp lên núi giết chóc. Ô hắn đi không nhanh, đường núi rất hòa hoãn, khá tốt đi, môi đi một đoạn liền dừng lại, sau đó giống to một câu. Ô ô, trên núi quanh quần hắn gầm rú, hắn một đường bình tĩnh đi tới, rất nhanh liền đi tới giữa sườn núi. Trên núi cây cối không quá rậm rạp, có thể nhìn thấy mấy chục mét có hơn cảnh vật. Vương Dương đám người đi tới một chỗ tương đối rộng khoát địa phương, tại tầm mắt cùng chiến đấu về khoảng cách, chiếm cứ rất lớn ưu thế. Ngao ô đầu sói rốt cục cảm nhận được có người xâm nhập địa bàn của nó, một tiếng ngao rít đảo, mang theo nó hơn 10 người chiến sĩ, từ trên núi nhanh chóng chạy xuống. Ngao ô đàn sói đi theo cảnh cáo kẻ xâm lấn.
Âu Vương Dương mặt âm trầm, cấp tốc đáp lại. Hắn quay đầu, ra hiệu đám người lấy trước ra ném mâu khí, chuẩn bị công kích. Ngao đàn sói làm cho càng lúc càng nhanh. Sau đó là một trận hối hạ phi nước đại, đình chỉ âm thanh. Bọn chúng không phải không gọi, mà là bởi vì chạy quá nhanh, không tâm tư đi gọi, cái kia cố nồng đậm ý, kích thích hữu giác của bọn chúng, làm cho bọn chúng phi thường không bình yên. Đám người vây tại một chỗ, nhìn xem phía trên. Rất nhanh, đầu sói mạnh mẽ thân ảnh xuất hiện ở mấy chục mét có hơn. Đầu sói cũng nhìn thấy bọn họ, nó thấy đối phương nhân số đông đảo, lập tức dừng lại. Chúng sói đi theo dừng lại. Nó y nguyên như thế bước vàng, đối mặt số lượng so với chính mình càng nhiều chủng tộc, sẽ không dễ dàng công kích. Ánh mắt lạnh lùng từ trên thân mọi người lướt qua, nó tại ước định song phương sức chiến đấu, phân tích song phương yếu nhất câu. Vương Dương cũng không có động, hắn giơ lên ném mâu khí, đám người cũng giơ lên ném mâu khí, nắm chuẩn lấy đàn sói. Loại này có phong tuyết thời tiết, đối ném mâu khí tầm bắn cùng độ chính xác có rất lớn ảnh hưởng, bình thời, bây giờ khoảng cách này đã có thể nếm thử công kích. Nhưng Vương Dương không muốn đánh cỏ động rắn, đám kia sói ánh mắt lại sắc bén, cũng không có khả năng biết ném mâu khí ảo diệu, hắn đang chờ, chỉ cần đàn sói lại gần một chút, hắn ắt có niềm tin thu hoạch được càng lớn sát thương. Song Phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều đang tìm kiếm có lợi nhất với mình công kích sách lược. Đúng lúc này, đầu sói ngao ô kêu một tiếng, lập tức có hai cái sói thoát ly đội ngũ, biến mất tại một bên. Vương Dương nheo mắt lại, lại tới đây chiêu, muốn dở trò quỷ gì? Hắn gặp đàn sói chậm chạp không mắc câu, lại không bỏ được từ bỏ tốt như vậy khoáng đạt công kích, thế là từ trong ngực lấy ra một kiện vật phẩm. Đó là ngày hôm qua chỉ chết sói ra sói. Hắn đem ra sói lấy ra, nâng rất cao, dùng sức vung đẩy, đồng thời trong miệng ố ố gọi, khiêu khích ý vị cực kỳ rõ ràng. Đầu sói trong mắt lóe lên một tia bạo lệ, nó nhăn nhăn vết sẹo trên mặt, lộ ra răng nanh, đột nhiên rít lên một tiếng, vọt xuống tới. Xuất sinh liền là xuất sinh. Vương Dương một tay lấy ra sói ném lên mặt đất, dùng sức trà đạp, sau đó chờ đợi cái kia 14 con lao xuống sói tiếp cận. Bọn chúng tại trong tuyết chạy rất nhanh, chỉ chốc lát sau, liền tiếp cận đến 30 mét vị trí. Vương Dương quát to một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước, dùng sức ném ra trong tay mâu tiễn. Cái kia đạo mâu tiễn ông một tiếng, vốn lượn trong nháy mắt cấp tốc biến thẳng, hướng phía trước nhanh chóng phát xạ, trên dưới đông đưa. Đám người thấy một lần, lập tức tách ra hai cái thân vị, đem sớm đã chuẩn bị xong mâu tiễn nhìn về phía đàn sói. Ông ngong trong đông tuyết, mâu tiễn gào thét mà đi, nhanh chóng tại không gian chấn động, thậm chí xuất hiện ảo giác gợn sóng, đến gần đông tuyết cấp tốc bắn ra. Đầu sói thấy một lần mâu tiễn bay tới, lập tức dừng bước, vừa lui vừa nhìn, bọn chúng tựa hồ vẫn không rõ những này là cái gì, chỉ là bản năng cảm thấy nguy hiểm, muốn tránh đi. Thế nhưng là đã tới đã không kịp, mâu tiễn bạch phá bầu trời, chấn động băng phiến, tại chúng sói dừng bước thời điểm, đã hóa thành đầy trời mưa tên, tuôn rơi rơi xuống. Ngao một con sói trúng tên, bắp đùi của nó đâm vào một cây, lập tức quẹ ở một bên. Ngao lại một con sói trúng tên, lưng của nó đâm vào một cây, đau đến ngao ngao kêu to, bốn phía luồn tránh. Cái này luân phiên công kích bởi vì phong tuyết ảnh hưởng, tăng thêm đàn sói né tránh không tính quá mượt, chỉ có hai cái sói thụ thường, bất quá đầy đủ, cái kia hai cái sói tại thương thế ảnh hưởng dưới hành động bất tiện, chạy không được. Mà trong lúc nhất thời, đàn sói trận thế đại loạn, chỉ lo lui lại, đầu sói mình cũng là úp còn không mang nổi mình úp, chăm chú tránh né, căn bản không tâm tư hiệu lệnh đàn sói. Tại đàn sói vội vàng tránh né khe hở, đám người lại sắp xếp gọn mâu tiễn, đối bên kia ném đi. Lại là một vòng mưa tên, chúng sói căn bản là không có cách đứng đối, phi tốc hướng về trên núi chạy trốn, cái kia hai cái thụ thương sói căn bản tránh không khỏi lần này mưa tên, trên thân lại bên trong mấy mũi tên. Một vòng này đảo qua về sau, Vương Dương đối đám người vẫy vẫy tay, chạy đến cái kia hai cái thụ thương sói trước mặt, đưa nó hai giết chết, sau đó đối trên núi giống to. Ô ô hắn cuồng vọng kêu to, phát tiết lấy phẫn nộ trong lòng, hắn muốn để đám kia sói nhận thức đến, đối địch với chính mình, phải bỏ ra hậu quả như thế nào. Chúng sói đang đến gần 100 mét bên ngoài vị trí dừng lại, tại đầu sói kêu gọi tới, một lần nữa gom lại cùng một chỗ. Nó nhìn qua đám người kia, trên mặt vô cùng hung ác, cực kỳ tức giận. Nó biết đối thủ rất cường đại, thật không nghĩ đến cường đại đến chính mình cũng không đến gần được tình trạng. Cái khác sói yên lặng nhìn xem đám người kia, lè lưỡi ra liếm liếm cái mũi, nhìn xem bọn hắn gieo họ cũng khiêu khích, không có trước đó không ai bị nổi. Lần này giao phong, đám người có thể nói là toàn thắng, ấn Vương Dương lời nói, khẳng định thắng, nhất định phải thắng. Đại tòa đàn sói nhuệ khí, để đã từng cuồng ngạo đàn sói, lần thứ nhất nhận thức đến, bọn chúng chọc như thế nào một đám người. Vương Dương nhìn qua đầu sói, nhìn thấy nó còn tại quyết tâm, còn tại đáp lại gầm rú, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đầu sói vì biểu hiện mình địa vị đặc thủ, sẽ cái thứ nhất dùng ăn nội tạng. Vương Dương nhìn một chút trên đất chết sói, đột nhiên xuất ra thạch đao, đem cái này sói mở ngực một bụng, một thanh móc ra bên trong trái tim, tại đầu sói trước mặt giơ lên tối cao, hung ác kêu to. Ô, ô ô đám người nâng mâu reo hò. Giống ách. Đầu sói nhìn xem một màn này, túi thấp người, cái bước trùng điệp ấn vào trong tuyết, đột nhiên hất lên đầu, lộ ra răng nanh. Nhìn nó dáng vẻ, tựa hồ là làm xong công kích chuẩn bị, lúc nào cũng có thể lại đến. Vương Dương cười lạnh, đem trái tim vung ra trên mặt đất, lại cầm lên ném mâu khí, hướng về trên núi phóng đi. Chúng sói thấy một lần, lập tức hoảng hốt lui lại, dù là đầu sói tức giận nữa dù không cam lòng đến đâu, cũng không dám dùng sức mạnh, phải biết tại vừa rồi ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, liền tổn thất hai tên thành viên. Nó lại cao ngạo, cuồng vọng, cũng sẽ không chịu chết. Bọn chúng tại lui, nhanh chóng lui lại. Vương Dương bọn người ở tại tiến, điên cuồng tiến lên. Đại khái nhanh đến trên núi hoành mặt vị trí, Vương Dương để đám người ngừng lại, như thế truy đuổi cũng không phải cái biện pháp tốt, mình lại thế nào chạy, cũng không có khả năng đuổi được đàn sói. Mà lại bọn hắn sớm đã thoát ly chống trải khu vực, trung quanh có thật nhiều cây cối, ném mâu khí tầm bắn ưu thế không thi triển được, không thể tận tối đại hóa mở rộng ưu thế.
phải biết sói lợi hại ở đâu. Cận thân công kích, khi chúng nó không cách nào đến gần thời điểm, bọn chúng liền thúc thủ vô sách, mặc người chém giết, chỉ cần thời khắc nhớ kỹ điểm này, bị sói tìm tới công kích cơ hội liền sẽ thật to giảm nhỏ. Cục diện đến nơi này, đã lâm vào thế bí, đám người đuổi không kịp đàn sói, cục diện liền không cách nào thi triển, mà lại không thể phân tán ra, áp dụng vây quanh kế hoạch, muốn tiêu diệt toàn bộ đàn sói không nhỏ độ khó. Cũng may Vương Dương đêm qua đêm không phải trắng chịu, hắn áp dụng cái thứ hai kế hoạch. Yếu thế, đàn sói không phải muốn tới gần công kích sao? Vậy liền như nó mong muốn. Đàn sói không phải muốn đám người tách ra sao? Vậy liền như nó mong muốn. Hắn để mọi người thấy đàn sói, mình xuất ra những cây, tại tuyết bên trên vẽ tranh. Hắn vẽ bức thứ nhất là, đám người cố định phân tán ra khoảng cách nhất định, riêng phần mình bò lên trên một cái cây. Bước thứ hai, đàn sói tới gần, mấy cái sói giữ vững một cái cây, dự định tập trung hỏa lực, từng cái tiêu diệt nhân loại. Bước thứ ba, đám người xuất ra ném đá tác, ném mâu khí, trên tảng cây tiến hành đả kích. Bước thứ tư, không có bị sói giữ vững đám người nhảy xuống cây, thừa cơ hội công kích đàn sói, bị giữ vững trên tảng cây phối hợp. Chương 139, cần, không chỉ có là dũng khí mấy bước hỏa này, một bước mở ra tới nói tương đương nói nhảm, hợp lại cùng nhau, liền đơn giản nhiều. Chủ quan chính là, mọi người tách ra lên cây, chờ sói đến đây, trên dưới phối hợp. Đám người không nói nhảm, lần lượt tìm cái cây, tương đối quyết tán. Vương Dương cũng tới cái cây, tả hữu nhìn lại, đám người khoảng cách không sai biệt lắm mỗi người cách 7-8 mét, nói xa thì không xa, đều có thể lẫn nhau nhìn thấy, nói gần cũng không gần, dài nhất hai bên đến chạy chậm một hồi. Trình thể phân bố tựa như là tổ ong bò vẽ, thành hình tròn phân tán, chỉ cần đàn sói dám đi vào, cũng đừng có muốn đi ra ngoài. Đầu sói ở phía xa nhìn xem đám người biến hóa, trong mắt lóe lên nghi hoặc, có lẽ nó căn bản không rõ Vương Dương bọn người muốn làm gì, nhưng nó cũng rất tốt đánh giá ra, đây là một cái cơ hội. Phe mình số lượng không nhiều, nhưng năng lực tác chiến rất mạnh, chỉ cần có thể cẩn thân, một cái đối một cái ai thắng ai thua thật khó mà nói. Nhưng là hai cái đối một cái, trên cơ bản sẽ không xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn. Nếu như nhân cơ hội này tới gần, lấy 12 con sức chiến đấu nuốt mất 6 người, là cái rất tốt tin tức. Có một con sói nhìn thấy đám người tách ra, có chút không giữ được bình tĩnh, muốn qua thăm dò một cái, lại bị đầu sói gầm nhẹ một tiếng, kêu ở đầu sói sở dĩ có thể trở thành đầu sói, không chỉ có là nó có được nhất định đi săn năng lực, càng quan trọng hơn là, nó so cái khác sói đều càng thông minh, nhiều như vậy một chút trí tuệ. Liên là một tí kẹo như thế khác biệt, sáng tạo ra nó lãnh tụ địa vị. Muốn nói bí quá nha, kỳ thật đều là đánh giám, ai có thể đoán được sói nghĩ như thế nào, nhưng vẫn là có thể từ một chút trong dấu vết tìm tới. Cái này đầu sói đối với cơ hội nắm chắc năng lực, coi là Vương Dương thấy qua cực cao, hai lần giữ im lặng đối với người đánh lén. Đều trước nay chưa có thành công, bị đánh lén người thậm chí đều không có cơ hội hét to. Lần thứ ba càng làm cho Vương Dương cảm thấy không thể tưởng tượng, trực tiếp vọt tới hang ổ của mình bên trong đến, chiếm một cái mạng sau còn không tham, biết khi nào đi đường. Có đôi khi Vương Dương ý nghĩ hao huyền nghĩ đến, gia hỏa này sẽ không cũng giống như mình, từ sau thế xuyên qua tới a. Lần này, nó lại phô bày mình hơn người một bậc năng lực. Đối nguy hiểm cứu giác, nhìn thấy đám người chủ động tách ra, căn bản bất vi sở động, cẩn thận đến có thể so với chuột. Vương Dương không nổi, hắn cũng không tin, cái này sói trí thông minh có thể cao đến người tình trạng, cũng không tin nó không làm ra thăm dò. Hắn nhìn một chút đám người vị trí. Tiểu Hồng cách sói gần nhất, cũng là bên ngoài rìa, Vương Dương là cố ý an bài nàng đến đó, bởi vì đàn sói muốn tới gần, hẳn là sẽ giữ vững bên ngoài rìa mà mấy cây. Nàng dùng ném đá tác dùng đến tốt nhất, một ném một cái chuẩn, có thể đối đàn sói tạo thành không thể tưởng tượng lực sát thương. Liên sợ nàng cái nhìn đại cục còn chưa đủ thành thục, không biết khi nào tiến công mới là lựa chọn tốt nhất. Vì nên bù điểm ấy thiếu hụt, hắn để xua đuổi người tại Tiểu Hồng bên cạnh một cái cây. Xua đuổi người năng lực không cần chất vấn, bộ lạc tuyệt đối người đứng thứ hai, đi săn phương diện người đứng đầu, tất cả đi săn bên trên lựa chọn, cơ bản đều là hắn làm. Đối với cục diện chiến đấu phân tích, thời cơ xuất thủ không cần nhiều lời. Điểm này, liền xem như Vương Dương cũng cảm thấy không bằng, có lẽ cái đồ chơi này liền là thiên phú đi. Có người trời sinh liền là sát thủ, mà Vương Dương mình đâu, thì tại cuối cùng, cách đàn sói nơi xa nhất. Không có cách, hắn suốt ngày đều tại chế tác dây thừng, nuôi cái này nuôi cái kia, căn bản không có không đi luyện tập công cụ, chớ đừng nói chi là lâu trải chiến trường, cùng đám người không có quá nhiều ăn ý, cưỡng ép cắm vào. Hiệu quả ngược lại không tốt, cho nên hắn đi vào phía sau cùng, hy vọng đám người đừng có lại nhìn xem mình. Trên bầu trời, màu trắng tiểu tuyết tuôn rơi xuống, cái kia hai cái sói chết đi địa phương, có lưu rất nhiều vết máu, tất cả đều kết thành băng, đồng thời bị thật mỏng tầng tuyết bao trùm. Nhưng là vẫn hấp dẫn những động vật đại giá quan lâm, bọn chúng bình thường vô tung vô ảnh, lúc này lại toát ra đầu, tại thật xa địa phương quan sát. Vương Dương nghĩ thầm, về sau thiếu đồ ăn, có phải hay không cho mình mấy đao thả lấy máu. Những cái kia những động vật vốn định tới gần, nhưng lại cảm thấy cách đó không xa có hai cỗ cường đại khí tức, chỉ có thể xa xa vậy lên liền đi. Cũng không biết tới mấy đợt dạng này động vật, có lẽ là một đợt, có lẽ là hai đợt. Vương Dương không có cố ý đi tính toán thời gian, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy chân lại một lần run lên. Đây là hắn lần thứ tư run lên, dựa theo 15 phút run lên một lần tính toán. Bọn hắn cùng đàn sói đã rằng có chí ít một giờ. Hắn từ trên nhánh cây đứng lên, duỗi ra chân, nhìn về phía đàn sói. Đầu sói tựa hồ là cùng bọn hắn đối mặt, qua lâu như thế thời gian, vậy mà đều không thử nghiệm tới gần, ngược lại lại để cho hai cái sói rời đi, có thể là đi tìm đồ ăn, cũng có thể là che giấu, muốn mai phục mình. Vương Dương đối chiêu này đã ngán, đầu sói đối với hắn dùng qua nhiều lần, còn tới bộ này, đây không phải thiếu thông minh à. Chỉ là có một chút để hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, đầu sói lui lại không lùi, tiến lại không tiến, đang làm gì? Nếu như mình một mực ở lại đây,
chẳng lẽ bọn chúng cứ như vậy một mực làm trừng mắt xuống dưới? Hắn nghi hoặc, có lẽ không thể xưng là nghi hoặc, liền là cảm thấy có chút không đúng. Giống như đầu sói đang chờ cái gì? Hắn nhíu mày, ở trong lòng suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến, rời đi đàn sói cái kia bốn cái sói, chạy đi đâu? Lần đầu tiên thời điểm, là trước có hai cái sói rời đi, cái kia hai cái sói chạy vào một bên rừng cây, từ đây biến mất không thấy gì nữa, không còn có nhìn thấy bọn chúng, về sau lại có hai cái sói rời đi, lại là không thấy tung tích. Nếu nói là mai phục đi, không có khả năng mai phục đến 100 mét có hơn địa phương, mình không thấy được địa phương, bọn chúng đồng dạng không nhìn thấy, một khi bộc phát lên tranh chấp, xuất hiện người thấy tươi mới máu tươi, nếu không bọn chúng căn bản vô dụng. Lại nói, nếu như chờ bọn chúng người thấy máu tươi, lại chạy tới cũng không làm nên chuyện gì. Vừa nghĩ đến đây, không làm cái minh bạch liền là không thoải mái, hắn tranh thủ thời gian bỏ hướng cây cối chỗ cao nhất. Tốc tốc tuyết động đánh rơi xuống, hắn không có để tiểu gia hỏa đi theo mình, cho nên không có lo lắng, leo rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đã đến đỉnh phòng, dựa vào lan can nhìn ra xa, dưới núi một mảnh tốt phong quang. Hắn tại phong quang bên trong tin đồn thất thiệt, đem ánh mắt của mình dùng đến cực hạn, không rõ chi tiết không buông tha nửa điểm bụi bặm, nhưng nhìn trái đến, nhìn phải đi, đều nhìn không thấy nửa điểm sói cái bóng. Hắn càng phát ra cảm thấy kỳ quặc, cảm thấy một mực chờ xuống dưới cũng không phải cái biện pháp, cái kia đầu sói phảng phất lao tăng nhập định, không núp đích, thế là quyết định khai thác càng mạo hiểm biện pháp, thịt người mồi nhử. Hắn bỏ xuống cây, hướng về đàn sói phương hướng đi đến. Đám người gặp hắn xuống cây, coi là muốn toàn bộ xuống tới, phát động tiến công, đều chuẩn bị xuống đến. Vương Dương đối bọn hắn khoát tay áo, ra hiệu không cần. Hắn hít một hơi thật sâu, đi tới phía trước nhất, xua đuổi người cùng Tiểu Hồng không hiểu hắn tắc phát, lo lắng nhìn xem hắn, vũ khí trong tay đổi thành cận chiến trường mâu. Vương Dương cho bọn hắn một cái yên tâm ánh mắt, xoa xoa đôi bàn tay, thoát ly đám người vây quanh đại đội, đi tới phía trước. Vương Dương lần này động tác, lập tức đưa tới đầu sói chú ý, nguyên bản nó vẫn là nửa ngồi lấy thân thể, tựa như cảnh quyền, nhưng nhìn thấy Vương Dương như thế, lập tức đứng lên, trong mắt lóe lên cảnh giác cùng hung tàn. Vương Dương phát hiện nó biến hóa vi diệu, càng phát ra khẳng định suy nghĩ trong lòng. Đã các ngươi như thế trầm mặc, ta liền giúp các ngươi đánh vỡ trầm mặc. Tại Vương Dương nghĩ đến, đầu sói quá cẩn thận, từ đầu đến cuối không chịu làm ra bước kế tiếp, tiếp tục giằng co nữa, một ngày này có thể sẽ không giải quyết được gì. Hắn không thích kéo dài, có thể sớm một chút kết thúc liền sớm một chút kết thúc, cho nên hắn muốn cho đầu sói tới điểm kích thích, chỉ cần kích thích như vậy từng cái, liền có khả năng phát sinh cải biến. Có bài hát không phải như thế hát sao, yêu thật cần dũng khí, hắn cảm thấy đầu sói cần một điểm dũng khí. Hắn một hơi đi vào khoảng cách đàn sói 50 mét vị trí, cố ý tuyển tại một cây đại thụ bên cạnh. Ô, hắn sợ đầu sói không có chú ý tới mình, cũng tốt bụng kêu một câu, dạng như vậy thực sự muốn ăn đòn, chưa thấy qua chịu chết còn nhắc nhở sát thủ. Đầu sói tự nhiên chú ý tới, từ Vương Dương một cái cây hướng nơi này đi tới, nó vẫn nhìn chằm chằm. 50 mét khoảng cách, tựa hồ không xa, lấy đàn sói tốc độ, có thể nhanh chóng hướng về đi qua, có rất lớn tỷ lệ giết chết Vương Dương. Rất nhiều sói đã kiểm chế không được, gần như vậy vị trí, xông đi lên tựa hồ không có gì nguy hiểm, hắn mới một người, coi như không có giết hắn, cũng không có tổn thất. Bọn chúng lo nghĩ đào lấy tuyết, nhìn xem đầu sói. Đầu sói căn bản không để ý tới, nó không nhìn như vậy, 50 mét là không xa, không giết chết Vương Dương tựa hồ là không có gì tổn thất, bất quá thất bại tỷ lệ lại là rất cao. Vương Dương điểm này kỹ hai nó cũng đã gặp, không phải liền là lên cây tránh sao, chờ mình tiến lên, hắn đã sớm lên cây, đã không thành công hy vọng, để ý đến hắn làm gì? Làm gì nhát gan như vậy? Vương Dương thở dài, xem ra dụ hoặc còn chưa đủ à, hắn liếc một cái bốn phía, bảo đảm mình tiếp tục đi tới quá trình bên trong, tùy thời đều có cây có thể lên. Thế là, hắn lần nữa tiến lên. Đầu sói bình tĩnh nhìn qua hắn, căn bản bất vi sở động. Vương Dương đứng cách chỉ có đàn sói 40 mét địa phương, mở ra hai tay, không phải đâu. Là ra môn liền dứt khoát điểm, công kích ta sẽ chết ta. Vương Dương đứng ở nơi đó đợi vài phút, gặp đầu sói vẫn là không có động tác, không khỏi có chút buồn bực, đến cùng còn muốn đi bao gần, ngươi mới nguyện chạy như bay đến a. Lần này hắn cẩn thận rất nhiều, không dám trực tiếp tiến lên 10 mét, không có cách, đất tuyết không thể so với đất bằng 20 mét khoảng cách, Vương Dương đều có niềm tin rất lớn có thể lên cây. Trên mặt tuyết, tốc độ bị kéo chậm rất nhiều, 40 mét là ổn thỏa nhất vị trí, 30 mét nói không chính xác, vậy liền lấy cái điều hòa, 35 mét đi. Hắn lại đi tới 5 mét, khoảng cách đàn sói chỉ có 35 mét vị trí. Nơi này xác thực rất gần, có thể nói tương đương tới gần, mọi người tại hậu phương thấy nơm nớp lo sợ, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy. Lúc này, đầu sói tựa hồ cũng không nhịn được, chậm rãi cúi người xuống, khép mắt lại. Vương Dương nhìn xem nó, trên tay nắm thật chặt dùi đá, làm xong nhanh chóng lên cây chuẩn bị. Tiểu tuyết rầm rầm dưới, từng mảnh đánh vào Vương Dương khẩn trương trên trán, hắn mồ hôi còn chưa có đi ra, liền bị phong bế, cảm giác làn da căng cứng giống như là hóa đá. Đúng lúc này, đầu sói tựa hồ cũng vô pháp chịu đựng dạng này dụ hoặc, nó cuối cùng nhìn thoáng qua xa cuối chân trời đám người, quay tới tiếp cận Vương Dương, nhấc lên bàn chân. Đợt, một buột một chương chương 140, ta vốn là dự định tu nó bàn chân của nó răng đầy thật dày lông tơ, để nó tại khí trời rét lạnh bên trong, cũng có thể không nhận băng tuyết tổn thương. Cái kia vốn có tính quyết định ý nghĩa mong ước, cuối cùng cũng chỉ là có chút dơ lên, vùng vây thật lâu, vẫn là không có phóng ra, mà là nhẹ nhàng buông xuống. Nó ánh mắt tham lam, cũng ở trong nháy mắt này làm lạnh, tựa như tất cả dục vọng tất cả đều trục khu, chỉ còn lại có hoàn toàn lý trí cùng vô tình. Vương Dương thấy nó từ bỏ động tác, hơi sững sờ, lập tức một loại không lời cảm giác xông lên đầu. Hắn cảm thấy còn có hy vọng, có thể chờ một chút. Nhưng mà cái này nhất đẳng, lại đợi hơn nửa giờ. Hơn nửa giờ thời gian, Vương Dương đứng tại lộ thiên địa phương, trên đầu không nhánh vô diệp, là trần trụi bầu trời, hắn cứ như vậy đứng nửa giờ, mặc cho gió táp mưa xa, cũng sừng sững bất động.
Tiểu tuyết không ngừng rơi vào trên người hắn, nếu không phải hắn thường xuyên vô vô các vị trí cơ thể, đem tuyết phủi đi, hắn khả năng đều biến thành người tuyết. Sắc trời coi như sáng, nhưng Vương Dương lại cảm giác không thấy ấm áp, tại âm mấy chục độ ngoài trời ngây ngốc mấy giờ cũng không phải thoải mái sự tình, huống chi ngươi còn cần nhìn chăm chú lên đàn sói cử động. Vương Dương sắc mặt rất âm trầm, hóa ra mình trải qua dây dưa, làm nhiều như vậy cái biểu lộ, vắt hết óc suy tư biện pháp, chết vài ước tế bào não, ngươi liền cho vừa chết mặt người không tương đúng. Đương nhiên, hắn cũng không thèm để ý mình bị không nhìn, từ khi đến sau này, đã tao ngộ qua rất nhiều lần không nhìn, không có gì lớn. Sắc mặt hắn sở dĩ khó coi, là bởi vì hôm nay khẳng định không cách nào đem đàn sói tiêu diệt sạch sẽ, thậm chí ngay cả một phần tư đều không có giết chết, rất đáng tiếc. Đàn sói một ngày chưa trừ diệt, mọi người tại bên ngoài đi săn liền có một ngày nguy hiểm. Càng quan trọng hơn là, đàn sói đã dám giết đến trong hạp cốc, như vậy hẻm núi bên ngoài vườn trái cây thì càng dám. Trong bộ lạc tiểu đồng bọn đụng phải sói thế nhưng là cựu tử nhất sinh, nhất định phải đề phòng. Song phương cũng không có khả năng hòa đàm, tất cả mọi người bởi vì chuyện này đã chết đi một chút thành viên, còn muốn theo trước kia quy củ cũ, đạt tới đồng dạng ăn ý căn bản không có khả năng, chỉ có một nhà có thể ở đây độc đại. Vương Dương cho chúng nó mở ra điều kiện chính là, nếu không ngươi đi, nếu không ngươi chết. Trận chiến tranh này bất luận quá trình như thế nào, kết quả thắng nhất định là hắn. Cho nên hắn không cần đi suy nghĩ kết quả, chỉ cần suy nghĩ như thế nào tại quá trình bên trong, làm tốt hết thể liền có thể. Mà làm tốt đây hết thể tiêu chuẩn, chính là không cho phép lại xuất hiện ngoài ý muốn, thông tục điểm nói, không thể lại chết người. Sớm một chút giải quyết hết đàn sói, sớm một chút bất lo. Loại này đạo lý ngay cả nhà tròi 3 tuổi tiểu hài tử đều hiểu, Vương Dương tự nhiên càng hiểu. Hắn rất kinh ngạc đầu sói có thể nhịn được dạng này dụ hoặc, đối mặt con mồi chủ động tiến lên đây tìm chết, vậy mà lại thờ ơ đổi lại là hắn, nếu như một con sói dám vào đến 20-30 mét bên trong khoảng cách, hắn rất có thể lợi dụng ném mâu khí cùng ném đá tác đi tiến công, dù sao thất bại lại không tổn thất. Cái kia đầu sói tựa như đột nhiên trở nên vô cùng nhát gan. Tựa hồ bị trước đó mâu tiễn dọa sợ, nhưng Vương Dương tin tưởng, muốn cho nhìn quen sinh tử tràng diện dã thú sợ hãi, quyết không là trong nháy mắt thương nó tộc đàn một hai đầu tính mệnh liền sẽ sinh ra, ít nhất phải 1/3 mới có hiệu quả. Nếu như đây cũng không phải là, vậy cũng không phải, như vậy đầu sói đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Trong mơ hồ, Vương Dương cảm nhận được một tia không ổn, để đó trước mắt một địch nhân không giết, khẳng định có càng sâu mục đích. Đó chính là giết càng nhiều địch nhân. Cái kia bốn cái sói từ khi sau khi rời đi, đã lâu như vậy cũng không có lại xuất hiện, bọn chúng sẽ đi đây. Tìm đồ ăn. Chắc chắn sẽ không, Vương Dương sắc mặt âm trầm nghĩ đến, bọn chúng đi đánh lén sơn động. Chỉ có như thế, mới có thể giải thích đầu sói cử động, nó một mực đang chờ cái gì, không giống cố ý cùng mình khai chiến. Vương Dương có chút bận tâm. Đầu sói đêm qua liền làm qua đánh lén sơn động sự tình, hôm nay lại tới một lần không tính là gì. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy mình trên lưng phát lạnh, có đổ mồ hôi lạnh dấu hiệu. Nếu như mình tại hôm qua triệt để bị phẫn nộ cùng bi thương choáng váng đầu óc, không có làm bất luận cái gì để phòng biện pháp, nâng toàn tộc sức chiến đấu săn bắn đàn sói, hang núi kia bên kia tất nhiên máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Cũng may mình đổi khối cao tấm ván gỗ, xác định sói không cách nào nhảy vào đi, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, muốn lập tức chạy trở về nhìn xem. Hắn mặt hướng lấy đàn sói, bắt đầu lui về sau đi, hắn lui đến không nhanh, để cho mình bảo trì đầy đủ tính linh hoạt, để tránh cho đàn sói đột nhiên nổi lên. Đầu sói nhìn thấy Vương Dương lui, nó tựa hồ là đã nhận ra cái gì, hướng phía trước bước mấy bước. Vương Dương dừng thân, nó cũng dừng thân, Vương Dương lại lui, nó liền theo tiến, có chút quấn lấy Vương Dương ý tứ. Đám người lúc này không có khả năng lại tiếp tục ở tại trên cây, gặp Vương Dương muốn lui về đến, tranh thủ thời gian xuống cây, tiến lên tiếp ứng hắn. Đầu sói đứng tại chỗ bất động, nó cần giữ một khoảng cách. Rất nhanh, đám người tiếp trở về đàn sói, Vương Dương không cam lòng chừng đầu sói một chút, cùng đám người nhanh chóng rút lui. Nhưng lúc này, đầu sói lại đột nhiên dẫn đầu chúng sói cấp tốc phi nước đại, hướng đám người vào tới. Đám người dừng bước lại, cầm lấy ném mâu khí, vận sức chờ phát động. Đầu sói thấy một lần, quả quyết dừng lại. Đám người lại bắt đầu hướng hẻm núi rút lui, đàn sói lại tiến, đám người đành phải lại dừng lại, chuẩn bị công kích. Vương Dương nổi giận, còn có hết hay không, kéo dài thời gian nào? Hắn tranh thủ thời gian hướng đám người nói rõ tình huống. Trên mặt đất vẽ lên bốn cái sói tại hẻm núi bên ngoài đến thử đi vào hình tượng, đám người xem xét, quả nhiên không tiếp tục để ý đàn sói, tốc độ cao nhất rút lui. Cùng Vương Dương đoán trước đến không sai, đám kia mắt sói trước chỉ nghĩ quay rồi đám người trở về tốc độ, để cho cái kia bốn cái sói có càng nhiều thời gian tạo thành phá hư, căn bản không dám rời đám người quá gần. Thời gian trôi qua, đám người cấp tốc thối lui đến ngoài rừng rậm đây, ở chỗ này đã có thể rõ ràng nghe được lưỡi đao răng hổ lớn tiếng gầm rú. Giống nó làm cho rất giận rất gấp, không cần đoán, liền biết cùng cái kia bốn cái sói có quan hệ. Vương Dương tại thật xa liền có thể nghe được trong hạp cốc âm thanh ồn ào, chuột tại thét lên, bầy gà, đám tiểu đồng bạn đều đang cảnh cáo đối với hẻm núi bên ngoài tê, có thể tưởng tượng đến trong hạp cốc gà bay cho chạy chẳng cảnh. Hắn nhịn không được trong lòng lo nghĩ, cùng đám người bước nhanh chạy tới hẻm núi bên ngoài. Quả nhiên, nơi đó có bốn cái sói, chính là trước đó từ trong bầy sói đi ra ngoài bốn cái. Bọn chúng nhìn qua bức tường kia tường cao, không thể làm gì, có con sói vọt tới trước hai bước, còn đụng phải tấm ván gỗ, ý đồ phá tan, đáng tiếc tấm ván gỗ bị kẹt rất chết, hắn còn tự thân đạp qua mấy chân, cũng không thể đạp động tấm ván gỗ. Ngao đúng lúc này, đi theo đám người sau lưng đầu sói phát ra kêu gọi, triệu hoán binh lính của mình. Cái kia bốn cái sói quả quyết từ bỏ tiếp tục số cửa, hướng một bên phi tốc chạy tới. Vương Dương khó thở, giơ lên ném mâu khí liền là loạn xạ, rất đáng tiếc, chuẩn tâm kém rất nhiều. Cái kia bốn cái sói vòng vo tam quốc, về tới đầu sói đội ngũ bên trong, bọn chúng ở phía xa yên lặng nhìn xem đám người mở cửa ra, từng cái tiến vào bên trong. rốt cục về tới hẻm núi, Vương Dương lớn thở phào một cái, đám tiểu đồng bạn bình yên vô sự, bộ lạc không có bất kỳ tổn thất nào. Để hắn có chút vui mừng chính là, đám tiểu đồng bạn nhân thủ cầm một cây trường mâu, cái kia non nớt gương mặt bên trên mang theo sợ hãi, lại dẫn ra tính, rất có điểm tham quân thiếu niên ý tứ. Những con chuột ồn ào vào lúc này ít đi rất nhiều, bọn chúng cảm nhận được đàn sói rời đi, cảm nhận được đám người trở về, trong lòng đã có lực lượng. Trong bất chi bất giác, bọn chúng đem nhân loại trở thành thủ hộ thần, cần bọn hắn phù hộ. Tiểu gia hỏa từ trong sơn động ló đầu ra đến, nhìn thấy Vương Dương, Hoan Thiên Hỉ Địa bay nhảy đến Vương Dương chân một bên, muốn leo đi lên, Vương Dương cười cười, đưa nó phóng tới đầu bay. Thế nào? Dọa sợ a? Vương Dương từ trong ngực cầm khối mảnh gỗ vụn, muốn cho tiểu gia hỏa, kết quả phát hiện tiểu gia hỏa không biết từ nơi nào mình tìm một khối, chính vui vẻ gặp đâu. Ô ô, Vương Doanh Doanh đi đến bên người, giật giật tay của hắn, Vương Dương quay đầu, gặp nàng còn không có buông xuống một mâu, cười sờ lên đầu của nàng, hảo hài tử, rất dũng cảm a, kế thừa nhà ta lấy một trống trăm ưu lương truyền thống a. Vương Dương không biết xấu hổ công khai khen Vương Doanh Doanh, vụ trộm cũng xú mỹ một lần mình, cực kỳ vô sỉ. Về tới nơi này, nhìn xem đám tiểu đồng bạn không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, còn chủ động cầm vũ khí lên, chuẩn bị chiến đấu, trong lòng rất an ủi, tâm tình tốt rất nhiều. Mọi người đã bắt đầu ở đối bắt được hai cái sói lột da cắt thịt, chuẩn bị kỹ càng tốt thức ăn ngon dừng lại. Giống đi ngang qua lưới đao răng hổ bên người thời điểm, Vương Dương đột nhiên chú ý tới nó tồn tại, không khỏi hơi nhíu lên lông mày, nhếch lên vẻ miệng. Lưới đao răng hổ từ khi hôm qua bị bắt tới, vẫn duy trì bốn chân bị tách ra tư thế, cái tư thế này bảo trì lâu, tất nhiên là hết sức thống khổ, bởi vì nó cần dựa vào bàn chân khí lực đến trèo chống khổng lồ thân thể. Có lẽ mấy giờ nó còn có thể chống xuống tới, nhưng là hai ngày một đêm không gián đoạn tiếp tục tiêu hao, liền xem như thần, cũng phải quỳ. Nó cũng nghĩ quỳ, nhưng nó căn bản là không có cách quỳ. Vương Dương lúc trước tóm nó thời điểm, là cho rằng nó là sát hại tộc nhân thủ phạm, báo tra tấn tâm tình của nó, đưa nó bàn chân tách ra đến lớn nhất trình độ. Chói đến gấp vô cùng, nó không thể làm bất kỳ động tác gì. Mà lại bởi vì vội vàng đàn sói sự tình, hắn cũng không có cho nó một điểm đồ ăn một giọt nước, nó liền là làm như vậy chịu đựng, kiên trì tới hiện tại. Hiện tại nó đã phi thường mỏi mệt, hai mắt trầm thấp, đầu lôi kéo xuống tới, tựa hồ muốn nằm xuống, nhưng nó khẽ động, trên đùi liền chuyển đến như tê liệt đau đớn, nó căn bản không dám nằm, không thể nằm. Nằm xuống, chân là tạm thời dễ chịu, địa phương khác muốn mạng. Nó còn tại kiên trì, nếm thử bảo trì cái tư thế này. Vương Dương nhìn xem nó, trong mắt lóe lên do dự, ban đầu là muốn tra tấn mấy ngày lại giết nó tới, nhưng bây giờ sự tình đã rõ ràng, nó không phải thủ phạm, mình oan uổng nó, còn hành hạ nó, vô luận ở vào loại nào góc độ nhìn, chính mình cũng giống như là tâm lý không trọn vẹn, ngược đãi động vật đại biến thái. Nhưng bây giờ bắt đều bắt được, đói cũng đói bụng, khát cũng khát, tra tấn cũng gây cọ sát, mình lại phải làm sao bây giờ? Thả nó trở về. Cho cười, vạn nhất nó sinh lòng hận ý, hoặc đàn sói mai phục tộc nhân làm sao bây giờ? Giết nó. Tựa hồ là cái lựa chọn sáng suốt, nhưng Vương Dương luôn cảm thấy có chút không đành lòng, cảm giác quá tàn nhẫn. Hắn cau mày, tiểu gia hỏa chít chít nhỏ giọng kêu gọi, Vương Dương quay đầu nhìn một chút nó, đột nhiên hai mắt sáng rõ, cười ha ha nói, chúng ta thuần dưỡng nó, thế nào? Nếu là nó thực sự không nghe lời, lại làm thịt nó. Chương 141, dẫn tại cự nhân trên bờ vai tiểu gia hỏa nghiêng đầu nhìn qua hắn, không biết ý gì. Vương Dương cười hắc hắc, đi tới lưỡi đao răng hổ trước mặt. Lưỡi đao răng hổ biệt hắn một chút, mặt ủ mày chau gầm nhẹ một tiếng, phản phất nhận mệnh nói, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Vương Dương cười ha ha một tiếng, mình còn có thể làm gì, ba ngôi ngươi chứ sao? Lưỡi đao răng hổ quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy Vương Dương, Vương Dương liền quay đầu, để nó nhìn thấy mình, nó lại quay đầu đi, không nhìn Vương Dương. Được rồi, không đùa ngươi. Hắn đối xua đổi người mấy người kêu câu, giúp ta phụ một tay. Xua đổi người bọn người đi qua, Vương Dương đem dây thừng dư thừa bộ phận cho bọn hắn, để bọn hắn dùng sức bắt được, mình ở nơi đó giải dây thừng. Xua đổi người bọn người nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút giữa đất trống lưỡi đao răng hổ, có chút không hiểu đấu, hắn vô vô Vương Dương bả vai, chỉ lưỡi đao răng hổ, vừa chỉ miệng. Hắn tại hỏi thăm, tên kia không phải trộm tới ăn sao? Vương Dương lắc đầu, tiếp tục giải dây thừng, chỉ chốc lát sau, hắn đem dây thừng giải đến không sai biệt lắm, muốn đám người kéo ổn, mình tại phía trước, từng điểm buông lỏng. Lưỡi đao răng hổ cảm nhận được bên trái tay trước có chút buông lỏng, có chút không thích đứng trở về đánh tới. Giống nó nhẹ nhàng thở ra, trầm thấp gào thét. Vương Dương để xua đổi người bọn người giữ chặt, đừng cho nó hoàn toàn tự do, sau đó đi đến kế tiếp đầu dây trước mặt, gọi tới tiểu hồng mấy người, buông lỏng ra bên kia dây thừng. Làm cái thứ tư dây thừng giải xong, lưỡi đao răng hổ hoàn toàn buông lỏng về sau, nó phanh một tiếng, sủi lơ ngã trên mặt đất. Vương Dương để đám người lúc này đem dây thừng buộc chặt, nhưng đừng giống trước đó, đem nó kéo đến không có một chút hoạt động khả năng. Về tới sân động, mọi người đã bắt đầu ăn cơm đi. Vương Dương thừa dịp cái này khẽ hở, cùng mọi người giải thích một chút. Hắn vẽ lên ba tấm hình. Bọn hắn tại bên ngoài lại bắt được một con lưỡi đao răng hổ, cùng cái này nuôi dưỡng ở cùng một chỗ, sau đó sinh ra vô số chỉ lưỡi đao răng hổ. Ý tứ rất đơn giản, chúng ta chăn nuôi nó. Đám người thấy rõ, nhưng là vẫn có chút bận tâm, dù sao lưỡi đao răng hổ cũng không phải con chuột nhỏ, chuột lại người tiên sẽ không nếm thử công kích người, thế nhưng là lưỡi đao răng hổ lớn như vậy hình thể, vạn nhất công kích người làm sao bây giờ? Xua đổi người vẽ ra tấm lưỡi đao răng hổ nhào người hình, đưa ra cái nghi vấn này. Vương Dương không nói hai lời, lấy ra màu vàng một mâu, rất sexy rất bạo lực, làm thịt nó. Ăn chút gì? Vương Dương cầm khối thịt, lại dùng chén gỗ đựng chén hòa tan nước, cầm tới lưỡi đao răng hổ trước mặt. Nó vẫn là gục ở chỗ này, không núp đích. Xem ra thật sự là mệt muốn chết rồi. Vương Dương đem chén gỗ phóng tới trước mặt nó, lại đem thịt ném cho nó, nó mở to mắt nhìn một chút Vương Dương, trầm thấp giống lên một tiếng. Không có đi ăn, ngược lại có điểm giống là sợ hãi lui về sau lui, rút lui thẳng đến chân của mình lại bị kéo lấy. Vương Dương đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó tiêu tan, gia hỏa này hôm qua vừa bởi vì ăn thịt của mình mà bị treo ngược lên. Hiện tại cho là mình lại muốn đem nó treo ngược lên, cho nên hảo tâm cho nó khối thịt ăn. Hắn xấu tính cười lên, lắc đầu. Nói giỡn về nói giỡn, chính sự vẫn là phải chú ý, Vương Dương lại đang suy nghĩ trừ sói kế hoạch. Đám kia sói có cái kia đầu sói thật là vận khí tốt, Vương Dương xác thực rất bội phục năng lực của nó, cũng có trách, nhìn nó không phải nhất cường trắng, lại có thể xuất lĩnh mười mấy con sói tác chiến. Nếu như phụ cận sói lại nhiều chút, nó hẳn là cũng có thể thu sạch biên, có thể nói, nó một con sói, liền là một thanh tinh chuẩn súng ngắm, chỉ cần có đạn dược, nó liền có thể chí mạng. Đương nhiên, bội phục là một mặt, cũng chính là bởi vì bội phục, Vương Dương vô cùng muốn làm thịt nó, không có người hy vọng đối thủ của mình là cái thông minh gia hỏa. Hắn suy tư, đám kia sói khẳng định không dám cùng mình chính diện giao phong, mình lại không thể đuổi kịp bọn chúng, thiết trí hình lưới bẫy dập cũng không thực tế. Bây giờ quan hệ cũng không so trước kia nói trắng ra là, liền là nước giếng không phạm nước sông hai phe thế lực, cứ việc lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng cũng không muốn bộc phát xung đột. Có thể rất nhẹ nhàng tiếp cận, cảnh giác sẽ không cao như vậy. Hiện tại đã thăng cấp thành hận không thể đem đối phương xé thành mảnh nhỏ tự địch, bọn chúng nghe thấy tới phụ cận có người khí tức, đâu còn quản ngươi mọi việc, khẳng định trước quan sát, có cơ hội liền giết, không có cơ hội liền chạy, điểm này mùi nhử cùng tướng mệnh so thật sự là thật không có lực hút. Có vẻ như không có rất tốt biện pháp một mẹ hút gọn. Hắn nghĩ tới muốn hay không một đường đem sói đuổi ra ngoài, bất quá chỉ là suy nghĩ chuyển một cái, liền lập tức phủ định. Mình lại không thể chế tạo ra lưới điện đến ghi rõ phạm vi thế lực, lớn như vậy địa bàn, bọn chúng còn không phải muốn vào liền vào, không có nửa điểm ý nghĩa thực tế. Như vậy mình, hiện tại nên làm như thế nào đâu? Hắn hoài nghi, bây giờ muốn tổn thương đến đàn sói, cũng là một kiện chuyện khó khăn. Chít chít. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên đối Vương Dương kêu gọi, Vương Dương quay đầu nhìn nó, chỉ thấy nó nhìn qua bên ngoài sân động, méo một chút đầu, sau đó lại bén nhọn kêu một tiếng. Đây là cảnh cáo, Vương Dương lập tức từ dưới đất bò dậy, đi vào cửa sân động, nhìn qua cái kia bôi sâu kín bóng đêm. Hắn hiện tại thần kinh phi thường mẫn cảm, thêm nữa cùng tiểu động vật nhóm trải qua trong khoảng thời gian này quen thuộc, minh bạch bọn chúng cảnh cáo phương thức, cho nên trong nháy mắt liền cảm giác được nguy hiểm. Đám người cũng đi theo, một tay cầm bó đuốc, một tay cầm một mâu, nhìn chằm chằm u ám cửa gỗ. Lưỡi dao răng hổ không biết lúc nào ăn thịt, uống nước xong, gục ở chỗ này nghỉ ngơi, cảm giác được có dị dạng khí tức, trong nháy mắt đứng lên, nửa chuyển thân thể đối nơi đó gầm nhẹ. Ngao. Đầu sói kêu to vạch phá bầu trời đêm, xuất lĩnh lấy chúng sói, trong bất chi bất giác đã ẩn nút đến hẻm núi bên ngoài. Đông. Cửa gỗ truyền ra trầm muộn tiếng va đập, sau đó truyền đến đầu sói phẫn nộ không cam lòng tiếng thê ở. Còn đánh lén nghiện. Vương Dương gương mặt trong nháy mắt xuống huyết, cầm lấy bó đuốc đi đến cửa gỗ bên cạnh, một thanh liền đem bó đuốc ném ra ngoài. Ngao ngao mấy cái sói nhìn thấy bó đuốc đánh tới, dọa đến ngao ngao trực hiếu, chật vật tránh đi. Hỗn đản, sợ choáng váng đi. Vương Dương đều phách lối thê ở, hắn nhìn hai bên một chút miệng hẻm núi, nhìn xem có hay không leo lên địa phương, dự định leo đến chỗ cao, xạ bọn chúng mấy mũi tên. Xua đổi người tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, đem bó đuốc giao cho người bên ngoài, ngồi xổm người xuống, muốn hắn dẫm tại trên bả vai mình. Vương Dương hai mắt sáng lên, như thế cái không sai ý nghĩ, bất quá vấn đề ở chỗ, kỹ thuật của mình tương đối kém, rất có thể nện không trúng. Hắn để Tiểu Hồng dẫm lên xua đổi người trên bờ bay, mình mấy người bị nàng, để nàng đi công kích. Tiểu Hồng lộ ra nửa thân trên, sắp xếp gọn ném đa tác, chuẩn bị phát động tiến công. Nhưng nàng đi lên xem xét, sửng sốt, đối phía dưới lắc đầu. Đàn sói đi rồi. Vương Dương đưa nàng ôm xuống tới, phóng tới trên mặt đất, cao mày trong lòng thầm mắng suối quẩy. Hắn đi vài bước, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nhìn phía sau cái kia đạo cửa gỗ, trong mắt chậm rãi hiện lên tia sáng kỳ dị. Đã đầu sói ưa thích chia binh đến công kích hẻm núi, vậy ta nếu như tại cửa gỗ bốn phía đào hố, thả đầy bén nhọn cốt thứ, có thể hay không?